Chương 1695 sát kiếp, chương 1695 sát kiếp. Lý Ngôn Sơ trở về Thiên Đình, hướng Phương Ấu Khanh nói lên việc này. Phương Ấu Khanh nghe vậy hơi kinh ngạc, những này hư giới vũ trụ bất hủ vậy mà như thế ngang ngược, y đồ xâm lược nhân gian giới. Lý Ngôn Sơ thở dài, lúc đầu ta muốn lấy cùng bọn hắn kết minh, đối kháng vực ngoại, nhưng bọn hắn cũng không phải là bởi vì vực ngoại hủy diệt, đối với vực ngoại vốn không cừu hận, ta coi là bình an vô sự liền có thể, thật không nghĩ đến bọn hắn lại tổn lấy ý nghĩ thế này. Phương Ấu Khanh nói ba ngày sau, bọn hắn chẳng lẽ liền sẽ từ bỏ xâm lược nhân gian giới ý nghĩ? Lý Ngôn Sơ nói mặc dù ý nghĩ của bọn hắn cũng không nhất trí, có người cũng chủ trương hòa bình làm chủ, nhưng ta có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không. Phương Ấu Khanh nói vậy ngươi còn cùng bọn hắn định ra ba ngày ước hẹn. Lý Ngôn Sơ nói cái kia hư giới vũ trụ cùng nhân gian giới, địa tiên giới thuộc về đồng nguyên, bây giờ ta thế nhưng là ba cái gặp phải vũ trụ, tu vi đang không ngừng tăng lên bên trong, đối với ta rất là có lợi. Phương Ấu Khanh khẽ bước cảm, nếu bọn họ vi phạm ước định đâu? Lý Ngôn Sơ nói những di tích này chi chủ tu vi đều là bất hủ, còn chưa khôi phục đỉnh phong, ta có thể liên sát mấy người, chính là bởi vậy, nếu như lại cho bọn hắn thời gian trưởng thành, ta sợ ta tăng lên tu vi cũng không đủ bọn hắn giết. Phương Ấu Khanh khẽ giật mình, từ vực ngoại trở về, làm sao cảm giác ngươi giảo hoạt một chút? Lý Ngôn Sơ nói lần này ta từ vực ngoại trở về, ngược lại là cho ta gõ cảnh báo, ai cấu thành ý hiếp liền giết ai. Lý Ngôn Sơ ngữ khí mười phần bình thản, lại ẩn chứa không gì sánh được sát ý nồng đậm. Phương Ấu Khanh hỏi, thế nhưng là dạng này ngươi sẽ làm một chút chuyện ngươi không thích làm sao? Lý Ngôn Sơ nói ra, trên đời không như ý sự tình 89 phần 10, ta muốn trước giữ vững người bên cạnh, bởi vậy tuyệt sẽ không bị khuôn sáo trói buộc chặt. Phương Ấu Khanh nói ra, sau 3 ngày ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau đi tới hư giới. Lý Ngôn Sơ nói tốt, liền để chúng ta liên thủ cùng những di tích này chi chủ nhất quyết thư hùng. Phương Ấu Khanh nắm chặt Lý Ngôn Sơ tay, nhẹ nhàng tựa ở Lý Ngôn Sơ đầu vai, bất luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Sau 3 ngày, Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh hai người tới hư giới vũ trụ trước đó. Từng bị kia di tích chi chủ sừng sững vào trong hư không, phía sau bọn họ có đạo vòng tràn ngập, quang mang bắn ra bốn phía. Bọn hắn nhìn thấy một cái tuổi trẻ tuấn lãng đạo sĩ cùng một cái nữ tử tuyệt sắc dắt tay mà đến. Một vị di tích chi chủ khuôn mặt cao cổ, tên là Mạnh Ngao, sau lưng có một vòng ánh sáng choáng chiếu rọi đại đạo của hắn, lúc này ngã già mà ngồi, sừng sững vào trong hư không. Gặp Lý Ngôn Sơ hai người đến đây, nói ra, quả nhiên là vị hảo kiệt, lại còn thật đến đây phó ước. Hắn thấy, lần trước Lý Ngôn Sơ là may mắn không chết, là bọn hắn lòng người không đủ, không phải vậy cùng nhau tiến lên, Lý Ngôn Sơ có 9 đầu mệnh cũng mất. Không nghĩ tới nhân tộc này thiên đế vậy mà thật như thế có đảm phách, còn dám đến đây phó ước. Lý Ngôn Sơ nói ra, nghe các hạ ý tứ, là không thể đồng ý. Mạnh Ngao lạnh lùng nói, không sai, ta hư giới cùng ngươi nhân gian giới há chịu liên hợp, hôm nay ngươi ứng ước đến đây, ta sẽ trở liền cho ngươi một thông khoái. Lý Ngôn Sơ ánh mắt liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói ra, vì sao không thấy bà? Mạnh Ngao đạo, nàng kiến thức thiệt cận, bây giờ đã bị chúng ta trấn áp, ngươi không cần lại tìm nàng, sẽ không có người nghe ngươi nói chuyện, cũng sẽ không có người giúp ngươi. Lý Ngôn Sơ nghe vậy cười lạnh, bài trừ bên ngoài trước căn nội, nói cách khác mấy ngày nay các ngươi vội vàng nội loạn, căn bản cũng không có thương lượng. Mạnh Ngao bị Lý Ngôn Sơ nói sắc mặt biến hóa, nói không cần nhiều lời, mau mau nhận lấy cái chết. Hắn bước ra một bước liền hướng Lý Ngôn Sơ công tới. Chỉ bất quá 3 ngày công phu, tu vi của hắn viễn siêu hôm đó vừa mới khôi phục thời điểm, lúc này một chỉ hướng Lý Ngôn Sơ điểm tới, đầy thiên đạo lực hội tụ, thế không thể gãy. Sau một khắc, Phương Ấu Khanh bỗng nhiên xuất thủ, thái nhất đại đạo vận chuyển lên đến, hung hăng cùng Mạnh Ngao thế công đụng vào một chỗ. Ầm ầm, một đạo lực lượng khổng lồ gợn sóng nổ tung, phản phất vô số thời không luân hãm. Mạnh Ngao biến sắc, nữ tử này cũng là một vị bất hủ. Phương Ấu Khanh âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi những cô hồn dã quỷ này cũng vọng tưởng xưng hùng, nếu là bỏ mặc các ngươi, há không lại là một cái bừng ngoại. Phương Ấu Khanh vận chuyển thần thông liền giết đi lên. Nơi đây còn thừa lại 36 vị di tích chi chủ, mất tố bọn người hẳn là cùng một chỗ bị trấn áp hoặc bị giết chết. Phương Ấu Khanh giết đi lên, cùng Mạnh Ngao chiến tại một chỗ. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng đằng không mà lên, giết vào trong chiến đoàn, nơi đây lập tức liền loạn cả lên. Phương Ấu Khanh rất nhanh bị hai vị di tích chi chủ ngăn lại, song phương riêng phần mình vận chuyển thần thông, Phương Ấu Khanh thái nhất đại đạo cùng tranh đấu bất phân cao thấp. Nàng bị người ngăn chặn, Mạnh Ngao có thể giành tay thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Nam tử trẻ tuổi này đích thật là một cái hào kiệt, bọn hắn những người này thực lực chưa từng khôi phục đỉnh phong, có chỗ không cho mẹ, lúc này cũng không để ý cập thân phận, liên thủ muốn đem nó chu sát. Mạnh Ngao tu luyện là một loại cao đẳng tiên tiên đại đạo, tên là Vô Cực đại đạo. Vô Cực đại đạo càng tại thái cực phía trên, chính là tiên tiên đại đạo bên trong đẳng cấp cao nhất mấy loại, cùng sát phạt đại đạo đặt song song. Vô Cực đại đạo trải rộng ra, trong nháy mắt hết thảy đều bị vô cực biến thành, trở thành hư vô. Lý Ngôn Sơ thì thi triển phổ thông quyền pháp giết đi lên. Hắn là toàn bộ vũ trụ thiên đạo, vũ trụ cương vực càng lớn, tu vi của hắn cũng càng cường hành. Phất tay giơ chân ở giữa chính là đại đạo thần thông. Lý Ngôn Sơ giết tới thi triển phổ thông quyền pháp, hết lần này tới lần khác Mạnh Ngao liền chống đỡ không được. Hai người tranh đấu một lát, hắn liền bị Lý Ngôn Sơ quét gãy hai chân. Lý Ngôn Sơ năm ngón tay mở ra, hung hăng cắm vào trong bộ ngực hắn, Mạnh Ngao thân thể không chịu nổi liền bị Lý Ngôn Sơ ngạnh sinh sinh xé rách. Trong lòng mọi người giật mình. Mạnh Ngao tại trong bọn họ thực lực tuyệt đối là bài danh phía trên mấy vị. Mất Tố cùng hắn giao thủ 10 cái hội hợp liền bị trấn áp. Thế nhưng là cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ lại không có gặp cái gì kinh khủng thần thông liền bị cầm xuống, lập tức chu sát Mạnh Ngao. Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, hôm nay tới đây chỉ có tử chiến. Những di tích này chi chủ vừa mới khôi phục, còn chưa đạt tới Đại La Thiên Bất Hủ cấp bậc kia, nếu không, Lý Ngôn Sơ trừ bỏ mình, cũng không những khả năng khác. Phải chăng tại Đại Thiên Vũ Trụ truyền đạo, phải chăng thu hoạch Đại Thiên Vũ Trụ, cùng là bất hủ, trong đó chênh lệch không thể so sánh nổi. Đây cũng là Lý Ngôn Sơ có lòng tin tới đối phó những di tích này chi chủ nguyên nhân, động thủ càng nhanh càng có nắm chắc. Lý Ngôn Sơ toàn lực vận chuyển tu vi, phất tay giơ chân ở giữa, di tích chi chủ Cốc Ngọc Tử bị hắn chặt xuống đầu. Một vị khác di tích chi chủ Đạo Huyền Tử bị hắn một chỉ quán xuyên cổ họng, máu tươi tán phát ra, như là huyết tiễn. Trong nháy mắt, lại có hai vị di tích chi chủ chết ở trong tay của hắn. Lý Ngôn Sơ sát phạt đại đạo bộc phát, mặc cho cường đại cỡ nào công pháp ở trước mặt hắn đều nhao nhao bị nó chặt đứt. Tay hắn nắm một thanh dài ba thước lưỡi dao, trạng thái như cùng hoành đao, vô cùng sắc bén. Đây là mấy ngày nay Phương Ấu Khanh dùng vô số thiên tài địa bảo cho hắn luyện chế, bị hắn lạc ấn đại đạo mà thành. Có phương pháp Ấu Khanh vị này luyện khí đại sư tại, luyện chế món pháp bảo không đáng kể chút nào. Lý Ngôn Sơ còn chưa từng cho cây đao này lấy tên, có thể cái kia tràn ngập sát khí liền xa xa siêu việt chém nghiệp đao. Ánh đao lướt qua chỗ, hết thảy đều bị chặt đứt. Thanh trúc chân quân bị hắn một đao chặn ngang chặt đứt, Già Lan tiên tử bị hắn một bàn tay vặn gãy cái cổ. Lúc này, một vị quần áo cổ xưa nam tử giết đi ra, vận chuyển đạo luân hung hăng cùng Lý Ngôn Sơ liều mạng một kích. Lý Ngôn Sơ bỗng cảm giác cánh tay hơi tê dại. Ở nhân gian giới hắn tức thiên đạo, bây giờ càng là tăng lên trên diện rộng thực lực, nam tử này có thể làm hắn cánh tay hơi tê dại, thực lực cũng là không gì sánh được hùng hậu. Nam tử này gọi là Tiết Thanh Sơn, đạo hiệu Thanh Sơn chân quân. Hắn gặp Lý Ngôn Sơ khí thế quá hung, lập tức tiến lên ngăn cản hắn. Lúc này một kích thành công, lập tức quát, các vị đạo hữu, liên thủ đem nó lừa chết. Người này thoại âm rơi xuống, lập tức có di tích chi chủ hưởng ứng hắn. 12 vị bất hủ cường giả đồng loạt ra tay, mỗi người bọn họ vận chuyển hùng hậu đạo lực đem Lý Ngôn Sơ cuốn tại trong đó. Chỉ là một lát, Lý Ngôn Sơ hai mũi trong miệng liền tràn ngập máu tươi. Phương Ấu Khanh lúc này cũng là sát tính nổi lên, bổ ra một vị di tích chi chủ đỉnh đầu đem nó chu sát. Nhưng lại tại nàng gặp tình thế không ổn, muốn lên trước cứu viện thời điểm, lại bị ba người liên thủ cho ngăn lại. Nữ tử này ra tay tàn nhẫn, bọn hắn đối với nữ tử này cừu hận cũng không thua gì đạo nhân trẻ tuổi kia. Lý Ngôn Sơ lúc này hai mắt mũi miệng bên trong đều hướng ra phía ngoài bắn ra máu tươi, khí tức trên thân cực không ổn định, phản phất muốn núi lửa bộc phát bình thường. Thể nội có linh quang tràn lan đi ra, đây là thương tổn tới bản nguyên. 13 vị bất hủ đã đem hắn gắt gao vây khốn, ở vào trong đó vô luận như thế nào cũng không phá nổi. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, trong một chớp mắt, trên bầu trời hiện hiện một cái như bạch ngọc đại thủ này phá vỡ bầu trời, mang theo cuồn cuộn lôi hỏa hùng hăng đập xuống. Từ vết rách đằng sau có thể nhìn thấy một đạo không gì sánh được thân ảnh vĩ ngạn, nó thân thể to lớn, phản phất có bây giờ toàn bộ nhân gian giới bình thường lớn. Bây giờ nhân gian giới so lúc trước lớn tối thiểu gấp 5-6 lần, có thể đạo nhân ảnh này vẫn như cũng là khổng lồ như thế. Đạo nhân ảnh này phất tay đập xuống, một kích liền phá vỡ đại trận. Bành! Trong nháy mắt liền có hai vị bất hủ bởi vì phản vệ mà bị gạt bỏ, lại đạo thành cho, cốt đục không còn. Thanh niên này thân thể vô cùng to lớn, vượt ngang vô số tinh hệ, sừng sững tại trong hư không vũ trụ. Lúc này thân ảnh vĩ ngạn này lần nữa phất tay đập xuống, lại có ba vị bất hủ chôn vùi tại quần quần lôi hỏa phía dưới, đều thảm không thôi. Thiết Thanh Sơn thấy tình thế không ổn, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo sĩ lại vẫn cất giấu loại thủ đoạn này. Ta sớm nên đoán được, hắn đã là vũ trụ nguyên thần, bây giờ tự nhiên tu vi tăng nhiều. Thiết Thanh Sơn trong đầu hiện hiện một vòng hối hận, chỉ bất quá đã đến bây giờ loại tình trạng này, hắn cũng vô pháp lùi bước. Như vậy không để ý tới điều động tiên đạo, liền để ta cho ngươi thêm đoạn đường. Thiết Thanh Sơn kiến thức phi phàm, nhìn ra trong đó tai hại. Theo Lý Ngôn Sơ vũ trụ nguyên thần càng mạnh, hắn hóa đạo khả năng càng lớn. Lý Ngôn Sơ sở dĩ không muốn vận dụng phần lực lượng này, cũng là cảm nhận được loại kia muốn hóa đạo nguy hiểm, đến lúc đó hắn hết thảy tình cảm đều sẽ biến mất, trở thành cùng loại với đạo tồn tại. Lúc trước là bởi vì thiên đạo không toàn tại để Lý Ngôn Sơ chui chỗ trống, trở thành giới này thiên đạo. Bây giờ toàn bộ vũ trụ nguyên bản đại đạo triệt để sáp nhập, Lý Ngôn Sơ liền có hóa đạo nguy hiểm. Thiết Thanh Sơn đạo phá huyền cơ, Lý Ngôn Sơ cũng không có chần chờ, vô luận như thế nào hắn cũng muốn giải quyết nơi này di tích chi chủ. Thiên ngoại bàn tay lớn kia một ngón tay điểm xuống tới, tại dưới một chỉ này, hư không nhao nhao phá toái. Thiết Thanh Sơn gặp thần thông này rơi xuống, tránh cũng không thể tránh, nhưng hắn trên khuôn mặt lại xuất hiện thản nhiên dáng tươi cười. Từ trong lòng tới nói, hắn đối với Lý Ngôn Sơ ngược lại là không có cái gì cửu hận, cũng không có gì tất giết hắn lý do, thế nhưng là bọn hắn những này bất hủ tại di tích này chiếm cứ thời gian quá dài, hắn thật sự là sợ, bởi vậy hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, dù là vi phạm hắn nguyên bản nguyên tắc cũng muốn diệt trừ nhân gian giới mạnh nhất Lý Ngôn Sơ, đây là lập trường khác biệt, cũng không hắn cho nên, cũng vô pháp thỏa hiệp. Vị này di tích chi chủ muốn đưa Lý Ngôn Sơ nhất trình, trợ hắn hóa đạo, đến lúc đó Lý Ngôn Sơ liền sẽ triệt để biến thành tiên đạo, bản thân ý thức toàn bộ biến mất. Nhưng lại tại thần thông của hắn cùng Lý Ngôn Sơ thần thông va chạm thời điểm, lại phát hiện Lý Ngôn Sơ đại đạo vậy mà như là dễ như trở bàn tay bình thường. Lý Ngôn Sơ giơ tay chém xuống, đầu của hắn liền bị bổ xuống. Máu tươi từ hắn trong lồng ngực dâng trào ra ngoài, trong nháy mắt liền chảy thành một cái vũng máu. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, ngươi muốn đưa hóa đạo, hay là để ta trước tiễn ngươi một đoạn đường? Lập tức hắn giết vào trong đám người, từng bị di tích chi chủ bị hắn chém giết, trong chốc lát ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất đổ rất nhiều người, máu chảy thành sông, các loại tàn phá đại đạo hội tụ trên bầu trời. Thân thể của bọn hắn cũng là do đại đạo cấu thành, không nghĩ tới tránh đi trước đó lần kia đại kiếp, lại chết tại Lý Ngôn Sơ trong tay. Lý Ngôn Sơ nhất thân quần áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trên mặt của hắn, trên tay, trên đao tất cả đều là máu tươi, tinh hồng mà sền sệt. Phương Ấu Khanh cũng bị hắn bộ này như rất giống ma dáng vẻ giật nảy mình. Lý Ngôn Sơ sát khí trên người thực sự quá mức nồng đậm, để nàng đều có chút kinh hãi. Mặc dù biết Lý Ngôn Sơ sẽ không tổn thương chính mình, nhưng loại này cảm giác lại là mười phần mãnh liệt. Phương Ấu Khanh nhân cần hỏi han, ngươi không sao chứ? Lý Ngôn Sơ nghe được Phương Ấu Khanh thanh âm, trong ánh mắt sát khí mới dần dần tiêu tán, khôi phục lại bình tĩnh. Lập tức hắn cười cười, không có chuyện gì. Phương Ấu Khanh nhíu mày, trên dưới quan sát một chút, Lý Ngôn Sơ ngược lại là không có bị thương gì, có thể lúc trước loại cảm giác này quả thật có chút kỳ lạ, chỉ bất quá Phương Ấu Khanh cũng không có suy nghĩ nhiều, nói ra, còn có thể tìm tới lúc trước ngươi nói chủ trương hòa bình những người kia sao? Lý Ngôn Sơ nói ra, triệt để lục soát thiên địa cũng phải đem những người này tìm ra, lúc trước vị giới chủ kia đối với ta có ân cứu mạng, gặp lại lần nữa, không biết hắn sẽ làm sao. Lý Ngôn Sơ cũng không hối hận hôm nay quyết định, hắn không động thủ, những người này cũng muốn giết hắn, cả hai ở giữa cũng không chỗ để thỏa hiệp. Lập tức hắn cùng Phương Ấu Khanh hai người tìm kiếm vùng thiên địa này. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn thấy tràng cảnh lại là nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn đi vào một mảnh sụp đổ khu vực, trên bầu trời treo đại đạo chi cảnh, trên mặt đất có thật nhiều thi thể. Ta sớm nên nghĩ tới, cái này lại không phải mời khách ăn cơm, làm sao lại hào hoa phong nhã đem người giam lại, đây là ngươi chết ta sống đấu tranh. Lý Ngôn Sơ lúc này không khỏi có chút đau buồn. Mặc dù cùng cái kia Mẫn Tố chỉ bất quá vài lần duyên phận, lại có thể cảm nhận được đối phương thiện ý, không nghĩ tới lại bởi vì lý niệm khác biệt, vị này ra sức ủng hộ hai lượng giới hòa bình di tích chi chủ lại bị người giết đi. Lúc trước ta còn cảm thấy mình có chút tâm oan, nhưng bây giờ xem ra giết bọn hắn giết quá trễ. Lý Ngôn Sơ cắn răng nghiến lợi nói ra. Phương Ấu Khanh trong lúc nhất thời không nói gì. Đương nhiên, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy nơi xa có một bóng người đi ra, chính là lúc trước đã cứu hắn vị giới chủ kia. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, bọn hắn muốn làn lên cái này sát kiếp, tránh lẽ 600005, sát kiếp sớm muộn đuổi kịp bọn hắn. Thư rồi giới chủ trầm giọng nói ra. Lý Ngôn Sơ nghe vậy có chút động dung, sát kiếp. Một trận chậm trễ 600005 sát kiếp. Chương 1696 sát kiếp chương 1696 sát kiếp hư giới giới chủ nói ra, hư giới vũ trụ lúc trước bị sát kiếp vây quanh, người người là địch, bất luận là phàm gian hay là tiên giới cũng không biết lên bao nhiêu tranh đấu, tử thương vô số, bây giờ trở về nhớ tới, lúc kia phảng phất đều như bị điên, có thật nhiều bất hủ đều ứng kiếp mà chết, cuối cùng tiên địa tịch diệt, đại đạo thủy chiều xuống, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều bị hư, như cái hư thối hoa quả mở dạng. Chúng ta còn sót lại nơi này, là năm đó giới này đạo chủ xuất thủ che chở, chỉ bất quá đạo chủ bây giờ đã vất lạc, hắn lấy thần thông đem sát kiếp trì hoãn hơn 60 năm. Nhưng cuối cùng vẫn là đuổi theo đi lên, tất cả mọi người chết bởi sát kiếp phía dưới. Hắn đem đoạn chuyện cũ này êm hay nói, Lý Ngôn Sơ nghe được hãi hùng kia bía. Dạng gì sát kiếp có thể làm cho toàn bộ vũ trụ tu sĩ đều lâm vào điên cuồng, làm cho cả vũ trụ đạo đều lâm vào yên lặng. Lý Ngôn Sơ hỏi, thế nhưng là bây giờ hư giới vũ trụ không phải khôi phục sao? Vì cái gì còn có sát kiếp? Nói đến đây, hắn đông nhiên dừng lại, nhìn một chút vị này hư giới giới chủ. Hư giới giới chủ gật đầu, chính như ngươi nghĩ như vậy, bởi vì đại đạo khôi phục, cho nên sát kiếp cũng một lần nữa khôi phục, trừ phi chúng ta đều chết hết. Sát kiếp mới có thể kết thúc, đến lúc đó chính là một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Lý Ngôn Sơ nghe được có chút tay chân lạnh bước, đáng sợ như vậy sát kiếp đến tột cùng là bởi vì gì tạo thành? Hư giới giới chủ lắc đầu, không biết. Lý Ngôn Sơ nghe vậy ngạc nhiên. Vị giới chủ này hiển nhiên so mặt khác di tích chi chủ biết càng nhiều, có thể vậy mà cũng không biết cái này sát kiếp nơi phát ra. Hư giới giới chủ nói ra, vũ trụ lúc đầu tự có thành ở hỏng diệt, thế nhưng là hư giới vũ trụ còn tuổi trẻ, không nên nhanh như vậy tịch diệt. Lúc trước ta liền hoài nghi tới là có người âm thầm hạ độc thủ, có thể mục đích gì như thế nào? Thi triển dạng thủ đoạn là gì, hắn là ai, không được biết. Hư giới giới chủ dừng một chút còn nói thêm, người ta vị trí trên thực tế là cùng một cái vũ trụ, chỉ bất quá về sau có khu vực phá diệt, lại bị một lần nữa mở, vòng đi vòng lại. Ta cũng là từ một chút tồn tại cổ lão bên trong hiểu được đến, ban sơ nơi này chính là cảnh giới, người ta đều là cảnh giới người. Ánh mắt của hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, thần thức bàng bạc không gì sánh được, trong nháy mắt liền đảo qua toàn bộ vũ trụ phạm vi. Kinh khủng sát kiếp còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đến cảnh giới biên giới. Hư giới giới chủ nói ra, ngươi rất không tệ, chỉ là ngươi còn quá trẻ chút. Hỏa hầu không đến, đi qua cảnh giới bị đánh nát, cùng về sau hư giới sát kiếp ta suy đoán tựa hồ cũng cùng tinh vực có quan hệ, ngươi nhất định phải coi chừng. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, cùng vực ngoại có quan hệ. Hư giới giới chủ nói ra, tinh vực tại cảnh giới thời kỳ cả hai đại đạo tại sàn sàn với nhau, về sau tinh vực càng cường đại, mà cảnh giới lại phá thoái, hóa thành tân vũ trụ, ở trong đó quan hệ làm cho người suy nghĩ sâu xa, ngươi nhất định phải coi chừng người vực ngoại, bây giờ cảnh giới khôi phục, bọn hắn nhất định sẽ phái người đến đây. Hư giới giới chủ nói, hai mắt mũi miệng của hắn bên trong bỗng nhiên bắt đầu hướng ra phía ngoài toát ra khói đen. Trong một chớp mắt khói đen liền biến thành hỏa diễm, kinh khủng hỏa diễm làm người ta kinh ngạc run sợ. Chỉ bất quá trong một lát, liền đem vị này hư giới giới chủ hóa thành cho tàn. Đến tận đây, vị cuối cùng hư giới sinh linh vẫn lạc. Lý Ngôn Sơ trong lòng tươi sáng, hắn cảm nhận được giữa thiên địa sát kiếp đại đạo mười phần sôi trào, nhìn thấy quần quần huyết khí tràn ngập, vô số huyết khí, vô số đạo lực, tăng thêm thiên địa rời rạc sát kiếp đại đạo hội tụ tại hư giới trung tâm, phảng phất một trận thịnh đại hiện thế. Lý Ngôn Sơ thập phần kinh ngạc. Phương Ấu Khanh nhìn xem Lý Ngôn Sơ trên người loại biến hóa này, nhịn không được động dung. Lý Ngôn Sơ nói ta cũng không có cảm giác được thực lực của mình có một tơ một hào tăng lên, những này đầy trời huyết khí, rời rạc đạo lực tiến vào trong thân thể ta đằng sau trong nháy mắt lại biến mất không còn tăm tích. Lý Ngôn Sơ rõ ràng cảm nhận được bọn chúng thật là tiến nhập thể nội một chỗ, là một cái thần thức của hắn đều không thể thăm dò đến địa phương, đương nhiên. Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình. Phương Ấu Khanh vốn định tiến lên quan tâm hắn, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên lớn tiếng nói, đừng tới đây, đi mau. Phương Ấu Khanh không rõ ràng cho lắm, hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Ngôn Sơ nói đây là một trận hiến tế, có người cho ta mượn tay hiến tế hư giới bất hủ, kết thúc hư giới sát kiếp, thế nhưng là mục đích vẫn là ở chỗ hiến tế. Phương Ấu Khanh nghe vậy biến sắc, hiến tế hai chữ phía sau lộ ra chẳng lành ý vị, nàng liền vội vàng hỏi, ngươi không có việc gì đi? Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ trong mi tâm đột nhiên có một cái trong suốt chùm sáng nổi lên. Chùm sáng này lớn nhỏ cỡ nắm tay, tinh khiết không gì sánh được, bên trong có 3000 đại đạo không ngừng diễn hóa, phảng phất thiên địa mới bắt đầu, vạn vật chi thủy. Phương Ấu Khanh thấy thế kinh ngạc, bản nguyên vũ trụ. Lý Ngôn Sơ rõ ràng như thế cảm thụ đến giữa thiên địa nồng đậm huyết khí đều là hướng về bản nguyên vũ trụ bên trong hội tụ, trong lòng của hắn đã sáng tỏ, nơi này bất hủ là hiến tế cho vũ trụ này bản nguyên, không đối, hoặc là nói vũ trụ kia bản nguyên phía sau tồn tại. Lúc này lúc trước những cái kia bất hủ trên thân lưu lại đạo lực, huyết khí tiếp tục điên cuồng hướng mình tụ đến. Một bóng người tại bản nguyên vũ trụ bên trong hiện hiện. Lý Ngôn Sơ hãi nhiên, hắn vẫn cho là vũ trụ này bản nguyên bên trong chỉ có diễn hóa trong vũ trụ rất nhiều đại đạo mà thôi. Đạo nhân ảnh này mới đầu nhìn như là một đứa bé một dạng, về sau dần dần lớn lên, thân thể trưởng thành hóa thành bộ dáng thiếu niên. Lý Ngôn Sơ con người co vào. Thiếu niên này mọc lên một đôi màu vàng lông mày, cùng hư giới trong truyền thuyết ghi lại thiếu niên kia cực kỳ tương tự. Tại trong những bích họa kia, cái này Kim Mi thiếu niên đưa tay liền đem thiên ngoại bia đá cản lại, ta một mực không biết thực lực của hắn, hắn không phải là hư giới giới chủ trong miệng vị kia đạo chủ đi. Lúc này, để vô số bất hủ điên cuồng bản nguyên vũ trụ ầm vang phá thoái, sau đó thiếu niên này đi ra. Chỉ bất quá tại hắn đi ra trong nháy mắt liền hóa thành thanh niên bộ dáng, tiếp theo là trung niên, cuối cùng biến thành một cái khuôn mặt cao cổ lão giả, đạo uy nặng nề, sau đầu có một vòng ánh sáng choáng, quang ảnh bên trong phảng phất chiếu rọi mọi loại đại đạo. Lý Ngôn Sơ thất thanh nói, ngươi đến tột cùng là ai? Lão giả mở miệng nói, lão phu trung thương, hư giới người xưng ta là đại đạo chủ. T. Lý Ngôn Sơ hít một hơi lãnh khí, ngươi là hư giới đại đạo chủ. Vậy ngươi tại sao phải tại bản nguyên vũ trụ bên trong? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trung thương đạo chủ nói, vì điều tra hư giới lượng kiếp chân tướng, ta đem còn sót lại thần niệm điều động đi bên ngoài, cuối cùng đỉnh trệ ở trong đó, vừa lúc bị ta tìm được một chỗ bản nguyên vũ trụ, tiến vào bên trong có thể bảo toàn. Hắn nói đến hời hợt, Lý Ngôn Sơ nghe lại hết sức chấn kinh, sinh linh cũng có thể tiến vào bản nguyên vũ trụ bên trong sao? Trung thương đạo chủ nói vũ trụ kia bản nguyên là xấu rơi, bị người làm hỏng. Lý Ngôn Sơ đọc dùng, người nào hủy bản nguyên vũ trụ? Trung thương đạo chủ lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, ta tiến vào bên trong đằng sau bù đắp trong đó đại đạo, cũng bởi vậy bảo toàn xuống tới, cho đến hôm nay ngươi chủ trì hiến tế, ta mới hồi phục lại. Lý Ngôn Sơ nói ta cũng không có chủ trì hiến tế. Trung thương đạo chủ mỉm cười nói, ta tại giới này chính là đạo chủ, ngươi ở chỗ này giết chết bất hủ chính là hiến tế tại ta, tuy là vô tâm, lại là chủ trì khôi phục nghi thức, bởi vậy ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lý Ngôn Sơ nói ta giết chết ngươi năm đó che chở bất hủ, ngươi cũng không tức giận. Trung thương đạo chủ sắc mặt bình tĩnh, nói năm đó che chở bọn hắn, bất quá là bởi vì đồng xuất một giới, sinh tử đều do bọn hắn tự hành nắm chắc, còn nữa bọn hắn có thể giúp ta khôi phục, chẳng phải là phúc phận của bọn hắn. Lý Ngôn Sơ khẽ cho mày. Vị này trung thương đạo chủ tựa hồ không giống hạng người lương thiện, không, nói đúng ra, dùng đạo đức tiêu chuẩn để phán đoán những này đạo chủ có chênh lệch chút ít có phần. Trung thương đạo chủ thản nhiên nói, bây giờ ta đã khôi phục, có thật nhiều sự tình vẫn chờ ta đi làm. Hắn thân trong một chớp mắt liền tới đến vũ trụ biên thủy, bây giờ hẳn là xưng là cảnh giới vũ trụ mới càng chuẩn xác, dù sao mảnh cương bực này vô cùng lớn. Trung thương đạo chủ phất tay liền đánh xuyên qua thật dày bắt đầu khí vật chất. Cái này bắt đầu khí vật chất với hắn mà nói căn bản cấu thành không là cái gì uy hiếp, hắn nhấc chân liền bước ra ngoài, trong một chớp mắt liền biến mất ở vô hạn trong tinh không. Sau khi hắn rời đi, Lý Ngôn Sơ nhíu chặt lông mày, đại đạo chủ là đại đạo quân phía trên tồn tại, người như vậy một mực giấu ở ta đoạt tới bản nguyên vũ trụ bên trong. Phương Ấu Khanh lòng còn sợ hãi, nhân vật bực này thủ đoạn quỷ thần khó lường, hắn không có chiếm thân thể của ngươi chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Lý Ngôn Sơ nhớ tới ngày đó vũ trụ này bản nguyên bỗng nhiên bộc phát thần uy, trợ chính mình đánh lui địch nhân, có lẽ là vị này trung thương đạo chủ đã sớm nhìn ra khôi phục nhân quả mấu chốt ngay tại trên người mình. Như vậy cũng tốt, mặc dù mất bản nguyên vũ trụ, thế nhưng là cái kia vốn là cũng không phải ta, ta còn luôn lo lắng bị hắn đoạt xá. Phương Ấu Khanh cảm khái nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi cũng chưa kịp cẩn thận hỏi một chút, vị này cảnh giới vũ trụ đại đạo chủ tại sao phải đến bên ngoài? Vì sao lại ở trên thiên ma khư bên trong, ẩn thân bản nguyên vũ trụ bên trong? Lý Ngôn Sơ nói bằng không hiện tại liền đi hỏi hắn. Phương Ấu Khanh tức giận trắng Lý Ngôn Sơ một chút, nếu là không sợ chết ngươi liền đi đi. Lý Ngôn Sơ cười cười. Hôm nay trận này huyết chiến để hắn cảm xúc rất nhiều, ra đường rẽ này đằng sau, tâm tình của hắn ngược lại dễ dàng một chút. Hắn sát phạt đại đạo cũng tăng lên tới một cái cảnh giới càng cao hơn, siêu biệt phổ thông bất hủ rất nhiều. Đã bình định hư giới chi loạn, Lý Ngôn Sơ sau đó liền bắt đầu an tâm lĩnh hội Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh. Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh không thể coi thường, ẩn chứa Thái Thượng Đại Đạo cùng Hỗn Độn Đại Đạo hai loại đại đạo. Lý Ngôn Sơ toàn tâm lĩnh hội, rốt cục đem Hỗn Độn Đại Đạo cũng tu luyện tới đạo cảnh bát trọng. Bất quá hắn vẫn cảm thấy không hài lòng, muốn nhờ vào đó đem nó tu luyện tới đạo cảnh cửu trọng, chứng đạo bất hủ. Nhưng là muốn làm đến bước này sao mà khó khăn, Lý Ngôn Sơ lĩnh ngộ hồi lâu cũng không có cái gì tiến triển. Dù sao, cho dù là đại thiên trong vũ trụ tuyệt đỉnh thiên tiêu, làm đến chuyện này cũng là muốn lấy vạn năm làm đơn vị, mấy ngàn năm thời gian theo bọn hắn nghĩ, đều chẳng qua là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Bây giờ cổ lão thời đại kỷ nguyên khôi phục, tái hiện lúc trước cảnh giới vũ trụ cương vực, Lý Ngôn Sơ cũng đem chuyện nào nói ra, mọi người nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ không còn có người ở giữa giới, hư giới, địa tiên giới phân chia, đem nó xưng là cảnh giới. Chúng tiên thần tu vi cũng tại Lý Ngôn Sơ chỉ điểm phía dưới nhau nhau có chỗ đột phá. Lý Ngôn Sơ là cảnh giới vũ trụ nguyên thần, tu vi của hắn càng thêm mênh mông hùng hồn không gì sánh được, chính hắn đều cảm giác có chút mới lạ. Theo hắn đối với đạo lĩnh ngộ tăng lên, hắn chỉ điểm người bên ngoài cũng có cực lớn hiệu quả. Thúy Hoa nghe hắn chỉ hạt, liền có bát khai vân vụ gặp thanh tiên cảm giác. Đợi một thời gian, tất nhiên sẽ chứng đạo bất hủ. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ có chút lo lắng, vừa ngoại ánh mắt đã tập trung vào nơi này, cảnh giới thật sẽ có thời gian lâu như vậy lớn mạnh sao? Rất nhanh, sự lo lắng của hắn liền biến thành hiện thực. Tại cảnh giới vũ trụ biên thủy, một chiếc lâu thuyền dẫn đầu đến, tiếp theo là chiếc thứ hai, tổng cộng có hơn 10 chiếc đến từ vực ngoại vực sâu lâu thuyền giáng lâm. Cảnh giới vũ trụ thế nhưng là một cái chưa từng khai thác vũ trụ, tứ đại thánh vương gài cửa lại dưới đệ tử dốc toàn bộ lực lượng. Chuyện tốt bực này đương nhiên sẽ không tặng cho người bên ngoài. Ai động thủ nhanh, ai liền có thể chiếm cứ chỗ này vũ trụ. Bọn hắn lại tới đây, liền cảm nhận được bàng bạc tiên khí, cao đẳng đạo văn, không kém gì thánh vực cao đẳng đại đạo. Thiên Võ Thánh Vương đạo, Thiên Huyền đạo huynh nói quả nhiên không sai, vũ trụ này khôi phục, đây chính là trong ghi chép cảnh giới vũ trụ đi. Thiên Huyền Thánh Vương nói ra, không sai, cảnh giới vũ trụ lúc trước cùng thánh vực đại đạo tương xứng, bây giờ một lần nữa khôi phục, nơi này có đến không hết tài phú đang chờ chúng ta. Thiên Lý Thánh Vương cười nói, quả thật là chỗ tốt, chỉ là không biết phản tặc kia phải chăng đã trốn về giới này. Thiên Huyền Thánh Vương sắc mặt âm trầm, tốt nhất là trốn về đến, nếu không, muốn bắt hắn còn cần phí chút tay chân đâu. Mấy người cười to, bọn hắn đều là có tại Đại Thiên Vũ Trụ truyền đạo tư cách, khai sáng đạo môn truyền thụ đại đạo, có thể thu hoạch Đại Thiên Vũ Trụ, tu vi cùng phổ thông bất hủ khác nhau rất lớn. Đối mặt một cái hạ giới phản tặc, bọn hắn có lòng tin chấn áp, lần trước liền làm cho Lý Ngôn Sơ không thể không đảm bệnh. Bây giờ bọn hắn đem người mà đến, càng không cố kỵ. Mấy bạn dị nhân trùng trùng điệp điệp mà xuống lầu thuyền, tại tứ đại thánh vương xuất linh dưới, bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đất tốt thăm dò một chút nơi đây. Những người này học đều là đỉnh tiêm chân truyền, lần này tứ đại thánh vương vì không kém gì đối phương, thế nhưng là đem môn hạ đạo thống toàn bộ mang theo tới. Lý Ngôn Sơ phát giác được biên thủy xuất hiện dị dạng khí tức đằng sau, sắc mặt biến hóa, một ngày này cuối cùng vẫn là đến. Hắn đã nhận ra tứ đại thánh vương khí tức, vượt ngoại áp bách quá mau, cuối cùng vẫn là không có cho cảnh giới thời gian quá dài. Lý Ngôn Sơ tự nói, hắn không muốn vào lúc này đem người cùng người vượt ngoại huyết chiến. Đối phương Âu Khanh nói ra, dựa theo chúng ta trước đó nói kế hoạch rút lui đi, lúc này không nên cùng vượt ngoại chính diện giao phong. Phương Âu Khanh có chút gật đầu. Chuyện này bọn hắn đã sớm thương nghị qua, vượt ngoại thế lớn, cho dù bọn hắn đem người huyết chiến đánh lui một đợt này, ngày sau chỉ sợ còn muốn có người khác đến, cảnh giới cao thủ chịu không được như vậy tiêu hao. Sớm tại Lý Ngôn Sơ giết sạch di tích chi chủ đằng sau, bọn hắn liền định ra di chuyển kế hoạch. Không chỉ có là nhân tộc, còn có tiên nhân, nhất là tới gần vũ trụ biên thủy chư tiên thế giới người đều di chuyển. Đây là một cái công trình cực kỳ vĩ đại, thế nhưng là tại Lý Ngôn Sơ mệnh lệnh dưới, các tiên nhân nhao nhao bị điều động, vậy mà rất nhanh liền hoàn thành cái này to lớn di chuyển kế hoạch. Bây giờ cảnh giới cương vực 10 phần khổng lồ. Lý Ngôn Sơ đem một bộ phận người di chuyển đến khoảng cách biên thủy cực xa vùng đất mới, khu vực kia hoàn toàn có thể dung nạp chư thiên vạn giới nhân tộc. Đây là vì ứng đối cảnh giới khả năng đối mặt hạo kiếp, nếu quả thật có một ngày bọn hắn không địch lại vực ngoại, đến lúc đó liền muốn cân nhắc lưu lại hỏa chủng. Lúc trước Lý Ngôn Sơ mang về động nguyên rất nhiều đều là vật vô chủ, vừa lúc bị mở ra đến, làm nhân tộc nơi nghỉ lại. Bây giờ Lý Ngôn Sơ cảm ứng được vực ngoại khí tức, liền để Phương Âu Khanh mang theo cảnh giới tiên nhân chuyển di. Hắn thì lẻ loi một mình tiến về biên thủy, hắn dẫn đầu tìm được Thiên Huyền Thánh Vương. Thiên Huyền Thánh Vương ánh mắt trầm xuống, ngươi quả nhiên không chết, hơn nữa còn trốn về giới này. Lý Ngôn Sơ khuôn mặt bình tĩnh, nói Thiên Huyền, ngày đó như không người hỗ trợ, thi thể của ngươi đều nên xấu, bây giờ đến đây, là muốn muốn chết. Thiên Huyền Thánh Vương biến sắc, quát, Lý Ngôn Sơ, lần trước thắng bại chưa phân, hôm nay lại nhìn hiệu chết vào tay ai? Chương 1697 Đại Hung Chi Địa, chương 1697 Đại Hung Chi Địa. Thiên Huyền Thánh Vương phồng lên tu vi, phía sau hắn hiện hiện một tòa lại một tòa thâm thúy động nguyên, kết nối đại thiên vũ trụ. Lần trước hắn cùng Lý Ngôn Sơ tranh đấu thời điểm thu hoạch đại thiên vũ trụ đạo thống, dẫn đến hắn mạch này đạo môn bây giờ cũng không thịnh vượng. Thế nhưng là hắn thu hoạch nhiều năm tích lũy đạo lực 10 phần hùng hậu, lúc này điều động vẫn như cũng là kinh thiên động địa. Và anh, Thiên Huyền Thánh Vương vận chuyển âm dương đại đạo hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới, âm dương đại đạo hóa thành một phương đại đỉnh, hung hăng chấn áp xuống, giống như vô số chư thiên thế giới đổ sụp. Lý Ngôn Sơ sắc mặt bình tĩnh, hắn lấy sát phạt đại đạo hóa thành một ngụm thần đao, giữa thiên địa sát phạt đại đạo lập tức sôi trào lên. Lý Ngôn Sơ phất tay chém xuống, ngụm này âm dương đại đỉnh ứng thanh mà phá. Đao quang phía dưới, Thiên Huyền Thánh Vương đệ tử nhao nhao lâm vào sát phạt bên trong, trong nháy mắt bị cỗ sát khí này ảnh hưởng, bọn hắn hai mắt đỏ bừng, đối với người bên cạnh thống hạ sát thủ, có thể sau một lát lại chết bởi đồng môn chi thủ. Bọn hắn sau khi chết, quần quần huyết khí cũng hội tụ tại Lý Ngôn Sơ sát phạt thần đao bên trong, là một đao này bằng thêm mấy phần uy lực. Lý Ngôn Sơ lần nữa thôi động sát phạt đại đạo, đao quang rơi xuống, Thiên Huyền Thánh Vương sắc mặt đại biến. Thân hình của hắn đột nhiên một cung một tấm, sau đầu động nguyên bên trong vô số âm dương đạo lực hướng hắn tụ đến, đại thiên trong vũ trụ hắn mạch này tu sĩ không kịp tránh né, nhao nhao chết thảm. Không chỉ có như vậy, ở đây những này môn hạ tu sĩ cũng bị hắn thu hoạch. Trong nháy mắt, tu vi của bọn hắn liền biến thành chất dinh dưỡng, liên tục không ngừng chuyển vận đến Thiên Huyền Thánh Vương thể nội. Thiên Huyền Thánh Vương lúc này khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phía sau hắn động nguyên trùng trùng điệp điệp hội tụ thành một tòa to lớn âm dương động nguyên, hùng hậu đạo lực hiện ra đến, cơ hồ khiến toàn bộ thiên địa đều không chịu nổi, ép tới có chút nghiêng. Lý Ngôn Sơ, giữa ngươi và ta ân ân đoán đoán, ngay tại hôm nay làm kết thúc. Thiên Huyền Thánh Vương không tiếp từ bỏ tất cả đạo thống cũng muốn một lần là xong, đem Lý Ngôn Sơ chém giết, hắn đối với Lý Ngôn Sơ cực kỳ kiêng kỵ. Một ngụm đại đỉnh lần nữa hiện, lần này chỉ là một cái chân bạc đâm rách bầu trời, liền chấn động vũ trụ biên thủy. Lúc này cùng nhau đi vào cảnh giới vũ trụ khai hoang mặt khác ba vị thánh vương cũng thấy cảnh này, lập tức có chút động dung, là Thiên Huyền Âm Dương đạo đỉnh. Phản tắc kia liền giấu ở chỗ này vũ trụ, đang cùng Thiên Huyền giáo thủ. Bọn hắn ý thức được điểm này, lập tức khống chế lâu thuyền, nhao nhao hướng Âm Dương Đạo Đỉnh vị trí lao đi. Cái này Âm Dương Đạo Đỉnh thật sự là 10 phần to lớn, so sánh cùng nhau, Lý Ngôn Sơ tại trước mặt nó ngay cả sâu kiến cũng không tính, tựa như bụi bặm bình thường. Lý Ngôn Sơ ánh mắt 10 phần lăng lệ, ngày xưa bởi vì, hôm nay quả, hôm nay liền chém ngươi ở nơi này tế cờ. Lý Ngôn Sơ sau lưng cũng hiện hiện một tòa sát phạt động nguyên. Không chỉ có như vậy, võ đạo, hồng mông hai loại đại đạo liên tục không ngừng hướng sát phạt động nguyên bên trong chạy đi vào. Hai loại bất hủ cấp đạo lực hội tụ thành dòng sông, quan chú tại sát phạt động nguyên bên trong, chiếc kia sát phạt thần đao cũng càng lăng lệ. Lý Ngôn Sơ lấy ra luyện chế lại một lần món kia bất hủ pháp bảo, lúc này tay phải chấn động, bất hủ pháp bảo trong nháy mắt vỡ nát, vô số mảnh vỡ hóa thành từng đạo lưu quang hội tụ đến trên bầu trời, dung nhập chiếc kia sát phạt thần đao bên trong. Dùng pháp bảo lời nói, uy lực muốn vượt qua đạo cảnh, nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ hết lần này tới lần khác muốn phương pháp trái ngược. Lúc này sát phạt thần đao bộc phát sáng rực, đao quang chiếu sáng cảnh giới vũ trụ biên thủy. Lý Ngôn Sơ phất tay chém xuống, sát phạt thần đao đón nhận Thiên Huyền Thánh Vương Âm Dương Đạo Đỉnh. Âm Dương Đạo Đỉnh ẩn chứa hủy diệt thế giới uy năng, đặt ở trong vũ trụ sao trời, vô số ngôi sao cũng phải bị nó luyện hóa thành bụi đất. Có thể đối mặt Lý Ngôn Sơ thanh thần đao này, lần này nhưng không có ngăn cản được. Đao quang chiếu đến, Âm Dương Đạo Đỉnh liền bị bổ ra, cái này cùng thanh thiên cùng lớn đạo đỉnh ầm vang sụp đổ, cuồn cuộn tầng mây tràn ngập ra, cuối cùng cái này hùng vĩ đạo đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ nhất đao liền phá Thiên Huyền Thánh Vương thần thông. Không chỉ có như vậy, Thiên Huyền Thánh Vương cảm nhận được đao ý này vô cùng vô tận bình thường, dọc theo thần thông của hắn đánh tới, thể nội rất nhiều nơi đều bắn ra đao quang. Thiên Huyền Thánh Vương hãi nhiên, hắn chưa từng tại Đại Thiên Vũ trụ truyền đạo, chỉ dựa vào bản lãnh của mình tu thành bất hủ, vậy mà có thể đem ta bước đến loại trình độ này. Thiên Huyền Thánh Vương đại là giật mình, lúc này hắn điều động động nguyên lên chiến. Trên thực tế đến bất hủ cấp độ, các loại thần thông trên bản chất cũng không có quá lớn khác nhau, bất hủ phất tay giơ chân ở giữa chính là đại đạo thần thông uy lực toàn bằng cảnh giới. Có thể Lý Ngôn Sơ sát phạt đại đạo chính là đẳng cấp cao nhất đại đạo, lại hắn lĩnh ngộ cảnh giới lại rất cao, hoàn toàn chấn trụ Thiên Huyền Thánh Vương. Thiên Huyền Thánh Vương muốn toàn lực chống cự, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ bấm tay gảy nhẹ, một đạo đao quang phá không mà đi. Chém ngươi động nguyên. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, Thiên Huyền Thánh Vương liền phát hiện phía sau mình Âm Dương động nguyên cùng mình liên hệ bị chém đứt, hắn bỗng cảm giác tay chân lạnh buốt. Lúc trước bị Lý Ngôn Sơ một đao kia thương tổn tới thần ý, lúc này đã ngăn cản không nổi Lý Ngôn Sơ sát phạt đại đạo. Lý Ngôn Sơ khuôn mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói, chém ngươi đạo hạnh. Thiên Huyền Thánh Vương nghe vậy giật mình. Hắn nguyên bản thu hoạch đại thiên vũ trụ đạo lực bị Lý Ngôn Sơ chém xuống, cảnh giới của hắn không dừng lại hàng. Thiên Huyền Thánh Vương không khỏi kinh hãi trong lòng, nhân tài này hoa như vậy kinh diễm, ngày sau tất nhiên là thánh vực họa lớn trong lòng, ta đã vô lực ngăn cản. Hắn quay người muốn chạy trốn, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ đao quang từ trong cơ thể hắn bộc phát, trong chốc lát, hắn liền biến thành một bộ bạch cốt, trên thân ngay cả một tia huyết nhục đều không có lưu lại, nguyên thần của hắn cũng là như thế, bị cắt tới thủng trăm ngàn lỗ, Âm Dương Động Nguyên cũng sau đó một khắc cầm vàng phá toái. Đầy trời cuồn cuộn huyết khí hóa thành sát phạt trong đại đạo, sát phạt thần đao càng thêm sinh động. Sát phạt chứng đạo, cần không ngừng sát phạt mới có thể lĩnh ngộ đạo này, chân ý Lý Ngôn Sơ thôi động thần thông tiêu hao lực lượng quá nhiều, cũng không có ở đây ở lâu, lập tức dung nhập trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hắn là cảnh giới vũ trụ nguyên thần, cho dù là Đại La Thiên bên trên bất hủ muốn tìm hắn cũng mười phần khó khăn. Bởi vậy, đợi cho mấy vị này Thánh Vương đến chỗ này thời điểm, chỉ cảm thấy nhận tàn phá đại đạo cùng rời rạc ở giữa thiên địa Thiên Huyền Thánh Vương khí tức, còn có mấy chiếc tổn hại lâu thuyền hải cốt mắc cạn tại trên đại địa hoang vu. Mười mấy chiếc thuyền phía trên dị nhân nhao nhao lâm vào trầm mặc, mấy vị Thánh Vương còn như vậy chấn kinh, bọn hắn môn hạ đệ tử càng không cần phải nói. Từ trước người khai hoang thu hoạch đều là lớn nhất, ở đâu không đều là uy phong lẫm lẫm, có thể chuyến này sợ là có chút hung hiểm. Đám người thân sắc đều mười phần nghiêm trọng. Sau đó, bọn hắn tìm kiếm Lý Ngôn Sơ không có kết quả, tiếp tục thăm dò cảnh giới vũ trụ. Chỉ bất quá lần này, ba vị Thánh Vương thăm dò khoảng cách không phải đặc biệt xa, giữa lẫn nhau có thể hô ứng lẫn nhau. Cảnh giới sau khi khôi phục, coi là thật có vô số tiên sơn, khoáng sản, còn có vô số chân quý tài nguyên hiện ra đến. Trên bầu trời, ngôi sao to lớn có thể luyện làm tinh thần cắt thờ người tu luyện, trong tinh không còn có rất nhiều thái dương có thể luyện hóa, thu thập trên mặt trời hỏa diễm. Những pháp lực này cao thâm dị nhân đều đang cố gắng thu lấy tài nguyên. Nhưng mà để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, bọn hắn cũng không có nhìn thấy bản địa thổ dân. Cảnh giới vũ trụ sau khi khôi phục, cương vực trở nên 10 phần rộng lớn, có lẽ những ngày thổ dân chỗ ở không tại biên thủy. Đám người mới đầu cũng không thèm để ý, thế nhưng là liên tiếp mười mấy ngày đều không có nhìn thấy bất luận cái gì thổ dân, trong lòng liền có suy đoán. Xem ra bọn hắn sớm rút lui, quả thực là trò cười. Chúng ta đến truyền bá văn minh, là văn minh sứ giả, bọn hắn hẳn là đến đây nên đón cung phụng, nhưng hôm nay lại nghĩ đến trốn tránh, những điều dân này đáng chết. Đây là một cái chưa từng khai phát qua vũ trụ, thực sự khiến người tâm động, Thiên Huyền Thánh Vương chết, phảng phất rất nhanh bị người quên lãng. Lúc này tất cả mọi người tại giận dữ mắng mỏ nơi đây thổ dân không hiểu chuyện, không biết dâng lễ. Những việc nhọc này còn cần bọn hắn những này cao cao tại thượng thánh tộc tới làm, đơn giản đáng giận, định tìm đến thổ dân sau giết một người dân trăm người. Thiên Lý Thánh Vương trên người có một vòng to lớn đạo luân, hắn ngồi tại đạo luân bên trong, sau lưng có từng tòa động nguyên mở ra. Hắn phái đệ tử tiến đến thu hoạch tài nguyên, chính mình thì coi chừng đứng tại trên lâu thuyền, cũng không tùy tiện xuống thuyền. Thiên Huyền chết kỳ quặc, trong môn đệ tử một cái cũng không có đạo tẩu, chỉ bằng vào Lý Ngôn Sơ tên này tuyệt không có khả năng, nơi đây chỉ sợ có không ít bất hủ. Thiên Lý Thánh Vương thầm nghĩ, chỉ bất quá phổ thông bất hủ hắn cũng không để ở trong mắt, cho dù là Hắc vực thường xuyên chiến đấu bất hủ cũng không phải bọn hắn những này Đại La Thiên bất hủ đối thủ, lại càng không cần phải nói những này phổ thông đại thiên vũ trụ bất hủ. Bất hủ cùng bất hủ cũng là không giống mới. Thiên Lý Thánh Vương cũng có bản lĩnh một người giết sạch những di tích kia chi chủ, bọn hắn ngay cả đại đạo cũng không từng khôi phục, tại trước mặt không chịu nổi một kích. Vị này vượt ngoại Thánh Vương tu luyện Phong Chi Đại Đạo. Phong Chi Đại Đạo là trong vũ trụ tiên tiên đại đạo, mặc dù không bằng Thái Cực, Âm Dương, Thần Ma các loại đại đạo cao đẳng, nhưng nó chỗ tốt là tốc độ tu luyện nhanh, truyền đạo bậc cửa cũng thấp. Bởi vậy, hắn tại cái này đại tiên trong vũ trụ đạo môn so Thiên Huyền Thánh Vương càng thêm khổng lồ. Còn nữa, Thiên Huyền Thánh Vương chân truyền vốn cũng không nhiều, lại lấy hư không chi đạo gạt người, lại thêm hắn mạch này Âm Dương đại đạo bản thân liền có đạo quân so với hắn càng có truyền bá tư cách. Hắn nhìn như thu hoạch được rất nhiều đạo lực, nhưng trên thực tế cùng Âm Dương nhất mạch đạo quân so sánh chênh lệch lớn, tựa như thiên vực. Thiên Lý Thánh Vương thì lại khác, Phong Chi đại đạo mặc dù so Âm Dương đại đạo cấp thấp một chút, thế nhưng là truyền bá cực lớn. Lúc này, hắn đem động nguyên mở ra, thời khắc chuẩn bị điều động đại thiên vũ trụ lực lượng. Muốn để những này phổ thông vũ trụ bất hủ biết, phản kháng thánh vực là không có kết quả tốt. Hắn lúc này tựa như cổ thần, trên thân khớp xương thô to, hình thái uy mãnh, quanh thân tràn ngập trải rộng thần thức, có thể cấp tốc quan sát được hết thảy xung quanh. Đồng nhiên, hắn trên lâu thuyền xuất hiện một vị thanh niên. Vị thanh niên này phảng phất trống rỗng xuất hiện bình thường, người trên thuyền đều không có phát giác được hắn là lúc nào xuất hiện, phảng phất hắn vốn là ở trên thuyền. Thiên Lý Thánh Vương đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt của hắn thâm thúy, tán dương, tốt bản lĩnh. Lý Ngôn Sơ khuôn mặt bình tĩnh, nói hôm đó tại hỗn loạn tinh hải truy sát ta cũng có ngươi. Thiên Lý Thánh Vương lạnh lùng nói, không cần nhiều lời, đưa ngươi giúp đỡ cùng nhau mời ra đây, tránh khỏi ta còn muốn tốn hao khí lực đi tìm. Đạo của hắn lực xa so với Thiên Huyền Thánh Vương hùng hậu, mà lại chính vào đỉnh phong, vô cùng có lực lượng. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nói giúp đỡ, giết ngươi không cần có cái gì giúp đỡ. Đại La Thiên Bất Hủ rất lợi hại phải không? Thiên Lý Thánh Vương sắc mặt hơi biến đổi, sau đó lại khôi phục bình thường, cười lạnh nói, Lý Ngôn Sơ, bằng bản lĩnh của ngươi cùng trời huyền đánh nhau còn khó khăn, còn tại miệng này ra cùng luôn. Hôm đó hắn cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ, biết được Lý Ngôn Sơ thực lực. Cho dù không thu gặt đại thiên vũ trụ lực lượng, bằng vào hắn cái này mấy trăm vạn năm qua tích lũy đạo lực, trong vòng 10 chiêu cũng nhất định có thể cầm xuống Lý Ngôn Sơ. Hắn quát tay, vô số cương phong hội tụ, chung quanh trong thiên địa không có một cơn gió thổi qua, đều xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Nắm đấm của hắn nắm chặt, cơn cương phong này cũng biến mất không thấy gì nữa, có thể trong một chớp mắt, Lý Ngôn Sơ lại phảng phất bị kéo vào cương phong trong loạn lưu. Vị này bất hủ đối với Phong Chi đại đạo vận dụng sát thực 10 phần cao siêu. Lý Ngôn Sơ khí huyết cuồn cuộn, tiến lên thi triển bình thường nhất quyền pháp, trong nháy mắt liền xé rách cương phong này loạn lưu, giết tới Thiên Lý Thánh Vương trước người. Thiên Lý Thánh Vương làm sao cho phép Lý Ngôn Sơ ngông cuồng như thế, nhưng hắn quát tay, Lý Ngôn Sơ nắm đấm liền đè ép ngón tay của hắn đánh vào trên ngực hắn. Giang giác lập tức, ngón tay của hắn bật mẹo, cong thành một cái đáng sợ đường cong, lồng ngực cũng bị Lý Ngôn Sơ đánh cho lom sùm dưới, xương sườn bẻ gãy, huyết nhục lốt bốt nổ nát vụn. Thiên Lý Thánh Vương kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức phản kích, thần thông của hắn không thể coi thường, có thể Lý Ngôn Sơ nhưng như cũ thi triển phổ thông quyền pháp. Chỉ trong chốc lát công phu, Thiên Lý Thánh Vương liền cảm giác tự thân nhiều chỗ yếu hại nhận trọng kích. Lý Ngôn Sơ cùng hắn chém giết gần người, cứng tay cứng chân, đánh đến hung ác. Năm ngón tay giang rộng ra, cắm vào Thiên Lý Thánh Vương lồng ngực, bóp chặt lấy trái tim của hắn, càng là muốn đem nguyên thần của hắn đều kéo ra đến. Cũng may Thiên Lý Thần Vương nguyên thần cứng cỏi, nhưng dù cho như thế, cũng đem hắn giật nảy mình. Hắn chuẩn bị điều động đại thiên vũ trụ lực lượng, nhờ vào đó đem Lý Ngôn Sơ đè chết. Nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ trực tiếp một chỉ điểm tại mi tâm của hắn, bình một cái. Mi tâm của hắn bị xỏ xuyên, sau đầu nổ là vỡ nát, máu thịt bé bét. Thiên Lý Thánh Vương thân thể ầm vang sụp đổ, không dám tin hướng về sau ngã đi. Lý Ngôn Sơ một kích này vậy mà trực tiếp diệt sát nguyên thần của hắn, phá hủy trong cơ thể hắn hết thể sinh cơ. Thiên Lý Thánh Vương thậm chí cũng không kịp điều động đại thiên vũ trụ lực lượng. Trên lâu thuyền đám người quá sợ hãi. Sư tôn bị giết. Không xong, sư tôn bị giết. Bọn hắn chạy tứ tán. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, hiện tại muốn trốn đã chậm. Hắn hóa thành một vệt kim quang rất nhanh liền đem những người này đánh chết. Sau đó Lý Ngôn Sơ dẫn theo một đôi dỉ máu nắm đấm rời đi nơi đây. Thiên Lý Thánh Vương đạo thống cũng bị tru diệt, không có để lại một người sống. Lý Ngôn Sơ tiếp lấy lại giết Thiên Võ Thánh Vương. Thiên Võ Thánh Vương là bị Lý Ngôn Sơ vặn gãy cổ, đạp vỡ cuộc sống, sống sờ sờ dùng thủ pháp nặng đánh chết. Lý Ngôn Sơ đồng dạng đem mạch này người toàn bộ đánh giết. Hạ Vũ Chân Vương biết được việc này đằng sau, trực tiếp cũng không quay đầu lại thoát đi cảnh giới. Tên điên này, chúng ta chủ quan, liên thủ giết hắn còn có phần thắng, nhưng bây giờ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, đáng chết. Đáng chết. Hắn xuất lĩnh môn hạ đệ tử điên cuồng thoát đi nơi đây. Cái này cảnh giới vũ trụ nghiêm nhiên biến thành một tòa luyện ngục, thôn vệ tới nơi đây khai hoang dị nhân. Bọn hắn rất chạy mau đến vũ trụ biên giới, dự định bằng vào lâu thuyền đặc tính tiến vào bắt đầu khí vật chất bên trong. Thế nhưng là bọn hắn mới vừa đi vào không lâu, sau lưng liền có một người đuổi theo. Hạ Vũ Chân Vương quay đầu, nhìn thấy cái kia quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, nắm đấm còn tại dỉ máu thanh niên, lập tức trong lòng hãi nhiên. Cảnh giới tốt đẹp phong quang, vô số tài nguyên, chư vị cứ như vậy rời đi, há không đáng tiếc. Lý Ngôn Sơ thanh âm vang lên. Hạ Vũ Chân Vương nghe vậy, nhịn không được dùng mình một cái, không khỏi thầm nghĩ, ngươi trước tiên đem ngươi cặp kia dỉ máu nắm đấm thu lại, lại nói lời này. Hạ Vũ Chân Vương lập tức mệnh lệnh môn hạ đệ tử nhanh chóng thoát đi nơi đây. Đám người nhao nhao phồng lên pháp lực, thôi động vực sâu lâu thuyền phá không mà đi. Có thể cho dù tốc độ bọn họ cực nhanh, sau lưng vẫn như cũ không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp một bóng người giết tới từng chiếc trên lâu thuyền, đại khai sát giới, giết người đoạt thuyền sau lại tiếp tục đuổi theo đuổi không bỏ. Nhìn xem tấm kia càng ngày càng gần khuôn mặt, trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng, Hạ Vũ Chân Vương trong lòng hãi nhiên. Chương 1698 ta thành. Chương 1698 ta thành. Hạ Vũ Chân Vương trong lòng hãi nhiên, tăng tốc thôi động tu vi, khống chế lâu thuyền thoát đi. Có thể Lý Ngôn Sơ đem trên từng chiếc thuyền bực ngoại dị nhân đồ diện, cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Hạ Vũ Chân Vương trong lòng kinh ngạc, chỉ bất quá cuối cùng vẫn bị hắn trốn ra thủy khí vật chất. Cảnh giới vũ trụ thủy khí cũng không phải là mười phần nặng nghề, cùng rất nhiều đại vũ trụ so sánh có thể nói là thật mỏng một tầng. Hạ Vũ Chân Vương lúc này lại không ngừng thôi động tu vi thoát đi ra ngoài, vừa vào tinh không, lập tức như đồng du ngư vào biển bình thường. Cái này Hạ Vũ Chân Vương cũng là tâm tư thâm trầm hạng người, liên tiếp thôi động thần thông, vậy mà ngạnh sinh sinh bị hắn kéo tới hỗn loạn tinh hải. Một vị tại Đại La Thiên ở lại bất hủ, vậy mà trơ mắt nhìn xem chính mình môn nhân đệ tử bị giết, chỉ lo đảm bệnh. Lý Ngôn Sơ cũng không làm gì được hắn. Hạ Vũ Chân Vương cầu xin tha thứ, ngươi cùng trời huyền thù hận cũng nên chấm dứt, ta bất quá là bị hắn lừa gạt tới, làm gì đau khổ truy sát. Hỗn loạn trong tinh hải có nhiều thánh vực chính xác, nếu là bị người nhìn thấy ngươi giết ta, cuộc sống của ngươi định cũng không dễ chịu. Hắn ngữ tốc cực nhanh, muốn đả động Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nói ra, ngươi nói có lý, không bằng ngươi trước dừng lại, chúng ta hảo hảo mà luận một chút luận. Hạ Vũ Chân Vương nghe xong phía sau lưng phát lạnh, nhịn không được quát lớn, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc sắt thôi, mơ tưởng lừa gạt ta. Trong lúc nói chuyện, Lý Ngôn Sơ cùng hắn khoảng cách lại kéo gần lại một chút. Dọc theo con đường này, Hạ Vũ Chân Vương không tiếp thu hoạch đại thiên vũ trụ tu sĩ, thế nhưng không thấy hắn có chút chống cự ý tứ, ngược lại là toàn lực điều khiển lâu thuyền, để Lý Ngôn Sơ nhất đuổi sát không lên hắn. Hạ Vũ Chân Vương như vậy không biết xấu hổ đảm mệnh, có thể cuối cùng vẫn là bị Lý Ngôn Sơ đuổi kịp. Lý Ngôn Sơ bỏ qua lâu thuyền, hóa thân một vệt kim quang rơi vào Hạ Vũ Chân Vương trên thuyền, Hạ Vũ Chân Vương lâu thuyền một trận rung chuyển. Hạ Vũ Chân Vương lập tức tức hồn hện. Ngươi muốn cho ta chết, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự. Hạ Vũ Chân Vương sắc mặt nghiêm túc, chỉ bất quá khiến người ngoài ý chính là, hắn thoại âm rơi xuống, trực tiếp bỏ lâu thuyền, một đầu đâm vào hỗn loạn trong tinh hải. Lần này thao tác để Lý Ngôn Sơ tê cả da đầu, hắn vừa rồi còn tưởng rằng cái này Hạ Vũ Chân Vương muốn cùng chính mình liều mạng. Hạ Vũ Chân Vương tiến vào hỗn loạn trong tinh hải, trong nháy mắt liền cảm nhận được hỗn loạn tinh hải đạo lực xâm nhập, chu thân đại đạo tăng dã, phản phất muốn trở về hỗn độn. Tên điên này tại hỗn loạn trong tinh hải chạy trốn, ta cũng có thể. Ấy, cái này đại đạo sụp đổ tốc độ là không phải quá nhanh. Trong mắt của hắn có chút bối rối, bản năng muốn thoát đi mảnh tinh hải này. Lại như thế mang xuống, không đợi hắn tránh đi Lý Ngôn Sơ, tự thân đại đạo dẫn đầu tan rã. Hắn thi triển đại thần thông nhảy lên mà ra, phá vỡ mặt biển, một đạo uy mãnh vô địch cuồng bạo thần thông thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nao nao, cái này Hạ Vũ Chân Vương đầu óc không có bệnh đi, làm việc đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng. Lúc này trên thân đạo luân này đều bị hỗn loạn tinh hải ăn mòn đến rách rưới, nhìn không gì sánh được thế thảm. Nguyên bản Lý Ngôn Sơ cho là hắn muốn liều mạng, không nghĩ tới hắn là muốn đào tẩu, về sau cho là hắn muốn chạy trốn nhập hỗn loạn tinh hải, không nghĩ tới nhưng lại giết trở về. Vân đạo muốn bắt đầu của ngươi tế cờ, sao lại để cho ngươi trốn về thành vực? Lý Ngôn Sơ phất tay chém xuống, sát phạt đao quang minh sáng đến cực điểm, đem Hạ Vũ Chân Vương tứ chi nhau nhau chặt đứt. A a a a! Hạ Vũ Chân Vương đau tê tâm liệt phế, muốn tiếp tục điều động đại thiên vũ trụ lực lượng cũng bị Lý Ngôn Sơ chặt đứt, bị hắn thu hoạch những tu sĩ kia tu vi trống rỗng, để không nổi một tia khí lực. Nhưng tại bọn hắn sắp chết chìm thời điểm, sự liên hệ này lại đột nhiên biến mất. Một ngày này một chỗ biến hóa để bọn hắn đều có chút không chịu nổi. Lý Ngôn Sơ giết tới Hạ Vũ Chân Vương trước người, thôi động một ngụm sát phạt thần đao, đao quang rơi xuống. Phốc phốc. Hạ Vũ Chân Vương một cái đầu lâu bay lên, máu tươi từ hắn trong lồng ngực dâng trào đi ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ lâu thuyền. Lý Ngôn Sơ dưới chân rất nhanh hội tụ thành một cái vũng máu. Hắn quay đầu nhìn lại, chính mình chiếc thuyền kia đã đắm chìm, chẳng biết đi đâu. Hỗn loạn trong tinh hải ẩn chứa vô số thần diệu, nguyên bản hắn không có ý định ở chỗ này giết người, thế nhưng là cũng tuyệt không thể để Hạ Vũ Chân Vương trốn về thánh vực, bởi vậy mới truy sát đến tận đây. Đem Hạ Vũ Chân Vương giết chết sau, Lý Ngôn Sơ liền khống chế lâu thuyền, rời đi hỗn loạn tinh hải. Tại Lý Ngôn Sơ rời đi không lâu sau đó, một chiếc lâu thuyền từ hỗn loạn tinh hải phía trên xuất hiện. Trên thuyền chỉ có một đôi nam nữ trẻ tuổi, nữ tử là cái thanh lệ thoát tục tiểu nữ, dung mạo xinh đẹp, nam tử một thân nồng đậm thư quyền khí, nhìn ôn nhuận như ngọc, đôi mắt thâm thúy, tựa như tinh thần. Hai người này chính là Mai Danh Nhận Tích Thật Lâu Diệp Tử Hiền cùng Trừ Vô Tướng. Trừ Vô Tướng am hiểu nhân quả chi đạo, bọn hắn cách khá xa, lại dùng nhân quả che đậy Lý Ngôn Sơ phát giác, tại Lý Ngôn Sơ rời đi về sau hiện thân. Diệp Tử Hiền đôi mi thanh tú nhíu lên, Lý Ngôn Sơ bản lĩnh vì sao cao như vậy? Hạ Vũ Chân Vương ở trước mặt hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ. Diệp Tử Hiền trong lòng thực sự chấn kinh, nàng cùng Lý Ngôn Sơ cừu hận từ sâu. Trừ Vô Tướng trong mắt lộ ra thưởng thức thần sắc, sát phạt đại đạo là đẳng cấp cao nhất mấy loại đại đạo một trong, hắn có thể đem đạo này chứng đạo bất hủ lĩnh ngộ được loại cảnh giới này, đạo hạnh siêu việt phổ thông bất hủ. Mà lại hắn là tam chứng đạo, trong công pháp còn có Hồng Mông đại đạo cùng Võ đạo nội tình, người này có thể thống nhất ba loại đại đạo, Hạ Vũ Chân Vương tu bởi hắn không an. Diệp Tử Hiền nghe vậy, không vui nói, nghe ngươi trong lời nói ý tứ, tựa hồ đối với hắn có chút thưởng thức. Trừ Vô Tướng lắc đầu, mỉm cười nói, không phải có chút thưởng thức, là mười phần thưởng thức. Diệp Tử Hiền cười lạnh, nếu như thế, không bằng ngươi đem ta bán cho hắn, cũng đúng lúc kết giao xuống giới tiên hữu. Trừ Vô Tướng bật cười nói, ngươi cái này nói chỗ nào đi? Ta mặc dù thưởng thức hắn, thế nhưng là sớm muộn cũng muốn giết hắn. Diệp Tử Hiền cười lạnh nói, sớm muộn. Vừa rồi hắn chu sát Hạ Vũ Chân Vương, chính là xuất thủ công kích hắn thời điểm tốt nhất, ngươi lại đè xuống ta, không dám cùng hắn chính diện tiếp xúc, bây giờ lại chính mình an ủi từ bản thân tới. Trừ Vô Tướng giải thích nói, người ta ở trên Thiên Ma Khư bên trong được cơ duyên, chỉ cần dốc lòng tu luyện, liền có cơ hội tu luyện tới đạo quân cảnh giới, đến lúc đó muốn giết hắn chẳng phải là rất dễ dàng. Diệp Tử Hiền cười nói, nói hay lắm, dứt khoát chờ ngươi tu thành đại đạo chủ đằng sau, một cái ý niệm trong đầu đánh sát hắn, chẳng phải là càng rượu? Chẳng lẽ cùng hắn cảnh giới giống nhau cũng không dám xuất thủ? Chẳng lẽ hắn một cái thấp hèn man di ngươi lại sợ hắn? Hay là nói ngươi sẽ chỉ nói những này ngồi trầm trọng, căn bản cũng không phải là cái nam nhân? Nàng nói đến về sau, ngữ khí càng bén nhọn cay nghiệt. Trừ vô tướng cười cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp, phản phất những này đả thương người ngữ căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Ta cùng hắn ở giữa sớm muộn có một trận chiến, lại không phải hiện tại, hắn tam chứng đạo, đã nhập lạc lối, ta chuyên tu nhân quả, hắn sao lại là của ta đối thủ? Chỉ bất quá bây giờ thánh vực có người lại đối phó hắn, không cần ngươi ta xuất thủ. Diệp Tử Hiển nghe vậy sắc mặt hơi dịu đi một chút, nói khẽ, ngươi nói là chúng ta đem hắn hành tung bán cho thánh vực. Trừ vô tướng nói tối thiểu cũng muốn quấy đến quê hương của hắn long trời lở đất, đến lúc đó vong tộc diệt chủng, vũ trụ phá toái, hắn chẳng phải thành tội nhân thiên cổ. Diệp Tử Hiển nói ra, kế này có thể nói tuyệt hậu kế, độc rất a. Trừ vô tướng lần này ngược lại là không có chối từ, mà là nhàn nhạt nói ra, vô độc bất trợ phù, có thể mượn người khác chi thủ, không cần tốn sức đâu. Diệp Tử Hiển cùng Trừ vô tướng hai người lặng lẽ đuổi theo. Có thể Lý Ngôn Sơ thần thức cực kỳ nhạy cảm, tại hỗn loạn trong tinh hải chạy sau một khoảng thời gian liền phát giác được không đối. Người nào trong bóng tối thăm dò ta? Ánh mắt của hắn sắc bén, phản phất có thể xuyên thủng hư không bình thường. Lý Ngôn Sơ phất tay điều động thể nội sát phạt đại đạo, bá. Một ngụm thần đao chém xuống, máu me đầm địa, nhưng không thấy bất luận người nào tung tích. Lý Ngôn Sơ ánh mắt ngưng tụ, truy sát Hạ Vũ Chân Vương tiến vào hỗn loạn tinh hải quả nhiên dễ dàng bại lộ, chỉ là không biết là ai trong bóng tối nhìn ta chằm chằm. Lý Ngôn Sơ vừa rồi một đao chém xuống, phát hiện cái kia đạo thăm dò ánh mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn khống chế lâu thuyền cấp tốc rời đi, tại hỗn loạn trong tinh hải xuyên qua hồi lâu, xác định không có người đuổi theo đằng sau mới trở về. Vương ngoại cùng cảnh giới khoảng cách càng ngày càng gần, vương ngoại trinh sát rất nhiều, khó đảm bảo có người sẽ phát hiện cảnh giới vị trí. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Một bên khác, Trừ Vô Tướng bị Lý Ngôn Sơ chạm phá trên người nhân quả đại đạo, nếu không phải Diệp Tử Hiển thời khắc mấu chốt ngăn lại một chút, lúc này trọng thương chính là hắn. Diệp Tử Hiển suýt nữa hương tiêu ngọc vẫn nằm bại trong ngực của hắn. Trừ Vô Tướng giọng căm hận nói, tu vi của người này cường hành, viễn siêu ngươi ta, ta cái này mang ngươi về thánh vực chữa thương, mặc dù không biết hắn cố hương vũ trụ vị trí cụ thể, nhưng đại khái phương vị ta đã biết, tốn chút khí lực luôn luôn có thể tìm tới. Diệp Tử Hiển có chút gật đầu, nàng cũng không có nghĩ đến, vừa rồi hai người bọn họ lấy nhân quả ẩn thân trong hư không, lại bị Lý Ngôn Sơ nhất đao chém thành trọng thương. Theo ta thấy, hắn tu vi mạnh hơn cũng không kịp đạo quân, muốn giết hắn đạo quân cũng không chỉ một vị đâu. Diệp Tử Hiển thoại âm rơi xuống, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người toàn thân trên dưới máu me đồng địa. Hai người khống chế lâu thuyền, điên cuồng hướng vực ngoại chạy tới. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ trở về cảnh giới đằng sau, đem lúc trước mình tại hỗn loạn tinh hải hư hư thực thực bị người theo dõi sự tình nói ra. Phương Âu Khanh nói ra, cứ như vậy, sớm muộn còn sẽ có vực ngoại cao thủ giáng lâm, như tới là đạo quân, hoặc là một vị nào đó lợi hại thánh vương, đến lúc đó liền khó mà ứng đối. Lý Ngôn Sơ nói ra, ta cũng đang lo lắng vấn đề này, phải nắm chặt giải mã thái thượng hỗn độn đạo kinh, nếu như ta có thể tu luyện tới đạo quân cảnh giới, liền có thể thông dòng cùng nhau. Phương Âu Khanh nói không sai, như là đã cùng vực ngoại là địch, liền không nên trong lòng còn có may mắn, cùng lắm thì gạch nói cùng tan chính là. Lý Ngôn Sơ nói thiên ma khư bên trong có quá rõ, ngọc thanh các loại đạo hình, còn có bản cổ đại thần khôi phục, trước đây không lâu hư giới đại đạo chủ kỳ thương phục sinh cũng tiến về vực ngoại, những người này nếu có thể cho vực ngoại chế tạo phiền phức, ánh mắt của đối phương có lẽ liền sẽ chuyên gì. Phương Âu Khanh gật đầu nói, hy vọng như vậy. Mặc dù nói như thế, nhưng Lý Ngôn Sơ cũng không có dự định từ bỏ bản thân công pháp tu hành. Hắn cảm nộ sát phạt đại đạo, liên tiếp diệt sát cái này tứ đại thánh vương đằng sau, tâm cảnh của hắn cũng có chỗ biến hóa. Cái này đều là đại la thiên bất hủ, đem bọn hắn chu sát, đối với Lý Ngôn Sơ sát phạt đại đạo tăng lên cực cao. Ta sát phạt chi đạo trong gần đây đã đạt đến bình cảnh, rất khó lại có chỗ tiến cảnh. Có thể nên như thế nào tăng lên sát phạt chi đạo uy lực đâu? Lý Ngôn Sơ trong mắt nổi lên vẻ trầm tư. Hắn bây giờ đem thái thượng, hỗn độn hai loại đại đạo muốn tu luyện đến đạo cảnh bắt trọng, đương nhiên, hắn nhớ tới chính mình chạm đạo chi pháp. Chỉ là, đối với bất hủ cảnh, mặc dù chiến đấu không cách nào làm cho hắn phá cảnh, có thể Lý Ngôn Sơ lại có một loại khác mạch suy nghĩ. Liên quan tới sát phạt nhất thống võ đạo Hồng Mông hai đại động nguyên, nếu là tam chứng bất hủ, bốn chứng bất hủ, năm chứng bất hủ, đạo hạnh chỉ sợ cũng không kém gì đạo quân. Muốn đột phá đại cảnh giới, Lý Ngôn Sơ thật sự là không bước qua được, có thể chứng đạo bất hủ, hắn lại từng có kinh nghiệm. Trước đó ta là bằng vào bản nguyên vũ trụ đem võ đạo cùng Hồng Mông tu thành bất hủ, bây giờ bản nguyên vũ trụ đã biến mất, nhưng ta chính là cảnh giới vũ trụ thiên đạo, cảnh giới khôi phục, tu vi của ta cũng đang tăng cường bên trong, vừa vận dụng cái này nếm thử đột phá. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, thái thượng cùng Hồng Mông hai loại đại đạo thực sự rất khó khăn, Lý Ngôn Sơ dẫn đầu coi trọng chính là luân hồi. Hắn tại âm gian tái tạo luân hồi, đối với luân hồi cảm ngộ cực sâu. Từ điệu tiên giới mang về trong điện tịch cũng có ghi chép luân hồi đại đạo. Chỉ bất quá 3 tháng công phu, Lý Ngôn Sơ liền đem luân hồi đại đạo tu luyện tới đạo cảnh bắt trọng. Luân hồi đại đạo Lý Ngôn Sơ đã từng tu luyện qua, nhưng lúc này đây trùng tu, hắn lại có rất nhiều cảm ngộ, bởi vậy ngược lại hơi chậm một chút. Hắn tại âm gian tái tạo luân hồi, bây giờ âm gian là toàn bộ cảnh giới vũ trụ âm gian, 10 phần khổng lồ. Nữ đế Diêu Tĩnh căn bản là không có cách quản lý địa bàn lớn như vậy, pháp lực của nàng đạo hạnh kém đến quá xa. Lý Ngôn Sơ vì trấn trụ luân hồi, mỗi ngày đều tại âm gian tu luyện đạo pháp. Nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, thiên địa vạn vật đều là tại trong luân hồi, nắm giữ luân hồi, liền nắm giữ trong vũ trụ một loại nào đó hạch tâm. Lý Nguyên Sơ tại luân hồi chi đạo bên trên đột nhiên tăng mạnh. Phương Ấu Khanh mới đầu còn có thể cùng hắn có chút nghiên cứu thảo luận, có thể về sau lại phát hiện Lý Ngôn Sơ lời nói nàng căn bản là nghe không hiểu. Phương Ấu Khanh cảm thấy không thú vị, liền sẽ không tiếp tục cùng Lý Ngôn Sơ thảo luận luân hồi đại đạo. Lý Ngôn Sơ nhất cá nhân tại âm gian, Thúy Hoa có đôi khi cũng sẽ đi xem hắn. Có thể Lý Ngôn Sơ nói lời Thúy Hoa cũng nghe không hiểu. Phương Ấu Khanh, Vân Nương nghe vậy, hai người đủ chức ngủ, có thể Lý Ngôn Sơ nói lời để các nàng nghe cũng là như lọt vào trong sương ngủ. Thế là Lý Ngôn Sơ mấy vị này đạo lữ cũng sẽ không tiếp tục đợi tại âm gian, dứt khoát đợi ở trên trời trong đỉnh tu luyện. Như hôm nay đỉnh thanh lạnh rất nhiều, vẫn như trước là cảnh giới vũ trụ hội tâm. Có thật nhiều tiên nhân ở chỗ này tu luyện, rất nhiều tiên sơn trong phúc địa đều có tiên nhân diễn luyện đạo pháp. Lý Ngôn Sơ nhất cá nhân tại âm gian, trên người hắn đạo bào nhìn cũ nát rất nhiều, còn không biết từ chỗ nào cọ sát một chút dầu nhất. Ánh mắt của hắn mười phần sáng tỏ, nhưng nhìn đứng lên lại có vẻ có chút tang thương. Bất chi bất giác trôi qua một năm, Lý Ngôn Sơ khắp nơi âm gian chỗ sâu dòng dã chờ đợi một năm. Hơn một năm, hắn chưa từng khai đàn giảng đạo, cũng chưa từng chủ trì thiên đình sự vụ, càng chưa từng cùng mấy vị đạo lữ thân cận hoặc là cùng bằng hữu uống rượu. Chỉ là một người tại luân hồi chỗ sâu, không biết ở trong miệng nhắc tới thứ gì. Một ngày này, Lý Ngôn Sơ đứng dậy, trên người hắn đạo bào nhìn đã rách tung tóe. Thành, ta luân hồi chi đạo thành. Nơi xa truyền đến cười to, tiếng cười của hắn như là quần quần kinh lôi bình thường quanh quẩn tại âm gian mỗi một góc. Âm gian nữ đế Diêu Tinh nghe vậy hơi kinh ngạc, thanh âm này giống như là đại lao ra, có thể đại lao ra thế nào? Cái gì thành? Diêu Tinh tâm bên dưới lo lắng, chẳng lẽ đại lao ra áp lực quá lớn, điên mất rồi. Chương 1699 đẩy ngược luân hồi, chương 1699 đẩy ngược luân hồi, Lý Ngôn Sơ cuối cùng từ âm gian chỗ sâu đi ra, bộ pháp bước vàng. Mặc dù không còn cùng thiếu, thế nhưng là trong mắt vẫn như cũ ẩn chứa ý cười. Diêu Tinh tiến lên hành lễ, nói tham kiến bệ hạ. Nàng một thân tu vi này, bây giờ địa vị đều là do Lý Ngôn Sơ ban cho, bởi vậy nàng đối với Lý Ngôn Sơ thập phân cung kính. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, ngươi không phải một mực buồn rầu âm gian quỷ hồn quá nhiều, luân hồi hỗn loạn, không cách nào nhất thống sao? Không sai. Diêu Tinh thở dài, thần thực sự vô lực quản lý cảnh giới âm gian. Bây giờ âm gian thật sự là quá lớn, cảnh giới vũ trụ 10 phần khổng lồ, âm gian cũng đồng dạng to đến kinh người, còn có một số cổ lão âm gian cương vực xuất hiện, Diêu Tĩnh căn bản khống chế không được, vì thế nàng 10 phần lo lắng. Chấm tới giúp ngươi nghĩ biện pháp. Lý Ngôn Sơ nói bây giờ chấm luân hồi chi đạo đã thành, luân hồi ngươi không cần lại quan tâm. Về phần cương vực quá lớn, Lý Ngôn Sơ lời còn chưa dứt, một người mặc mình châu cầm bảo, đầu đội thất bảo đạo quan, chân đạp cựu sắc tường vân nam tử đi tới. Trên thân người này khí tức hùng hậu đến cực điểm, Diêu Tĩnh thấy thế có chút chấn động. Nàng lúc trước chưa bao giờ thấy qua người này. Có thể người này lại đột nhiên xuất hiện tại âm gian chỗ sâu, mà lại chính mình không có chút nào phát giác. Diêu Tinh cảnh giác nói, các hạ đến từ nơi nào, ý muốn như thế nào? Đầu đội thất bảo đạo quan nam tử cao lớn mỉm cười nói, ta chính là Đông Minh Hư Hoàng, thủ thiên đế bệ hạ mời, hiệp trợ đạo hữu quản lý âm gian. Diêu Tinh nghe vậy kinh ngạc, dương mắt đi xem Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Diêu Tinh nghiêm nghị nói, nguyên lai là Đông Minh đạo huynh. Thiếp thân nguyện phụ tá chư vị quản lý âm gian, không cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Đông Minh Hư Hoàng mỉm cười nói, đạo hữu chân thành chi tâm, chăm chỉ không ngừng giữ gìn âm dương trật tự, thật là khiến người khâm phục. Ngày sau hiệp đồng quản lý âm gian, tạo phúc ước vạn sinh linh, chính là đại công đức, không cần như vậy khiêm tốn. Diêu Tĩnh lại gặp một gã nam tử khác đi tới. Cái này mặt người cho cao cổ, thân hình như tùng bách bình thường. Tây Hoa Hư Hoàng gặp qua bệ hạ. Không chỉ có là hắn, còn có hai bóng người lần lượt đi ra. Bắc Huyền Hư Hoàng gặp qua bệ hạ. Nam Chu Hư Hoàng gặp qua bệ hạ. Lập tức đi tới bốn vị tồn tại cường đại, Diêu Tĩnh cảm giác hô hấp có chút gấp rút. Bốn người này khí tức đều có khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ trên thân uy áp cực mạnh. Diêu Tĩnh mơ hồ có cái suy đoán lớn mật, mấy vị này hư hoàng chỉ sợ đều là bất hủ cảnh tồn tại. Diêu Tĩnh vừa mừng vừa sợ, không biết Lý Ngôn Sơ từ chỗ nào tìm tới bốn vị này cường giả, kể từ đó quản lý âm gian có hy vọng, sẽ không bao giờ lại dẫn đến cảnh giới vũ trụ lâm vào trong hỗn loạn. Diêu Tĩnh hành lễ, nói bệ hạ coi là thật hùng tài đại lượng, tại âm gian ngộ đạo cũng có thể mời nhiều cao thủ như vậy rời núi. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, trong mắt có đắc ý chi sắc, cười nói, chớ từng tại đạo hải hào hư hoàng đế quân, bốn vị này đều là chấm chứng luân hồi bất hủ lúc chém ra tới đạo thân. Đạo thân? Diêu Tĩnh động dung, sau đó ánh mắt của nàng trừng lớn, kinh ngạc nói, bệ hạ chứng đạo luân hồi bất hủ. Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu. Diêu Tĩnh chúc mừng nói, bệ hạ kinh tài tuyệt diễm, thật sự là từ xưa đến nay vô xuất kỳ hưu. Khó trách ngồi ở vị trí cao thời gian dần trôi qua liền tung bay, cái này liếm pháp ai chịu nổi. Lý Ngôn Sơ cười cười, nói bước mông ngựa thì không cần, chỉ bất quá giống chấm loại này có tài hoa người hoàn toàn chính xác cực ít. Lý Ngôn Sơ cười bố vỗ Diêu Tĩnh bả vai. Diêu Tĩnh bị cái này thân thiết cử động làm cho trong lòng vui mừng, không tự giác ưỡn ngực lên. Nàng có được mặc dù không tính tuyệt sắc, thế nhưng là dáng người hoàn toàn chính xác mỹ lệ. Ngày sau bốn vị này hư hoàng sẽ hiệp trợ ngươi quản lý âm gian, ngươi an tâm làm việc, chấm không quan tâm tu vi, chấm nhìn chúng chính là ngươi phần tâm ý này phẩm hạnh. Diêu Tĩnh rất là cảm động. Năm đó nàng bất quá là một cái bung dù quỷ sai, du tẩu tại âm dương biên giới, bây giờ lại là âm gian cự phách, lại được bệ hạ coi trọng như thế. Diêu Tĩnh hốc mắt từng đỏ, hai hàng thanh lệ không tự giác chảy xuống, nhỏ tại trước ngực, cũng không rơi trên mặt đất. Long bào bên dưới là cực kỳ nóng nảy, nợ nàng dáng người bệ hạ như vậy tin cậy vi thần. Vi thần phấn thân phái cốt cũng khó báo thiên ân. Diêu Tĩnh cảm động đến rơi nước mắt, vì giảm xuống đất. Lý Ngôn Sơ hợp thời khích lệ nàng một phen, dụng tâm làm việc, duy trì âm gian trật tự, chính là không cô phụ chấm đối với ngươi phần này mong đợi. Lý Ngôn Sơ đưa tay ra hiệu Diêu Tĩnh đứng lên, sau đó thoải mái phất phất tay, hào sảng cười nói, To như vậy một cái vũ trụ, âm gian nếu như loạn, há không loạn vòng này về trật tự. Sau đó, cảnh giới vũ trụ âm gian dâng lên từng đạo to lớn luân hồi vầng sáng. Những này luân hồi trong vầng sáng có không ít điểm sáng tại chìm nổi, đó là chân linh ở trong đó luân hồi, tẩy đi ký ức, bảo trì tân sinh. Như vậy đến nay, không cần quá nhiều nhân thủ âm gian liền có thể tự hành vận chuyển. Vòng này hồi quang choáng thật sự là nhất đẳng thủ đoạn lợi hại. Diêu Tĩnh nhìn thấy âm gian các nơi sáng lên luân hồi vầng sáng, rung động trong lòng không thôi. Lý Ngôn Sơ bây giờ đã chứng đạo bất hủ, đem toàn bộ âm gian đều bao phủ tại hắn luân hồi phía dưới. Nếu có một ngày hắn có thể đem toàn bộ cảnh giới vũ trụ bao phủ tại trong luân hồi, đó chính là tu luyện đến đạo quân cấp độ. Trong thời gian ngắn, âm gian hỗn loạn luân hồi bị trải vớt rõ ràng. Những cô hồn dã quỷ kia bị luân hồi vầng sáng tẩy đi hồn lực, chỉ còn lại có chân linh, dựa theo khi còn sống tội nghiệp công tội tiến vào trong luân hồi. Lý Ngôn Sơ chính là cảnh giới thiên đạo, làm đến điểm này cũng không khó khăn, nếu không còn cần tu luyện nhân quả đại đạo đem nó nhất thống. Hắn là cảnh giới vũ trụ nguyên thần, vốn là nắm giữ những người này nhân quả. Lý Ngôn Sơ bây giờ chỉ cảm thấy thoải mái, âm gian hỗn loạn trật tự bị trải bớt, cái này mang ý nghĩa sau đó cảnh giới vũ trụ khuyết trương xuống dưới cũng sẽ không dẫn đến âm dương điên đảo sự tình phát sinh. Lý Ngôn Sơ xử trí ước vạn vạn sinh linh hồn phách, cảm nhận được hồng mông công đức, hắn hồng mông đại đạo đột nhiên tăng mạnh, vậy mà cùng hắn sát phạt đại đạo tề đầu tịnh tiến, thậm chí ẩn ẩn có vượt qua sát phạt đại đạo ý vị. Lý Ngôn Sơ đối với hồng mông đại đạo lĩnh ngộ cũng không như sát phạt đại đạo, bây giờ lại bằng vào lại tố âm gian công đức vọt thẳng tới, rất nhiều đại đạo không học được từ minh. Hồng mông đại đạo thật sự là giữa vũ trụ cực kỳ kỳ lạ một loại đại đạo. Lần này có thể thu hoạch hồng mông công đức cũng là để cho ta không nghĩ tới. Lý Ngôn Sơ đắm chìm tại tu đạo bên trong, cũng không suy nghĩ quá nhiều, bây giờ rốt cục công thành, hắn chỉnh lý dáng vẻ, liền đi thiên đỉnh đấu bỏ cùng gặp Phương Ấu Khanh. Phương Ấu Khanh nghe xong hắn tự thuật đằng sau kinh ngạc nói, ngươi nhanh như vậy liền tu thành luân hồi bất hủ. Lý Ngôn Sơ nói có lẽ, ta có thể thay ngươi phá giải luân hồi ký ức. Phương Ấu Khanh lai lịch cho tới nay cũng không biết rõ, Phương Ấu Khanh chính mình cũng mười phần nghi hoặc. Rất nhiều đại đạo nàng không học được từ mình, đối với thái thượng đại đạo càng là có cực cao tạo nghệ. Nàng trước kia một mực lo lắng cho mình kiếp trước có phải hay không là bực ngoại nợ máu từng đống đau phủ. Tuy nói nàng đã là một cái độc lập tồn tại, thế nhưng là đối với trước đó làm sự tình nàng cũng có chút lo lắng. Phương Ấu Khanh là cái vô cùng có trí tuệ nữ tử, lúc này nàng cũng không có khiến cái này tạp niệm tràn ngập trong lòng mình, khuôn mặt bình tĩnh, nói ta cũng rất muốn biết trước kia sự tình, đánh vỡ luân hồi chi mê. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, không cần phải lo lắng, hết thảy có ta. Ngữ khí của hắn ôn hòa trấn định, để Phương Ấu Khanh cũng nhịn không được có chút động dung. Phương Ấu Khanh yên nhiên nói ta kiếp trước khả năng vô cùng có lai lịch, không cần dọa sợ ngươi. Lý Ngôn Sơ cũng không có cùng Phương Ấu Khanh nói giỡn, nhìn chăm chú con mắt của nàng, nghiêm mặt nói, yên tâm. Phương Ấu Khanh nhẹ gật đầu. Sau đó Lý Ngôn Sơ ngón tay một chút, phía sau hắn hiện hiện một đạo luân hồi vầng sáng treo ở sau đầu, lộ ra đạo uy nặng nề. Lý Ngôn Sơ sau đầu luân hồi vầng sáng mười phần tinh khiết, quang mang làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Lý Ngôn Sơ ngón tay một chút xíu hướng Phương Ấu Khanh mi tâm. Phương Ấu Khanh cũng không chống cự, buông lòng tinh thần. Lý Ngôn Sơ trong một chớp mắt liền tới đến Phương Ấu Khanh trong luân hồi, ánh mắt của hắn trở nên hoảng hốt. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Phương Ấu Khanh bị thương nhuốm máu rơi xuống tầng giới, khi đó còn không gọi cảnh giới, cương vực rất nhỏ, địa tiên giới cũng chưa từng sáp nhập. Phương Ấu Khanh xuyên thẳng qua hư không, tu vi không ngừng bị tan rã, tự hồ bị rất nặng đạo thương. Đây là Ấu Khanh mới tới tam giới thời điểm chẳng cảnh. Lý Ngôn Sơ tự nói, mặc dù là đi qua trong luân hồi phát sinh sự tình, nhưng hắn cũng không khỏi có chút bận tâm. Sau đó Lý Ngôn Sơ đẩy về phía trước tiến, luân hồi vầng sáng vận chuyển, trước mắt như là quang ảnh lưu chuyển bình thường. Lý Ngôn Sơ cũng không tu luyện nhân quả thời không loại đại đạo này, không cách nào làm đến rõ ràng tinh chuẩn quay lại. Hắn chỉ là lấy luân hồi lệ ngược, đánh vỡ luân hồi chi mê. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một vị thần nữ hình tượng, vị này thần nữ cùng Phương Ấu Khanh giống nhau như lúc. Vị này tuyệt sắc thần nữ thân ở tại một mảnh rừng thiêng nước độc bên trong, khắp nơi có khói đen quẩn quẩn dâng lên, còn có vô số địa hỏa dâng trào, nham thạch cũng bị thiêu đến một mảnh đen kịt, nhìn tựa như một mảnh tuyệt địa. Nơi này, làm sao có chút giống Thiên Ma Khư? Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên sinh ra loại cảm giác này. Trên thực tế, cả hai địa lý đặc thù có chút tương tự không giả, có thể Thiên Ma Khư bây giờ đã đến chỗ lưu lại kinh khủng thần thông. Những thần thông kia hóa thành đạo cảnh, hơi không cẩn thận liền sẽ phát động, chết oan chết uổng. Đây chẳng lẽ là còn không có bộ phát trước khi đại chiến Thiên Ma Khư? Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc. Sau đó hắn nhìn thấy trong dãy núi có một bóng người cao lớn hiện hiện, có thể đạo thân ảnh này tại trong luân hồi nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra đây là một vị vực ngoại lao thánh tộc, gân cốt cường hoành khớp xương thô to, tay này bên trong nâng một ngụm đại đỉnh, chiếc đỉnh lớn này hoa văn cổ lão, phía trên có vô số đạo cảnh tầng tầng lớp lớp lạc ấn ở phía trên. Lý Ngôn Sơ chỉ là nhìn sơ lược một chút liền phát hiện có hơn trăm chủng đại đạo, đây vẫn chỉ là nhìn thoáng qua, hắn hay là ở vào trong luân hồi. Thật là đáng sợ một ngụm đỉnh. Lý Ngôn Sơ cả kinh nói. Sau đó đạo nhân ảnh kia đem đại đỉnh giơ lên, hung hăng hướng Phương Ấu Khanh bật tới. Phương Ấu Khanh phồng lên tu vi, nên đón tiếp lấy, nàng thi triển trói lọi thần thông ra sức chống cự. Cái này ẩn chứa không biết bao nhiêu đại đạo chi lực đại đỉnh bộc phát, không gì không phá, có thể Phương Ấu Khanh thần thông vẫn như cũ cản trở một lát. Chỉ tiếc, chiếc đỉnh lớn này vẫn như cũ là cậy mạnh chấn áp xuống tới. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Phương Ấu Khanh thổ huyết, bị thương cực nặng, suýt nữa bị trong chiếc đỉnh lớn này ẩn tàng đại đạo chi lực thôn phệ. Nhất là tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, đại đỉnh này bỗng nhiên bộc phát uy năng, thanh thế cực kỳ dọa người. Lý Ngôn Sơ tự hỏi cho dù tu thành luân hồi bất hủ, đối mặt một kích này cũng sẽ lập tức hồi phi yên diệt. Lúc này chỉ Vương Ấu Khanh trên người đại đạo bắt đầu tan rã, khí tức cả người cấp tốc hạ xuống. Lý Ngôn Sơ hít một hơi lãnh khí, nguyên lai Ấu Khanh thương là lưu lại. Lý Ngôn Sơ cảm thấy Phương Ấu Khanh kiếp trước nhất định là có lai lịch lớn, chỉ là trên thân cái kia cố hùng hậu uy áp liền để hắn mười phần rung động. Không nghĩ tới cái này từ trong dãy núi đi ra cường đại dị nhân đem chiếc đỉnh lớn này đập tới, Phương Ấu Khanh liền thương nặng như vậy. Phía sau hẳn là Phương Ấu Khanh chạy ra thiên ma hư, trốn hướng tam giới vũ trụ. Lý Ngôn Sơ nói ra. Hắn tiếp tục hướng phía trước tiến lên luân hồi, phát hiện Phương Ấu Khanh cũng không tại vực ngoại cầu học hoặc là kết giao bằng hữu gì. Nàng một mực đợi ở trên thiên ma khư bên trong tu luyện, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mơ hồ đạo quang hiện hiện. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy một màn này, con ngươi đột nhiên co vào, nhớ tới lúc trước gặp được Thái Thanh đạo giải đem chính mình mang đến ngộ đạo chi địa. Thái Thanh đạo nhân bọn người chính là ở nơi đó có thể nghe được đại đạo thanh âm, lắng nghe diệu pháp. Lý Ngôn Sơ chuẩn bị đẩy về phía trước tiến luân hồi, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Phương Ấu Khanh chỉ sợ cũng không phải là xuất thân vực ngoại, nàng có lẽ chẳng qua là tại vực ngoại cầu học mà thôi. Kỳ quái, Ấu Khanh đến tuột cùng là thân phận gì? Thiên ma khư khi đó nhìn cũng là rừng thiêng nước độc, ác liệt đến cực điểm, nàng chẳng lẽ ở bên trong bắt đầu nội đạo? Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn. Lý Ngôn Sơ chuẩn bị sau đó tiếp tục tiến lên thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong hốc mắt có quần quần nhiệt lưu hiện ra đến, trong lỗ mũi cũng có một dòng nước nóng phun tới. Hỏng. Lý Ngôn Sơ cảm thấy châm xuống, lập tức cặp mắt của hắn hóa thành hỗn độn, biến mất không thấy gì nữa. A. Lý Ngôn Sơ lập tức đau đến rên khẽ một tiếng, hắn đây là chạm đến một loại nào đó cấm kỵ, suýt nữa bị người gạt bỏ. Phương Ấu Khanh liền vội vàng tiến lên lo lắng mà hỏi thăm, ngươi thế nào? Ngươi đến tuột cùng nhìn thấy cái gì? Vì sao bị thương thành dạng này? Lý Ngôn Sơ đem vừa rồi nhìn thấy sự tình cùng phán đoán của mình nói thẳng ra, đồng thời lấy Hồng Mông đại đạo trấn áp, một lần nữa sinh ra hai mắt. Hắn sau khi nói xong, Phương Ấu Khanh cũng là nhịn không được sửng sốt, hiển nhiên lâm vào hoang mang bên trong. Ta nếu không phải xuất thân bên ngoại, chẳng lẽ ta là tới tự đại ngàn vũ trụ? Năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Còn có, truy sát ta người đến tuột cùng là ai? Phương Ấu Khanh trong đầu cũng hiện hiện từng cái suy nghĩ. Lý Ngôn Sơ từ luân hồi bên trong vừa ra tới, liền nhìn thấy một cái vóc người cao gầy, tràn ngập giá tính nữ tử xinh đẹp. Thúy Hoa nói nghe nói ngươi tu thành luân hồi không lâu, liền đem âm gian đặt vào luân hồi trong vầng sáng, đây chính là không tầm thường đại công đức, tựa như khai thiên. Lý Ngôn Sơ nhìn xem bây giờ miệng lưỡi dẻo quẹo Thúy Hoa cười cười, nói ra, hiện tại ngươi học vấn tăng trưởng. Thúy Hoa mới đầu trên mặt còn đắc ý vênh vang mà cười, sau đó phát giác được không đối, hai tay chống nạnh, trợn mắt nhìn, ta vốn là rất có học vấn. Lý Ngôn Sơ giơ ngón tay cái lên, biểu thị phục. Sau đó Thúy Hoa nói ra, ngươi cũng giúp ta đẩy một chút kiếp trước của ta. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, sau đó nói ra, ngươi coi ta là quán ven đường coi bói. Nhìn thấy ta con mắt này sao? Ta thấy được thứ không nên thấy, suýt nữa ngủ. Thúy Hoa nói chuyện có chút vội vàng, liền nhìn một chút, được không? Nếu có loại kia nhân quả phản vệ, ta cùng ngươi cùng nhau gánh chịu. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, ta cũng không phải sợ phản vệ, chỉ là kiếp trước của ngươi có cái gì tốt đẩy, cơ khổ không nơi nương tựa, nhìn thấy đều để người cảm thấy đau lòng. Thúy Hoa bị Lý Ngôn Sơ câu lên chuyện tương tâm, hốc mắt nhịn không được phím hồng. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Lý Ngôn Sơ, hầu nghi nói, ý của ngươi không phải là, nói kiếp trước của ta quá yếu, cũng không xứng xem xét đi. Chương 1700 thanh toán chương 1700 thanh toán vực ngoại bến đỏ nơi này do 8 vị thánh vương phân biệt quản lý. Trước đó không lâu, Thiên Võ Thánh Vương bị người giết chết, liền lập tức lại đổi một vị mới thánh vương đi lên. Trừ điểm này nho nhỏ biến động bên ngoài, bến đỏ một mực mười phần bình ổn. Ngay hôm đó, lại có hai chiếc thuyền rời đi bến đỏ, trên lâu thuyền đều là một chút thanh niên tài tuấn, do một vị bất hủ xuất lĩnh, là Âm Dương Đại Đạo Quân môn hạ đại đệ tử Công Tôn Huyền. Ngay cả Âm Dương Đạo cửa người đều độc thân, trong khoảng thời gian này thật đúng là náo nhiệt. Mỗi lần phát hiện vũ trụ mới khai hoang thời điểm cuối cùng sẽ xuất hiện loại tình huống này, các đại đạo môn đều sẽ phái người tiến đến truyền đạo khai hoang. Cứ như vậy, toàn bộ thánh vực đều náo nhiệt, ta nhìn còn có rất nhiều lòng đất hắc vực bất hủ cũng dẫn người tiến đến. Lòng đất hắc vực bất hủ mặc dù không có truyền đạo tư cách, thế nhưng là một cái chưa khai thác vũ trụ tài nguyên quá nhiều, bọn hắn muốn theo đi qua kiếm một chén canh. Nghe nói tân vũ trụ này gọi là cảnh giới, tại thời kỳ cổ lao thời điểm cùng thánh vực đại đạo kết cấu tương xứng. Thật sao? Ngươi từ chỗ nào nghe nói tin tức này? Ta Thái Gia Gia là Đại La Thiên Luân Hồi Đại Đạo Quân môn bên dưới đệ tử, ta là từ chỗ của hắn hiểu rõ đến. Không nhìn ra ngươi còn có tầng quan hệ này a, thất kính thất kính. Trong khoảng thời gian này bến đỏ mười phần náo nhiệt, vực ngoại các đại đạo môn đều phái người tiến về khai hoang, mà lại phái ra đều là môn hạ đệ tử tinh anh, tổng cộng có mấy ba người, ít nhất cũng là đạo bát cảnh giới cường giả, có không ít đều là các đại đạo môn chân truyền. Cái này thật lớn thanh thế sắc thực để cho người ta chấn kinh. Lần này phát hiện một cái vũ trụ mới, nghe nói còn là hắc vực hai vị bất hủ diệp tử hiện, trừ vô tướng chuyển tới, rất nhanh liền chuyển khắp thánh vực. Trừ vô tướng tinh thông nhân quả chi đạo, lúc này cùng Diệp Tử Hiển hai người đứng song vai, ngồi tại một tòa trên bảo liễn, nhìn xem bến đỏ bận rộn dáng vẻ, nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Như thế nào? Ta liền nói muốn giết hắn, căn bản không cần chúng ta động thủ. Diệp Tử Hiển mỉm cười nói, các đại đạo môn đều phái người tiến đến cảnh giới khai hoang, mặc cho hắn bản sự thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trừ vô tướng mỉm cười nói, đi thôi, theo tin tức này tái phát diêu xuống dưới, còn sẽ có càng nhiều người tiến về. Hắn cho ra đại thể phương vị, mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào tìm tới, thế nhưng là chỉ cần phương hướng chính xác, tốn hao một chút thời gian còn có thể tìm tới cảnh giới. Trừ vô tướng, Diệp Tử Hiển đem tin tức bán cho vực ngoại một vị cự phách, Diệp Tử Hiển thương thế trên người cũng phải lấy trị liệu, bây giờ hai người mười phần nhàn nhã, ngồi đợi chuyện này phát triển tiếp. Nhanh thì vài chục năm, chậm thì hơn trăm năm, nhất định có thể tìm tới cảnh giới, ta cũng không tin ngươi có thể tại trận đại kiếp này bên trong chạy trốn. Trừ vô tướng tinh thông nhân quả chi đạo, lại suýt nữa bị Lý Ngôn Sơ nhất đao chém giết, trong lòng mười phần nổi nóng, cũng sinh ra phân cao thấp ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn thà đấu chi không đấu lực, mượn đao giết người so tự tay giết người càng làm cho hắn thông khoái. Hai vị này bất hủ khống chế bảo liễn trở về lòng đất hắc vực, mặc cho bọn hắn bản sự lại cao hơn, nhưng cũng không cách nào ở Đại La Thiên. Lòng đất hắc vực hội tụ rất nhiều từ vũ trụ khác tới người nhập cư trái phép, còn có một số cùng hung cực các tội phạm. Bọn hắn cũng muốn có một ngày có thể cao ở Đại La Thiên, chỉ tiếc một mực không có cơ hội này. Vực ngoại đẳng cấp xâm nghiêm, chú trọng huyết thống đạo thống, giống ta loại này xuất thân cũng không phải lao thánh tộc, muốn đổi cái thân phận thật khó. Trừ vô tướng trong lòng có chút cảm khái, hắn là một người thông minh, có thể người thông minh phiền não thì càng nhiều. Hắn cho là nhân quả đại đạo mới là đặc thù nhất, sống lâu mới có thể sống đủ ổn, sống đến cuối cùng nhất định có thể nhiều đất dụng võ. Trải qua lần trước dị biến đằng sau, hắn cùng Diệp Tử Hiển hai người tình cảm càng thâm hậu. Diệp Tử Hiển lúc này xuyên qua một kiện thấp ngực váy lụa, xẻ ta mở ra bẹn đùi, chân dài tuyết trắng tại trên bảo liễn lộ ra. Gặp Trừ vô tướng ngay tại suy tư, liền ôn nhu nói, việc này đã thành, còn đang suy nghĩ cái gì? Diệp Tử Hiển ngữ khí mềm mại, nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng là nên nở nàng địa phương lại tuyệt không gầy, lúc này mặc cao xẻ tà gợi cảm ấy, tại bảo liễn này bên trong đích thật là làm cho người mặt đỏ tới mang hai, tim đập rộn lên. Trừ vô tướng tu luyện có thành tựu, luôn luôn chấn định tự nhiên, nhưng lúc này cũng có chút tim đập thình thịch, miệng đắng lưỡi khô, nhìn xem Diệp Tử Hiển, chỉ cảm thấy nàng là cái bưu vật. Bây giờ phong vân sắp nổi, thánh vực còn có rất nhiều đại sự muốn phát sinh, ta muốn ở thời đại này dòng nước xiết dung tiến, có thể lại muốn lãng vọng đúng cần, bởi vậy mới có hơi hứa tâm phiền. Trừ vô tướng đem Diệp Tử Hiển nắm ở trong ngực, hai người nhìn mười phần thân cận. Diệp Tử Hiển cười duyên nói, trong mắt ta, ngươi là thông minh nhất, có mị lực nhất nam tử, ngươi nhất định có thể làm được chuyện ngươi muốn làm. Nàng lời nói này nói đến Trừ vô tướng trong lòng nóng lên, túi đầu liền hôn lên, bảo liễn chi trung rất nhanh liền chuyển ra để cho người ta mặt đỏ tới mang thai thanh âm. Khống chế bảo liễn chính là Trừ vô tướng thủ hạ một vị đạo cảnh bắt trọng cao thủ, thần sắc cung kính. Nguyên bản Trừ vô tướng xuất hành còn muốn mang lên một chút lực sĩ, còn có một số thị nữ mỹ mạo, bây giờ cũng không lớn coi trọng vô trường, lấy điệu thấp làm chủ, không muốn ở thời điểm này để người chú ý hắn vừa mới trở lại hắc vực không lâu. Đột nhiên kéo xe thiên bằng cùng Sa Phu đồng thời hét thảm một tiếng, phình một tiếng, bảo liễn một trận chấn động. Trừ vô tướng biến sắc, quát, xảy ra chuyện gì? Lúc này bảo liễn nặng nề mà đập xuống đất, Trừ vô tướng cùng Diệp Tử Hiển quần áo không chỉnh tề đứng dậy. Diệp Tử Hiển trên mặt như cũ mang theo một vòng đỏ ửng, nhìn càng là kiểu diễm động lòng người. Trừ vô tướng nhìn xem kéo xe thiên bằng cùng bị đánh chết Sa Phu, hơi nhướng mày. Trước mặt bọn hắn xuất hiện một thanh niên, chính đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, Trừ vô tướng trong lòng căng thẳng. Người thanh niên này, mặc một thân đạo bào, dung mạo tuấn lãng, con mắt mười phần sáng tỏ. Trừ vô tướng lạnh giọng nói ra, Lý Ngôn Sơ, ngươi tốt gan to, ngươi còn dám trở về thánh vực. Lý Ngôn Sơ chứng đạo luân hồi bất hủ đằng sau liền thừa thần nguyên lâu thuyền đi vào thánh vực, tốn hao một phen khí lực đằng sau rốt cục đem hai người này ngăn chặn. Trừ vô tướng cùng Diệp Tử Hiển truyền bá cảnh giới tin tức đã lan truyền nhanh chóng, có thật nhiều người đều biết. Năm đó Lý Ngôn Sơ tại địa tiên giới gây sóng gió, đối với mấy cái này điều tra thủ đoạn tìm tới xe nhẹ đường quen. Lý Ngôn Sơ nhìn chằm chằm Diệp Tử Hiển, Trừ vô tướng, ánh mắt như là lưỡi dao đồng dạng tại trên thân hai người lảo qua. Hắc vực tụ tập đại thiên vũ trụ người nhập cư trái phép, vì sao ta liền không thể đến? Ngươi không phải cũng chỉ là một cái không có thân phận lớp người quê mùa, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trừ vô tướng nghe vậy, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh một tiếng, nói nghe nói ngươi đem cảnh giới tin tức bán cho vực ngoại một vị đại nhân vật, làm sao? Hắn không có thưởng ngươi một cây xương cốt gặm gặm, làm sao còn trong lòng đất lăn lộn đâu? Tối thiểu cũng nên an bài cho ngươi trên mặt đất, thật sự là đáng thương nha. Theo ta thấy, tại những đại nhân vật kia trong mắt, ngươi coi chó cũng không xứng, là đưa ngươi xem như ống nổ thùng nước tiểu. Trừ vô tướng sắc mặt càng thêm khó coi, gân xanh trên trán nhảy mấy lần. Ngươi mới đi đến thánh vực bao nhiêu năm, ngươi biết cái gì? Trừ vô tướng là một cái cực kiêu ngạo cũng vô cùng có tài hoa người, đáng tiếc không có cái gì xuất thân, không có cái gì chỗ dựa, bởi vậy chỉ có thể ở lòng đất nhẫn mại tính tình tu luyện. Hắn từ đầu đến cuối cho là mình là tiềm long tại uyên, sớm muộn có một ngày có thể nhất phi trùng thiên, long khiếu cửu thiên. Lý Ngôn Sơn lời nói mở ra hắn trong khoảng thời gian này long đong lại phức tạp lưu trí, cũng lộ xuống hắn tấm màn che. Lý Ngôn Sơ cười nhạo nói, bất quá là cá nhân ăn người địa phương, còn cần rất nhiều năm mới nhìn ra tới sao? Lòng đất càng tôn trọng bạo lực, bên thắng vi tôn. Hôm nay ta giết ngươi, lột bỏ ra mặt của ngươi, nhường đất đấy người cùng người trên đất tất cả xem một chút ngươi cái này ống nổ. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, lúc này hắn làm sao không biết lần trước theo dõi chính mình chính là Trừ vô tướng. Dứt khoát Trừ vô tướng không có phát hiện chân chính cảnh giới chỗ, chỉ là cung cấp đại khái phương hướng, còn có thời gian có thể giám sóc. Có thể Lý Ngôn Sơ đối với kẻ đầu têu này tự nhiên là sát ý nồng đậm. Một bên Diệp Tử Hiển đã sớm nghe không nổi nữa, nàng gương mặt xinh đẹp hàn sương, quát, lần trước tại Tinh Hải đánh lén, ngươi còn tưởng là thật sự coi chính mình có cái gì hơn người bản lĩnh. Lý Ngôn Sơ, ngươi đừng quá cuồng. Diệp Tử Hiển lần trước thương tại Lý Ngôn Sơ trong tay, rút kinh nghiệm xương máu, tôi luyện thần thông cùng phương pháp phá giải, lúc này bất mãn hết sức, lập tức vận chuyển sau lưng mấy ngàn độc nguyên, trùng trùng điệp điệp lực lượng tế đứng lên, trong nháy mắt liền đem tu vi tăng lên đến đỉnh phong. Nàng biết Lý Ngôn Sơ am hiểu lấy nhanh đánh nhanh, chém giết gần người pháp môn, bởi vậy lúc này muốn lấy lực lượng hùng hậu thắng qua Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nhất đưa tay, sau lưng sát phạt động nguyên hiện hiện. Sát phạt động nguyên 10 phần khổng lồ, lực lượng bằng bạc. Không chỉ có như vậy, còn có võ đạo, hồng mông, luân hồi ba loại đạo lực lưu truyền. Ân. Diệp Tử Hiển biến sắc. Lý Ngôn Sơ trên người đạo lực vậy mà so với nàng còn muốn hùng hậu đậm đậm. Hắn mới tu luyện bao nhiêu năm, chứng đạo bao nhiêu năm, tại sao có thể có loại này lực lượng hùng hậu? Diệp Tử Hiển mười phần kinh ngạc. Nàng thôi động thần thông, phản phất một mảnh thanh thiên sụp đổ xuống dưới, mênh mông thương cùng, vô hạn tinh không toàn bộ ép hướng Lý Ngôn Sơ. Lúc này, Lý Ngôn Sơ sau lưng xuất hiện một đạo luân hồi bằng sáng, trong một chớp mắt, hết thảy chung quanh đều ngã vào hắn trong luân hồi. Diệp Tử Hiển sắc mặt đại biến. Vừa rồi một chiêu này, nàng thúc dục đại đạo chi lực của chính mình, hùng hậu không gì sánh được, thế nhưng là đến Lý Ngôn Sơ bên người thời điểm vậy mà toàn bộ bị kéo vào, tiến nhập hắn luân hồi, bắt đầu lớn mạnh Lý Ngôn Sơ lực lượng. Diệp Tử Hiển con ngươi co vào, vòng này về có chút cổ quái, ngay cả ta đạo lực đều có thể thu nạp vào luân hồi. Lý Ngôn Sơ không nói, chỉ là một vị thôi động lực lượng, cái kia đạo luân hồi vòng càng lớn, trung quanh hư không bặm mẻo, hết thảy đều bị kéo vươn dài dài, cuối cùng ngã vào Lý Ngôn Sơ trong luân hồi. Diệp Tử Hiển ngăn cản không nổi, chỉ vùng vẫy một lát liền bị Lý Ngôn Sơ cuốn vào trong luân hồi. Trong mắt nàng hiện hiện vẻ kinh hãi, biết giữ vững chân linh bất diệt, mới có thể không bị hắn luân hồi vây khốn. Ta là Diệp Tử Hiển, ta là Diệp Tử Hiển, ta chính là bất hủ. Nàng không ngừng mà nói đến đây câu nói, thế nhưng là lâm vào luân hồi nào có dễ dàng như vậy tránh thoát. Diệp Tử Hiển đột nhiên biến thành nam tử, đột nhiên biến thành súc vật, đột nhiên biến thành cỏ cây núi đá, thân hình của nàng không ngừng vặn vẹo kéo dài, nhìn mười phần màu sắc sặc sỡ. Cuối cùng nàng triệt để ngã vào Lý Ngôn Sơ trong luân hồi, thân tử đạo tiêu, đạo nguyên cũng ngã vào Lý Ngôn Sơ luân hồi vòng bên trong, hóa thành mãnh liệt đạo lực tràn vào Lý Ngôn Sơ thể nội. Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía một mực không có xuất thủ trừ vô tướng, cười lạnh nói, tốt một cái bạc tình bạc nghĩa người, vì điều động ngươi nhân quả đại đạo bố cục, vậy mà trơ mắt nhìn xem nàng chết trong tay ta. Trừ vô tướng trong lòng run lên. Vừa rồi hắn thôi động nhân quả thần thông bệnh thành một cái lưới lớn đem Lý Ngôn Sơ cuốn tại trong đó, vì thế hắn không tiếc hy sinh hết Diệp Tử Hiển. Diệp Tử Hiển mặc dù là tuyệt sắc bưu bận, thế nhưng là đối mặt giết chết Lý Ngôn Sơ dụ hoặc tới nói, còn chưa đủ nhịn. Trừ vô tướng lúc này cũng không còn che lấp, mà là bình tĩnh cười nói, đáng tiếc, ngươi thật sự là quá mức khinh thường, nếu như ngươi có thể sớm một bước phá mất ta nhân quả, ngươi còn có rời đi cơ hội. Hắn điều khiển vô số chuỗi nhân quả, những nhân quả này tuyến biến thành một cái lưới lớn, có chút đụng vào liền sẽ đem Lý Ngôn Sơ rào sát. Cho tu luyện nhân quả đại đạo tu sĩ đầy đủ thời gian liền mười phần nguy hiểm. Mà lại nhân quả chi đạo có chút khắc chế luân hồi chi đạo, lâm vào luân hồi liền sẽ giống Diệp Tử Hiển một dạng, chân linh đều bị cọ rửa nát. Thế nhưng là chỉ cần nắm giữ nhân quả đại đạo, bất luận kinh lịch cái gì luân hồi, đều trốn không thoát nhân quả. Trừ vô tướng mặc dù kinh ngạc Lý Ngôn Sơ vậy mà chứng đạo luân hồi bất hủ, có thể Lý Ngôn Sơ dùng luân hồi đối phó hắn, vừa lúc bị chính mình khắc chế. Trong nháy mắt hắn phát động thần thông, vô số chuỗi nhân quả hướng Lý Ngôn Sơ mạnh mà qua. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nhân quả đại đạo quả nhiên bất phàm, mà lại vừa vặn khắc chế luân hồi. Ta đem toàn bộ âm gian đặt vào trong luân hồi, đạo này sơ thành, vừa vặn cùng hắn phân cao thấp. Lý Ngôn Sơ lập tức thôi động luân hồi vòng, có thể không đếm được chuỗi nhân quả đều từ hắn luân hồi vòng bên trong xuyên qua, căn bản không có ảnh hưởng. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, trừ vô tướng thấy thế càng là đắc ý, nhân quả khắc chế luân hồi, cái này cơ bản đạo lý ngươi cũng không hiểu. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, dựa theo đại đạo tới nói có lẽ như vậy, có thể đạo hạnh của ngươi quá thấp. Lý Ngôn Sơ lời nói để trừ vô tướng có chút động dung, cảm thấy hoang đường, ta đã đem nhân quả chi đạo tu luyện 8 triệu năm, ngươi mới vừa vận chứng đạo luân hồi bất hủ, vậy mà như thế cuồng vọng. Trừ vô tướng thống hạ sát thủ, đã thấy luân hồi vòng đống nhiên mở rộng, trừ vô tướng hoảng sợ phát hiện chính mình nhân quả trận cũng ngã vào Lý Ngôn Sơ trong luân hồi. Gặp xu thế này ngay tại dần dần mở rộng, hắn sát tâm nổi lên, đột nhiên thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Bình một cái con, nhân quả thần thông phát động, vô số chuỗi nhân quả như là đao kiếm sắc bén bình thường đem Lý Ngôn Sơ thân thể xoắn nát. Thôi động thần thông này để trừ vô tướng tiêu hao rất nhiều, chỉ bất quá hắn trong mắt lập tức liền hiện hiện không che giấu được đắc ý, ngươi có thể lấy vết đao ta cũng có thể lấy nhân quả đưa ngươi chu sát, đây mới là đạo trận tướng. Đại đạo ở giữa có phân chia cao thấp, mà giữa các tu sĩ lại không mạnh yếu có khác. Trừ vô tướng lúc này có chút hưng phấn, có chút nói năng lộn xộn, nói đến đây chút lại nhại lời nói. Có thể sau một khắc, một bóng người từ trong luân hồi lại đi ra, một chỉ điểm tại trừ vô tướng trên thân. Trừ vô tướng cảm giác mình thể nội đại đạo ngay tại không ngừng dung nhập Lý Ngôn Sơ trong luân hồi, một màn này để tâm hắn kinh run sợ. Không có khả năng, ngươi đã chết tại ta nhân quả thần thông phía dưới, làm sao có thể? Ta đã nói qua, ngươi nhân quả chi đạo tạo nghệ quá kém, chờ ngươi tu luyện tới đạo quân cảnh rồi nói sau. Thoại âm rơi xuống. Lý Ngôn Sơ nhất chỉ trực tiếp điểm tại trừ vô tướng mi tâm, trừ vô tướng mi tâm ầm vang nổ nát vụn. Luân hồi đại đạo xuyên qua thân thể của hắn bặm mẻo lên ngã vào luân hồi vực sâu. Kẻ đầu têu đã chết, có thể cảnh giới vũ trụ tin tức này đã bộc lộ ra ngoài, lớn như vậy vũ trụ cương vực, ta cũng không xác định bọn hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Ta phải nhanh lại chạy trở về. Lý Ngôn Sơ cho mày. Hắn bởi vì là trực tiếp lao tới bực ngoại, không có tiêu hao quá nhiều thời gian. Những cái kia các đại đạo môn bất hủ lại phải hao phí thời gian thăm dò, bởi vậy cả hai ở giữa thời gian tồn tại kém. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không xác định chính mình phải chăng tới kịp chạy về cảnh giới vũ trụ. Chương 1701 vượt ngoại tập tục chương 1701 vượt ngoại tập tục cảnh giới vũ trụ, vượt ngoại bất hủ mẫu tuất tử, đạo thiền thánh vương hai người ngay tại thăm dò nơi đây, bọn hắn là luân hồi đại đạo quân đệ tử. Mẫu tuất tử bọn hắn đi vào cảnh giới vũ trụ, đông cảm giác như nhặt được chí bảo. Nơi này thiên địa đại đạo mười phần cao đẳng, một chút cổ lão cương vực bên trong còn có rất nhiều chưa từng khai thác bảo vật. Ở chỗ này truyền đạo lời nói nhất định rất có triển vọng, thu hoạch vũ trụ này nhất định lấy lớn mạnh luân hồi đạo môn. Mẫu tuất tử vui mừng nói, bọn hắn là vượt ngoại nhóm đầu tiên đến cảnh giới vũ trụ người thăm dò. Bọn hắn tại trên lâu thuyền in dấu lên nơi đây ấn ký, kể từ đó, ngày sau thần nguyên lâu thuyền liền có thể tại mênh mông vô ngần trong tinh hải chuẩn xác tìm tới cảnh giới vũ trụ phương vị. Tinh Hải là phiến đặc thù khu vực, bên trong rất nhiều vũ trụ ở trong đó, đại thiên vũ trụ trên thực tế đều tại Tinh Hải phạm vi bên trong. Vũ trụ phương vị cũng đang không ngừng biến hóa, bình thường trinh sát tìm tới vũ trụ đằng sau liền sẽ đem phương vị lạc ấn một phần mang về thánh vực. Phần này hồ sơ chính là tính làm lưu trữ, do những đại nhân vật kia quản lý. Luân hồi đạo môn cũng là thông qua loại thủ đoạn này đến khống chế đại thiên vũ trụ. Bây giờ luân hồi đạo môn người dẫn đầu đến nơi đây, đã đem phương vị này tiêu ký. Nơi này không có nhìn bình tĩnh như vậy, để môn hạ đệ tử không cần tách ra. Mậu Tuất Tử thận trọng nói, không cần gặp nơi này ẩn nút kẻ xấu. Đạo Thiên Thánh Vương gật đầu nói, không sai, cẩn thận là hơn. Lần này luân hồi đạo môn phái tới không ít cao thủ, do bọn họ hai vị bất hủ xuất lĩnh, đầy đủ thăm dò nơi đây. Chỉ bất quá đám bọn hắn ngay tại lúc nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy bầu trời xa xăm xé rách, có lâu thuyền từ thiên ngoại mà đến. Mậu Tuất Tử lập tức con ngươi co vào, hỏng. Dương Tông Thiện, hắn làm sao cũng tới. Hai người lập tức hơi kinh ngạc. Dương Tông Thiện nguyên bản tại vực ngoại chỉ là một cái bình thường bất hủ, trong lòng đất hắc vực vi tôn. Bởi vì hắn tu luyện thái thượng đạo, làm người lại nhải, gây thù hắn không nhiều, kết bạn người cũng không ít. Về sau hết thể cũng thay đổi, từ khi Dương Tông Thiện cướp đoạt tấm bia đá kia đằng sau, hắn liền trở thành bẫy phong vân nhân vật, tại vực ngoại mười phần nổi danh, cũng đã trải qua không ít truy sát, đều không ai có thể làm gì được hắn. Bây giờ đống nhiên nhìn thấy Dương Tông Thiện lại tới đây, Mậu Tuất Tử cùng Đạo Thiền Thánh Vương hai người cũng là có chút động dung. Dương Tông Thiện nhìn thoáng qua bọn hắn, chắp tay nói ra, hai vị trên người có họa sát thân, không còn sống lâu nữa, không cần như thế nhìn ta chằm chằm, ta không muốn cùng người chết nói chuyện. Nói xong, hắn vô vô cái mông, hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một mặt mộng bức Đạo Thiền Thánh Vương cùng Mậu Tuất Tử hai người, sắc mặt của bọn hắn mười phần âm trầm. Dương Tông Thiện tên Vương bắt đàn này, nói chuyện hoàn toàn như trước đây địa thần lại đại. Đạo Thiền Thánh Vương nói ra, có muốn hay không chúng ta đi trước đuổi hắn, trên người hắn thế nhưng là hư hư thực thực có đại đạo trải qua đâu. Mậu Tuất Tử trong mắt có chút lửa nóng, nhưng vẫn là khống chế được, chần chừ nói, không cần nóng lòng như thế, hắn nếu đi vào cảnh giới vũ trụ, sớm muộn còn có chạm mặt cơ hội. Đến tiếp sau lại có một chút lâu thuyền đi vào cảnh giới vũ trụ, bọn hắn đi vào mảnh này vũ trụ xa lạ, cực kỳ hưng phấn. Khai hoang một mực là cái mỹ diệu từ ngữ. Nguyên bản đều là phái đệ tử bình thường mở ra hoang, nhưng lúc này đây lại tới rất nhiều bất hủ, bọn hắn trùng trùng điệp điệp đi vào cảnh giới, đây là muốn hoàn toàn thu hoạch cảnh giới tiết tấu. Mà lại người tới càng nhiều, cảnh giới vũ trụ nguyên bản thổ dân liền càng không tạo thành uy hiếp. Nhiều người lực lượng lớn, đây là chuyện tốt, đến lúc đó đoàn người liên thủ san bằng cảnh giới lực lượng đề kháng, lại hưởng thụ mảnh bảo địa này, chẳng phải là rượu quá hay. Càng ngày càng nhiều lâu thuyền lại tới đây, thế nhưng là bọn hắn càng quét một phen sau lại phát hiện nơi này trống rỗng, thế gian cũng là như thế, cũng không có cái gì nhân tộc sinh linh có trí tuệ. Mậu Tuất Tử có chút ngoài ý muốn, kỳ quái, cảnh giới người đều đi nơi nào? Chẳng lẽ bọn hắn sớm biết tin tức gần nấp rồi? Đạo Thiên Thánh Vương tương đối trầm ổn, tỉnh táo nói ra, có lẽ bọn hắn giấu ở nơi càng xa xôi hơn, không nổi, vũ trụ này to lớn như thế, chúng ta có thể từ từ cẩn thận thăm dò, cái này chuyện tốt đúng vậy thường có. Mậu Tuất Tử mỉm cười, Thiêu Tan nói, không sai, là tâm tạc lớp. Chỉ bất quá sau đó Mậu Tuất Tử sắc mặt liền thay đổi, kinh ngạc nói ra, mau nhìn, đó là cái gì? Hắn chỉ vào phía trước một khối bia đá to lớn. Đạo Thiên Thánh Vương nhìn thấy đằng sau cũng là có chút động dung, trợn mắt hốt mồm, Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh. Đây là Thái Thượng Đại Đạo Quân truyền xuống công pháp, làm sao lại tại cảnh giới? Đám người bọn họ đi vào tấm bia đá kia phía dưới, tấm bia đá này chất liệu đặc thù, cứng rắn không gì sánh được, nghiêm nhiên là một kiện lợi hại pháp bảo, nhưng đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là phía trên ghi lại đạo kinh. Bọn hắn đều là luân hồi đại đạo quân môn nhân, mặc dù cũng không học được rất cao thâm đồ vật, nhưng tầm mắt vẫn phải có. Công pháp này để bọn hắn xem xét đằng sau liền lâm vào trầm mê trạng thái, không thể tự kiềm chế. Mậu Tuất Tử trong mắt hiện hiện tham lam chi ý, mong mà không được đại đạo chân kinh nguyên lai ngay tại cảnh giới bên trong, đây tuyệt đối là chân kinh, không sai được. Mặc dù hắn không có học qua Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh, thế nhưng là những kinh văn này cao thâm như vậy, để hắn cảm ngộ vũ trụ huyền bí, không phải thật sự trải qua còn có thể là giả. Hắn tại Luân Hồi Đại Đạo Quân môn hạ còn chưa thấy đến loại công pháp này, Luân Hồi Đại Đạo Quân công pháp đỉnh tiêm cũng không truyền cho hắn bọn họ. Lúc này Mậu Tuất Tử chỉ cảm thấy chính mình một trái tim phanh phanh nảy loạn, có chút miệng đắng lưỡi khô, quay đầu nhìn lại, Đạo Thiên Thánh Vương cùng với các Luân Hồi Đạo môn đệ tử cũng là như vậy. Đạo Thiên Thánh Vương nói ra, chúng ta có thể học được công pháp này, lại đem tấm bia đá này mang về, sư tôn nhất định sẽ thật to ngợi khen chúng ta. Nếu như chỉ có ba lượng người ở đây, bọn hắn rất có thể đem đồng môn đều giết chết, độc chiếm cái này đại đạo trải qua, thế nhưng là bây giờ đại đạo trải qua liền bày ở trước mắt, ai cũng không có nắm chắc giết sạch tất cả mọi người, mà lại bọn hắn dù sao xuất từ cùng một môn phái, bây giờ cảnh giới trong vũ trụ rồng rắn lẫn lộn, càng là muốn đồng tâm hiệp lực. Phương pháp tốt nhất chính là đám người hợp lực đem cái này đại đạo chân kinh hộ tống mang về vực ngoại, cứ như vậy, bọn hắn đã có thể học được cái này đại đạo chân kinh, lại có thể đạt được luân hồi đại đạo quân ban thưởng, nhất cử lưỡng tiện, mọi người đều có công lao, đồng đều có thể chia lãi. Lúc này bọn hắn đem tấm bia đá này gỡ xuống, tấm bia đá này mặc dù kiên cố không gì sánh được, cũng không có cấm chế gì, phản phất chính là dựng nên ở nơi đó mà thôi. Nhưng lúc này nơi xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm ngạc nhiên, Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh. Thứ này tại sao lại ở chỗ này? Mậu Tuất Tử cùng Đạo Thiền Thánh Vương phóng tầm mắt nhìn tới, người nói chuyện là một cái nam tử khôi ngô, râu tóc như là thép nguội, trong hai con ngươi ẩn chứa lăng lệ quan mang, trên thân cơ bắp từng cục, nhìn mười phần hùng tráng. Phong Liệt Dương. Phong Liệt Dương cũng là một vị bất hủ, lúc trước tranh đoạt qua bất hủ bản nguyên vũ trụ, thế nhưng là về sau bản nguyên vũ trụ bị Diệp Tử Hiển cướp đi, lại bị Lý Ngôn Sơ tiện hộ. Phong Liệt Dương chiến lược vô song, hắn cùng đất đáy hắc vực một chút thành chủ kết minh mà đến, bây giờ gặp được đại đạo trải qua, tự nhiên mười phần tâm động. Mẫu Tuất Tử xem xét, Phong Liệt Dương bên người tối thiểu có 7-8 vị bất hủ, người đồng thế mạnh. Mỗi người đều có chút hô hấp dồn dập, lúc này đều mắt lộ ra hung quang, thật không thể đem bọn hắn những này luân hồi đạo môn đệ tử tru sát nơi này. Mẫu Tuất Tử trầm giọng nói ra, chúng ta là phụng luân hồi đại đạo quân chi mệnh đến đây cảnh giới vũ trụ khai hoang, cái này Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh cũng là muốn hiến cho đại đạo quân, các ngươi mau mau lui ra. Phong Liệt Dương nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười, bên cạnh hắn mấy tên hắc vực bất hủ cũng cười đứng lên. Một người trong đó thân hình vĩ ngạn, cầm trong tay trường cung, chính là Ti Khánh Thánh Vương. Hắn lúc trước lấy thần cung đánh lén hôn khắc ý Thánh Vương, có thể về sau Lý Ngôn Sơ thực sự quá mức hung tàn, để tâm hắn sinh kiêng kỵ, liền xa xa rời đi. Ti Khánh Thánh Vương cười nói, hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta, cái này đại đạo quân hắn nên được, chúng ta vì sao đảm đường không nổi? Lập tức mọi người đều phát ra tiếng cười vang. Mậu Tuất Tử cùng Đạo Thiền Thánh Vương sắc mặt biến hóa. Những này lòng đất bất hủ ngay cả loại lời này cũng dám nói ra, tất nhiên là không có ý định để bọn hắn rời đi. Mậu Tuất Tử nói ra, chư vị sư minh đệ tế lên pháp bảo, giết những này không biết trời cao đất rộng của đồ. Sau đó đám người nhao nhao vận chuyển pháp lực, phồng lên linh lực, song phương nhân mã lập tức chém giết cùng một chỗ. Phong Liệt Dương, Ti Khánh Thánh Vương bọn người hung ác không gì sánh được, bọn hắn là thường xuyên tranh đoạt địa bàn tài nguyên bất hủ, mỗi ngày đều trong chiến đấu, xuất thủ tự nhiên mười phần tàn nhẫn. Đạo Thiên Thánh Vương cùng Mậu Tuất Tử hai người cũng không phải hạng người bình thường, bọn hắn mặc dù chỉ có hai người, lại là luân hồi đại đạo quân đệ tử, sở học tự nhiên cực kỳ bất phàm, thuộc về chân chính đỉnh tiêm nhóm người kia. Hai người liên thủ tăng thêm luân hồi đạo môn môn nhân vậy mà bù đắp được ở những này bất hủ công kích, song phương một mực đánh nhau, chỉ là thỉnh thoảng có người chết đi. Long đất mấy vị bất hủ hoàn toàn chính xác mười phần hung tàn, luân hồi đạo môn đệ tử lần lượt có người chết trong tay bọn hắn, tam hồn thất phách đều bị nghiền nát, không có một tia khả năng sống sót tính. Mà long đất bất hủ cũng có hai vị vẫn lạc tại trong chiến đấu. Cuối cùng chỉ có Mậu Tuất Tử cùng Đạo Thiền Thánh Vương hai người miễn cưỡng sống tiếp được, thế nhưng là cũng bị thương cực nặng. Long đất bất hủ nhưng như cũng có 6 người, Phong Liệt Dương cười to nói, đến nơi này, đại đạo quân cũng thường cảm giác không đến, các ngươi cũng vô pháp cho hắn đưa tin, không giết các ngươi những này danh môn tử đệ, ta chẳng phải là đi không? Bọn hắn liên thủ đem Mậu Tuất Tử cùng Đạo Tiền Thánh Vương hai người giết chết, Mậu Tuất Tử lúc này mới bị ai phát hiện, lại bị Dương Tông Tiện Thần Côn kia nói chuẩn, người một nhà thật sự có họa sát thân. Cuối cùng bọn hắn bị nhân cách giết, chết thảm tại cảnh giới bên trong, trở thành cảnh giới trong vũ trụ chết tại nhân thủ của mình bên trong nhóm người thứ nhất. Phong Liệt Dương bọn hắn 6 vị bất hủ đem tấm bia đá này mang đi, quan sát trên tấm bia đá công pháp, như si như say, như nhặt được chí bảo. Bọn hắn thiếu nhất chính là loại công pháp này, không có chính quy công pháp, rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, tiến triển cực chậm. Bộ này đỉnh cấp công pháp trực chỉ đại đạo, để bọn hắn có thể tiết kiệm đi rất nhiều tài nguyên, làm ít công to, có thể thiếu đi rất nhiều đường quân co, đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn lớn nhất dụ hoặc. Chỉ bất quá lúc này bọn hắn 6 người vừa mới rời đi không xa, rất nhanh có mấy chiếc lâu thuyền đuổi theo, có người la lên nói ra, lưu lại bảo vật. "Tốt, các ngươi dám lưu hại Đại La Thiên bất hủ, cái này còn cao đến đâu, mau mau đem những này cuồng đồ tru sát." Phong Liệt Dương bọn người quét mắt xem xét, phát hiện hết thảy có 7-8 chiếc lâu thuyền hướng bọn hắn lao đến, đều là Đại La Thiên phía trên bất hủ. Vương ngoại dị nhân, vương ngoại bất hủ ở giữa quan hệ mười phần khẩn trương, có thể nói là người người là địch. Mặc dù nói Đại La Thiên thật nhiều bất hủ cũng là tranh đến ngươi chết ta sống, đồng môn ở giữa cũng là như thế. Có thể trừ cái đó ra, còn có nghiêm trọng hơn giai cấp mâu thuẫn, tỉ như nói Đại La Thiên bất hủ cùng đất bên trên cùng lòng đất bất hủ khác biệt. Đẳng cấp cao nhất tự nhiên là Đại La Thiên bất hủ, lại kém một chút chính là trên đất bất hủ, trong đó kém nhất chính là lòng đất bất hủ, bọn hắn đều là các đại vũ trụ người nhập cư trái phép, còn có một số cùng hung cực các tội phạm. Lúc này Đại La Thiên bất hủ bị mưu hại, những người này tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, cùng chung mối thù, giết tới đây. Có trên đất bất hủ cũng tới tham gia náo nhiệt, đây chính là Thái Thượng Đạo trải qua a, ai có thể không tâm động đâu. Đây chính là chân chính đại đạo quân công pháp. Phen này huyết chiến đánh cho thiên hôn địa ám, khủng bố như thế giao thủ khí tức, để mới vừa tới đến cảnh giới vũ trụ một chút vượt ngoại bất hủ cũng là lập tức liền đã nhận ra. Bọn hắn cũng không có phân tán quá xa, rất nhanh lại có người lần lượt chạy đến, hô bằng gọi hưu tụ tại một chỗ, trận chiến đấu này vậy mà càng ngày càng nghiêm trọng. Vì cái này đại đạo quân công pháp, quả thực là óc người đánh ra óc chó. Lần lượt đều có bất hủ chết ở chỗ này, đạo cảnh bắt trọng, thất trọng đại cao thủ càng là đã chết vô số kể, máu tươi đều nhuộm đỏ đầy đất. Lúc này nơi xa mấy tên nữ tử tuyệt sắc chống ra hư không, thờ ơ lạnh nhạt. Thấy cảnh này, mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng cũng là để các nàng có chút trong lòng run sợ. Những này nữ tử tuyệt sắc đều có khác biệt, khí chất có thể là dịu dàng, hoặc là nhiệt liệt, hoặc là ung dung, hoặc là thanh lãnh, đều có đặc biệt mị lực. Thúy Hoa nhìn xem chiến đấu này một màn, mặc dù nàng là một cái chiến đấu của nhân, thế nhưng là đối diện với mấy cái này vực ngoại bất hủ cao thâm thần thông, thảm liệt chém giết, nàng có chút chấn kinh. Những này người vực ngoại làm sao dã man như vậy, hoàn toàn liền không nói đạo lý, giết người một nhà giết căn bản không thu tay lại. Vân Nương cũng là lòng còn sợ hãi, nói ra, không sai, giết từ bản thân người đến, không chút nào chần chờ. Bà chủ cũng là hơi xúc động, chỉ bất quá bây giờ nàng đã nhớ lại rất nhiều ký ức. Loại này thảm liệt tràng diện tại trong óc nàng cũng hiện hiện qua mấy lần, bởi vậy cũng không phải là như vậy cảm thấy đột ngột. Có thể vực ngoại bất hủ ở giữa đánh nhau kinh người như thế, nàng tận mắt nhìn thấy cùng ký ức vẫn còn có chút khác biệt. Nếu như không phải phu quân rời đi trước đó quyết định kế sách, nhiều như vậy vượt ngoại bất hủ vào tới, cảnh giới chỉ sợ trong khoảnh khắc chính là hủy diệt nguy hiểm. Bà chủ lúc này cũng có chút nghĩ mà sợ, mặc dù nàng đã bị Lý Ngôn Sơ phá vỡ bộ phận luân hồi hạn chế, nhưng là muốn luận tu vi, một mạch đối phó nhiều như vậy bất hủ, hay là còn thiếu rất nhiều. May mắn Lý Ngôn Sơ dự định đem cái này Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh giao ra cùng nàng định kế sách hay, khiến cái này vực ngoại bất hủ tranh đoạt, bản ý là vì một khi xảy ra bất trắc, liền khiến cái này vực ngoại bất hủ trước đấu, ngăn chặn bọn hắn. Không nghĩ tới lập tức liền diễn biến thành một trận huyết chiến. Phu quân từ vực ngoại trở về, đối với nơi đó phong tục cảm xúc rất sâu à, bọn hắn đối với cái này đại đạo quân công pháp của Nhật, còn có bọn hắn những người này hùng tàn đích kỷ, hảo hảo lợi dụng, liền rất có triển vọng. Phương Âu Khanh cảm khái nói ra. Lý Ngôn Sơ trước khi rời đi liền từng nói qua, một đạo không có ngoại giới địch nhân uy hiếp, những này vực ngoại dị nhân nhất định sẽ nội đấu. Người một nhà giết từ bản thân người đến sẽ không nương tay. Chỉ là hiệu quả thực tế, muốn so Lý Ngôn Sơ thiết tưởng còn muốn khả quan. Không bao dài thời gian liền bạo phát huyết chiến. Chương 1702 loạn tượng bắt đầu. Chương 1702 loạn tượng bắt đầu. Vực ngoại dị nhân vì tranh đoạt Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh, liên tiếp bạo phát mấy lần chiến đấu, đánh tối bụi. Cuối cùng cái này đại đạo chân kinh bị Dương Tông Thiện đoạt được. Dương Tông Thiện liên tiếp hai lần cướp đoạt Hỗn Độn đại đạo trải qua, cũng trở thành mục tiêu công kích. Người này tu luyện Thái Thượng Đạo, đối với khối này ghi lại đạo kinh công pháp bia đá 10 phần ngấp nghé. Lúc trước trong tay hắn là giả trải qua, vì thế còn dẫn tới không ít truy sát, mà bây giờ Dương Tông Thiện rốt cục đạt được chân kinh, vui sướng trong lòng đến cực điểm. Chỉ bất quá, Dương Tông Thiện muốn mang đi cái này chân kinh lại hết sức khó khăn. Có không ít người đều đang đuổi giết hắn, cái này không giống tại bên ngoài, tại cảnh giới trong vũ trụ mấy vị bất hủ đều gắt gao khóa chặt hắn. Dương Tông Thiện dĩ thái bên trên đại đạo ở nút, hắn như là một khối khô thạch bình thường, đem thần thức của mình pháp lực toàn bộ ẩn giấu đi đứng lên, liên tiếp đi qua mấy ngày đều không có người tìm kiếm tung tích của hắn. Phong Liệt Dương trải qua một phen huyết chiến lại mất cái này Thái Thượng Đạo trải qua, 10 phần tức giận, một mực tại phụ cận xoay quanh. Tu vi của người này cao thâm, cũng 10 phần có kiên nhẫn. Mà khi Dương Tông Thiện xác định chung quanh không có gì động tĩnh thời điểm liền dần dần hiện thân. Phong Liệt Dương lập tức hai mắt tỏa sáng. Quả thật ở chỗ này, Phong Liệt Dương là cái cực kỳ có kiên nhẫn thợ săn. Lúc này hắn trực tiếp tế lên pháp bảo, một đạo hào quang chiếu qua, Dương Tông Thiện thân thể lập tức bị đánh bay. T. Dương Tông Thiện miễn cưỡng đứng dậy, cái hông của hắn xuất hiện một cái vết thương kinh khủng, cơ hồ đem hắn chặn ngang chặt đứt. Dương Tông Thiện trợn mắt nhìn, Phong Liệt Dương, người muốn chết. Tả hữu chỉ có Phong Liệt Dương một người, Dương Tông Thiện cũng không sợ hắn. Hắn đã đem Thái Thượng Đạo tu luyện tới cảnh giới cực cao, lúc này lập tức vận chuyển đại đạo, Thái Thượng Đạo lực hội tụ tại trên ngón tay của hắn. Hắn một chỉ điểm hướng Phong Liệt Dương lồng ngực, Phong Liệt Dương thôi động bất hủ pháp bảo cũng nên đón tiếp lấy, hai người đấu tại một chỗ. Nhưng lại tại hai người kịch đấu thời điểm, đột nhiên có một cái tóc trắng xóa thân ảnh hiện hiện. Lão nhân kia dáng người thẳng, trong mắt có không che giấu được vui mừng. Cái này cảnh giới vũ trụ quả nhiên có đại cơ duyên, cái này Thái Thượng Hỗn Độn Kinh thuộc về ta. Người này chính là Tiết Đạo Quân. Tiết Đạo Quân lúc này vừa ra tay liền đem Phong Liệt Dương cổ bẻ gãy. Phong Liệt Dương cổ phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, trong nháy mắt liền thất khiếu chảy máu, chết oan chết uổng. Tại Tiết Đạo Quân trước mặt, hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Dương Tông Thiện trong lòng cảm giác nặng nề, hỏng, làm sao đem Đạo Quân cũng đưa tới. Dương Tông Thiện lúc này lập tức liền thả người bắt đi. Tuy nhiên lại nghe Tiết Đạo Quân nhẹ nhàng nói ra, lưu lại đi. Sau đó hắn một trường bố ra, Dương Tông Thiện chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều sụp đổ, hắn ngã vào vô hạn vô lượng trong thời không. Dương Tông Thiện điên cuồng thôi động Thái Thượng Đại Đạo, nhưng cũng không làm gì được Tiết Đạo Quân. Tiết Đạo Quân đuổi kịp Dương Tông Thiện, một trường bố tại Dương Tông Thiện sau lưng. Dương Tông Thiện sắp nứt cả tim gan. Sau một khắc, hắn hóa ra vô số thân ảnh, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, thế nhưng là hắn vẫn không có chạy ra Tiết Đạo Quân vô lượng thời không. Dương Tông Thiện phía sau lưng gặp trọng kích, đống nhiên thổ huyết, quỳ rạp xuống đất. Tiết Đạo Quân hơi sững sờ, không sai, ngươi lại còn ngăn cản ta một chiêu. Nói hắn liền tiến lên, muốn lại xuống sát thủ. Dương Tông Thiện trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc trước toàn lực ngăn cản Tiết Đạo Quân một kích, bây giờ lại không còn sống khả năng. Hắn có chút không cam tâm, sự tình đến loại trình độ này lại bị người giết chết. Trận này liên quan tới Thái Thượng Đại Đạo Quân công pháp tranh đoạt thực sự quá mức thảm liệt. Cho dù là bất hủ cường giả, cũng là nói vẫn lạc liền vẫn lạc. Dương Tông Thiện đầu lâu băng liệt, máu tươi chảy đầy đất. Tiết Đạo Quân cướp đoạt Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh, trong lòng mười phần mừng rỡ. Hắn đi vào cảnh giới vũ trụ, một thì là vì khai hoang, thứ hai là vì theo đuổi giết Lý Ngôn Sơ. Lần trước Lý Ngôn Sơ bị đi hóa thân của hắn, Tiết Đạo Quân mười phần tức giận. Chỉ bất quá bây giờ đạt được cái này đại đạo chân kinh, tâm tình của hắn cũng vui sướng mấy phần. Cũng là ta cùng cái này Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh hữu duyên. Tiết Đạo Quân mỉm cười, đem bia đá kia thu vào. Một bên khác, cảnh giới vũ trụ lúc này có mấy trận thịnh đại hiến tế đang tiến hành, những người chủ trì đem mang tới vô số tài nguyên nhao nhao đầu nhập đi vào, pháp bảo, tiên sơn, khoáng thạch. Rộng lượng tài nguyên đầu nhập trong đó, lấy tiếp dẫn vực ngoại cường giả đến đây. Một người mặc màu xanh nhạt y phục thiếu nữ chủ trì tiếp dẫn nghi thức. Lần này bọn hắn chuẩn bị 10 phần sung túc, rất nhanh một đầu thông đạo bị mở ra, một bóng người từ trong thông đạo đi ra. Đây là một vị lao thánh tộc, thân thể cao lớn, sau đầu có một vòng ánh sáng choáng, đạo uy nặng nề, trên thân khớp xương thô to, cơ bắp dữ tợn. Thấp chúng hồ nước địch sư muội, xảy ra chuyện gì, gọi ta đến đây? Vị này dị nhân tên là Chu Thế Vân, là một vị đạo quân. Tạo hóa đạo môn, Đông Phương Tiêu Địch khẽ không người hành lễ nói, Chu sư minh, cảnh giới vũ trụ xuất hiện Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh, đã khiến cho một phen hỗn chiến. Chu đạo quân ánh mắt ngưng tụ, lời ấy coi là thật. Đông Phương Tiêu Địch liền tranh thủ chuyện đã xảy ra nói một lần. Chu đạo quân nghe vậy, trầm giọng nói, cái này đại đạo công pháp nếu xuất hiện, tuyệt không thể để nó rơi vào người bên ngoài chi thủ. Một bên khác, nhân quả đạo môn cũng hiến tế vô số tài nguyên. Bọn hắn không thể so với đại đạo quân tông môn, nhưng cũng chuẩn bị 10 phần khổng lồ tài nguyên. Đem nhân quả chi đạo tu luyện tới đạo quân cấp độ trúc đỉnh đạo quân cũng từ trong thông đạo đi ra. đám người gặp không làm gì được đối phương, nhao nhao đem chuẩn bị tài nguyên hiến tế, xin mời nhà mình đạo quân đến đây. Chỉ bất quá tiếp dẫn một vị đạo quân tiến về cảnh giới vũ trụ tiêu hao năng lượng 10 phần khổng lồ, cũng không phải cái nào đạo môn cũng có thể làm đến. Nhưng dù cho như thế, toàn bộ cảnh giới trong vũ trụ bây giờ cũng đã có 4 vị đạo quân đến đây. Trúc Đình đạo quân tu vi hùng hậu không gì sánh được, thân thức khổng lồ, lập tức tìm kiếm hư không, rất nhanh liền tìm được Tiết đạo quân hạ lạc. Tiết đạo quân cảm nhận được mấy cố cường hành khí tức, sắc mặt biến hóa. Bọn hắn vì khai hoang vũ trụ này thật là điên rồi, tiếp dẫn một vị đạo quân đến đây, cái này cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Tiết đạo quân bây giờ là người nghèo rất mồm tơi, trong tay nhưng không có loại tài nguyên này, hắn là thành thật thật thừa lâu thuyền từ tinh hải mà đến, tốn hao thời gian rất dài. Tiết đạo quân lúc này thân hình đội vàng lóe lên, dựng lên lâu thuyền liền hướng biên thủy phóng đi. Tu vi của hắn còn chưa triệt để khôi phục, đối diện với mấy cái này đại la trên thiên đạo quân kém rất nhiều. Hắn khi dễ những này bất hủ vẫn được, nhưng nếu là đối diện với mấy cái này đạo quân, hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp nắm chặt rời đi, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Có thể sau một khắc, mấy đạo lăn như kinh lôi thanh âm vang lên, còn muốn chạy, đem chân kinh lưu lại. Trong một chớp mắt, long trời lở đất, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Có người cách thước vạn dặm liền ra tay giết hướng Tiết đạo quân. Tiết đạo quân nguyên bản hay là mây trôi nước chảy, nhưng lúc này ứng đối đứng lên lại có chút chật vật. Hắn lập tức đem tu vi toàn bộ quán chú tại trong lâu thuyền, ra sức hướng biên thủy phóng đi. Lúc này vừa mới tiếp dẫn tới mấy vị đạo quân chỉ có thể xa xa lấy thần thông đối phó hắn, còn đuổi không kịp cước bộ của hắn. Tiết đạo quân hai mắt tỏa sáng, cũng làm khó ta tự hạ thân phận, cùng những này bất hủ cùng nhau lại tới đây khai hoang, bây giờ ta nhanh một bước này, nguyện ngày sau từng bước đều nhanh. Chỉ cần hắn xông vào trong tinh hải, liền có cực lớn cơ hội mang đi cái này thái thượng hỗn độn đạo kinh. Tinh hải 10 phần rộng rãi, tìm một chỗ ẩn nấp, hắn liền có thể tiêu dao tự tại. Có thể lập tức hắn nhưng lại xa xa gặp được một chiếc chói mắt lâu thuyền đến cảnh giới vũ trụ biên thủy. Chiếc thuyền này phía trên chỉ có một thanh niên, cũng không phải là dị nhân bộ dáng, dáng người thẳng tắp, một thân đạo bào. Là ngươi? Tiết đạo quân sắc mặt biến hóa, trong đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Khống chế lâu thuyền trở về người thanh niên này không phải người bên ngoài, chính là Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Tiết đạo quân, lại nhìn thấy trong tay hắn thái thượng hỗn độn đạo kinh, hơi sửng sốt một chút, sau đó liền kịp phản ứng. Chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, đạo quân đều đi vào cảnh giới vũ trụ. Tiết đạo quân sắc mặt biến hóa, hắn lập tức xuất thủ, không gì sánh được hùng hồn đạo lực liền đánh tới. Trong một chớp mắt, chói lọi đạo quang chói mắt, chiếu sáng cảnh giới vũ trụ biên thủy. Hắn lúc này đã bại lộ, cũng không để ý cùng thu liễm khí tức, phải muốn lập tức giết chết Lý Ngôn Sơ. Nếu là ở bên ngoài, Lý Ngôn Sơ thật đúng là không phải đối thủ của hắn, thế nhưng là lúc này là tại cảnh giới vũ trụ, Lý Ngôn Sơ chính là vũ trụ nguyên thần, liền có cơ hội đấu một trận. Lý Ngôn Sơ phất tay chém xuống, sát phạt đại đạo vận chuyển, lăng lệ đao quang nên tiếp Tiết đạo quân thần thông. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên, một vòng lại một vòng lực lượng gợn sóng tràn ngập ra. Tiết đạo quân rời đi bước chân cũng bị cản trở một cái chớp mắt. Hắn mắt lộ ra hung quang, người muốn chết. Lý Ngôn Sơ nhất trong nháy mắt cảm nhận được mấy vị khác đạo quân khí tức, chỉ bất quá cùng Tiết đạo quân còn cách rất xa. Lý Ngôn Sơ trong đầu lập tức hiện mấy cái suy nghĩ, lần nữa tiến lên đấm ra một quyền. Hắn sử dụng nhìn như là phổ thông quyền pháp, nhưng trên thực tế lại là lợi hại đại đạo thần thông. Phảng phất có một vòng đại nhật nhanh chóng phá vỡ mặt biển bay lên không, lại bỗng nhiên bạo tạc, quang mang chiếu rọi vật vật. Tiết đạo quân kinh ngạc phát hiện Lý Ngôn Sơ tu vi mặc dù không bằng chính mình, thế nhưng là chính mình muốn nhẹ nhõm giết chết hắn nhưng căn bản làm không được. Đúng rồi, hắn là vũ trụ nguyên thần, nơi này là hắn vũ trụ. Tiết đạo quân trong lòng thở dài một tiếng, biết hôm nay không làm gì được Lý Ngôn Sơ. Hắn không muốn cùng hắn chiến đấu, liền ra sức phóng tới tinh hải. Chỉ bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Lý Ngôn Sơ cũng không có cùng hắn tự chiến tâm tư, lại thả hắn xông vào trong tinh hải. Tiết đạo quân ánh mắt run lên, lập tức cảm thấy có chút không đúng, có thể còn nói không lên không đúng chỗ nào. Tại hắn rời đi trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ cũng thôi động lên lâu thuyền hướng địa phương khác thối lui. Mấy vị đạo quân không để ý đến hắn, nhao nhao mà tràn vào trong tinh hải, truy sát Tiết đạo quân đi. Lý Ngôn Sơ bằng vào thiên đạo cảm ứng tìm tới Phương Ấu Khanh bọn người, nói lên chuyện lúc trước, Phương Ấu Khanh sắc mặt nghiêm túc, lúc trước bất hủ ở giữa hôn chiến đã 10 phần huyết tinh, không nghĩ tới bọn hắn đem đạo quân đều mời tới. Lý Ngôn Sơ nói sự tình huyên náo càng lớn càng tốt, tiếp dẫn đạo quân giáng lâm vũ trụ khác tiêu hao rất nhiều, đoán chừng không có quá nhiều đạo quân tới. Lúc trước ta có tỷ lệ thành công 50 có thể ngăn lại Tiết đạo quân, chỉ bất quá hay là thả hắn trở lại vực ngoại đi. Thúy Hoa lo lắng nói, nhưng hắn mang đi thái thượng hỗn độn đạo kinh, để hắn trở lại vực ngoại, chẳng phải là cổ vũ tu vi của hắn. Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, không dễ dàng như vậy, đại đạo quân công pháp lưu truyền sẽ khiến vực ngoại đại loạn, cho dù hắn không có cấp đi, ta cũng trở về lại đi một lần vực ngoại, đem công pháp này đưa ra ngoài. Thúy Hoa đạo, ngươi muốn cho vực ngoại loạn đứng lên. Lý Ngôn Sơ nói ra, cảnh giới vũ trụ thực sự quá mức nhỏ yếu, cùng vực ngoại so sánh kém đến quá xa. Vực ngoại đại loạn, ánh mắt của bọn hắn liền sẽ không một mực tại cảnh giới. Thúy Hoa có chút động dung, nhớ tới vực ngoại những cái kia bất hủ điên cuồng, nàng cũng có chút cảm khái, nói việc này mặc dù lớn mật, nhưng lại thao dứt khoát cực cao. Lý Ngôn Sơ nói ra, bây giờ cảnh giới trong vũ trụ cũng không có đạo quân, vừa vặn đem những này bất hủ giết chết, hủy bọn hắn lâu thuyền, dạng này cũng có thể tránh cho cảnh giới vũ trụ bại lộ, kéo dài một ít thời gian. Phương Ấu Khanh nói ta cùng ngươi cùng đi động thủ, nếu quyết định động thủ, vậy liền tàn nhẫn một chút. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, Thúy Hoa bọn người tiến vào Phương Ấu Khanh sau lưng trong động tiên, loại này quyết đấu thời điểm, các nàng còn giúp không lên giúp cái gì. Chỉ bất quá một ngày này cũng rất nhanh. Đông Phương Tiêu Địch lúc này xuất lĩnh tạo hóa đạo môn môn đồ ngay tại cảnh giới trong vũ trụ. Đột nhiên bọn hắn lại phát hiện, phía trước cách đó không xa đứng thẳng lấy một tấm bia đá, ghi chép đại đạo chân kinh. Đông Phương Tiêu Địch hô hấp lập tức gấp rút, còn có một khối ghi chép chân kinh bia đá. Nàng không khỏi âm thầm dậm chân, phía trên công pháp cực kỳ cao thâm, xác định chân kinh không thể nghi ngờ. Đông Phương Tiêu Địch thầm nghĩ, sớm biết còn có một khối, liền không nên để Chu sư huynh rời đi. Tiếp dẫn một vị đạo quân tới tiêu hao tài nguyên cũng là mười phần kinh khủng, bọn hắn cũng không có chuẩn bị phần thứ hai. Lúc này Đông Phương Tiêu Địch muốn đem tấm bia đá này mang đi, chỉ bất quá đột nhiên gặp gỡ một thanh niên. Thanh niên này đi lên không nói lời gì liền thống hạ sát thủ. Nhất thời liền có hơn 10 vị tạo hóa đạo môn đệ tử chết ở trong tay của hắn. Nàng đang muốn lên địch, nhưng lúc này một cái nữ tử tuyệt sắc lại giết đi ra, thi triển công pháp chính là Thái Nhất Đại Đạo, 10 phần tàn nhẫn. Hai người kia vừa thấy mặt chính là thống hạ sát thủ, để tạo hóa đạo môn tử thương thảm trọng. Đông Phương Tiêu Địch tiểu âm thanh quát, ngươi là ai? Lý Ngôn Sơ lại không cùng nàng phân trần, vận chuyển sát phạt đại đạo giết tới. Đao quang xẹt qua, Đông Phương Tiêu Địch nơi cổ họng xuất hiện một đạo vết máu, tiếp theo trên cổ máu tươi phun ra cao một trượng, người này ngửa mặt ngã vào trong vũng máu. Tạo hóa đạo môn Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh liên thủ, rất mau đem tạo hóa đạo môn đệ tử giết sạch. Hắn rất nhanh liền tìm tới cái thứ hai đối thủ, người này gọi là Tàng Hải Thánh Vương, tu luyện là Chu Tước Đại Đạo. Thái Cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, Chu Tước Đại Đạo là Thái Cực Đại Đạo chi nhánh, chỉ bất quá tu luyện tới bất hủ cảnh giới, cũng là mười phần bá đạo. Tàng Hải Thánh Vương nhìn thấy Lý Ngôn Sơ vừa muốn mở miệng, liền gặp Lý Ngôn Sơ đưa tay chính là một quyền. Tàng Hải Thánh Vương trong lòng giật mình, vội vàng điều động tu vi thôi động pháp bảo, đón đỡ một quyền, lại đem hắn đánh cho thổ huyết bay rất ra ngoài. Tàng Hải Thánh Vương vừa đối mặt liền biết không phải là đối thủ, vội vàng đào tẩu, lại bị Lý Ngôn Sơ đuổi kịp, phất tay đánh rớt, từ giữa đó chém thành hai khúc mà, máu tươi lập tức chảy đầy đất. Cái thứ hai, Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hùng quang. Tại cảnh giới vũ trụ hắn có đại đạo gia trì, đồng thời có thể cảm ứng được rất nhiều vực ngoại bất hủ tồn tại, đây chính là hắn trời sinh ưu thế. Hắn cùng Phương Ấu Khanh liên thủ giết chết hơn 10 vị bất hủ, còn lại đạo cảnh bắt trọng cao thủ càng là vô số kể. Liền ngay cả mấy vị đại đạo quân đạo môn cao thủ cũng bị bọn hắn giết sạch, không ai sống sót. Bất hủ bỏ mình, đại đạo vỡ nát, Tư Sơn đại đạo trả về thiên địa. Chỉ bất quá cái này trả về, lại là trả về cho cảnh giới vũ trụ thiên địa, quần quần linh khí nồng đậm đến cực điểm. Lúc trước mấy trận hôn chiến người phải chết liền không ít, bây giờ Lý Ngôn Sơ đại khai sát giới, giữa thiên địa sát phạt đại đạo càng là sinh động không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ đối với sát phạt đại đạo lĩnh ngộ đã tăng lên tới một cái cảnh giới cực cao. Nếu đã tới, các ngươi cũng đừng có đi. Lý Ngôn Sơ đằng đằng sát khí, tiếp tục đuổi giết vượt ngoại bất hủ. Chương 1703 kích động sự cố. Chương 1703 kích động sự cố. Thanh Thu Diệp là vượt ngoại lòng đất bất hủ, lần này hắn cũng theo khai hoang đội ngũ đi đến cảnh giới vũ trụ. Chỉ bất quá bây giờ vị này lòng đất bất hủ lại là chật vật khống chế lâu thuyền hốt hoàng đạo tàu. Bọn hắn tại cảnh giới vũ trụ cũng không có phát hiện sinh linh gì, mặc dù có đến không hết thiên tài địa bảo, còn có thái thượng hỗn độn đại đạo trải qua, thế nhưng là cảnh giới vũ trụ thực sự quá mức nguy hiểm. Thanh Thu Diệp đã phát hiện, cái này căn bản là một chỗ bẫy dập. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều bất hủ chết ở chỗ này, trừ tự giết lẫn nhau bên ngoài, bây giờ càng là có cái kia hạ giới phản tặc bốn chỗ truy sát người bên ngoài. Hắn điên rồi, nếu như tin tức một khi truyền về thánh vực, cảnh giới vũ trụ liền có tai họa ngập đầu. Thanh Thu Diệp cũng không phải là thánh tộc, hắn đến từ đại thiên trong vũ trụ, thiên phú cực kỳ kinh diễm. Có thể phi thăng tới thánh vực đằng sau, tình cảnh lại hết sức thê thảm, không có tài nguyên, không có bối cảnh, chỉ có thể giấu ở lòng đất. Hắn trải qua rất nhiều trận đánh nhau, trải qua mấy trăm vạn năm đằng sau mới rốt cục tu thành bất hủ. Cố hương của hắn quân giới vũ trụ đã từ lâu bị thánh vực khống chế, vô số nhân tài tài nguyên đều cần nộp lên cho thánh vực, đối với cái này hắn đều đã tập mãi thành thói quen, mà lại hắn cũng lấy trở thành thánh tộc làm vinh. Tân thánh tộc cũng là thánh tộc, chỉ cần có thể trở thành thánh vực người hắn cũng cảm giác mười phần quang vinh. Nhưng lúc này đây hắn thấy được đại thiên trong vũ trụ người phản kháng điên cuồng. Thanh Thu Diệp trong lòng kinh ngạc, ta nhất định phải đem tin tức này mang về, cứ như vậy, ta liền có thể đổi lấy càng nhiều quyền thế địa vị, có lẽ có thể có được tán thành, trở thành chân chính thánh tộc. Hắn cũng mơ ước sẽ có một ngày có thể sinh hoạt tại Đại La Thiên bên trên, trở thành Đại La Thiên bất hủ, tuyên cổ bất diệt, cao cao tại thượng, chiếu sáng thánh vực. Lúc này giống hắn dạng này trốn hướng tinh hải lâu thuyền còn có mấy chiếc, thế nhưng là thời gian dần trôi qua đều đã không thấy tung tích, Thanh Thu Diệp trong lòng càng cảm giác run rẩy. Mặc dù cũng không có truyền đến cái gì dị động, nhưng hắn một trái tim luôn luôn treo lấy. Lần trước cùng hắn giao thủ, phản tặc này chỉ là hơi thắng ta một bậc, bây giờ đạo hạnh của hắn vậy mà cao đến loại trình độ này. Ngay tại Thanh Thu Diệp trong đầu hiện hiện ý nghĩ này lúc, đột nhiên nhìn thấy một chiếc lâu thuyền hướng hắn lao đến, chiếc thuyền này phía trên trải rộng vết máu. Một thanh niên đứng tại trên lâu thuyền, xa xa nhìn xem hắn. Thanh Thu Diệp trong lòng giật mình, hỏng. Lý Ngôn Sơ nói nguyên lai là ngươi à, ngươi ta có duyên gặp mặt một lần, chỉ bất quá ngươi nếu đi vào cảnh giới, liền không cần đi. Thanh Thu Diệp sợ hãi, vội vàng nói, ngươi để cho ta trở lại thánh vực, ta tuyệt sẽ không đem nơi đây sự tình nói ra, ta cũng không phải là dị nhân, ta cũng tới từ đại thiên vũ trụ, ta là quân giới người. Mà theo hắn thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ trực tiếp lái lâu thuyền đuổi theo. Thanh Thu Diệp trong lòng run rẩy, vận chuyển thần thông liền đánh đi lên. Lý Ngôn Sơ đem sát phạt đại đạo tăng lên tới một cái kinh khủng cấp độ, đao quang lóe lên, Thanh Thu Diệp đầu liền bị cắt xuống. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, đây là cái cuối cùng. Hắn rốt cục sẽ tiến vào cảnh giới vũ trụ dị nhân toàn bộ giết chết. Từ đó, lần này tiến vào cảnh giới vũ trụ tất cả dị nhân toàn bộ cùng vực ngoại mất liên lạc. Lý Ngôn Sơ đem những lâu thuyền này thu vào, hắn cũng không có tiếp lấy trở về cảnh giới vũ trụ, mà là trực tiếp lái lâu thuyền tiến về vực ngoại. Hắn đổi một chiếc sạch sẽ lâu thuyền, đổi một thân sạch sẽ quần áo, nhìn không ra có một tia sát khí. Ven đường gặp gỡ một chiếc lâu thuyền, trên lâu thuyền này có thật nhiều dị nhân, xuất lĩnh bọn hắn chính là Tần Hộ Thánh Vương. Tần Hộ Thánh Vương cao đại hùng tráng, xa xa nhìn thấy Lý Ngôn Sơ cưỡi lâu thuyền mà đến, Tần Hộ Thánh Vương liền lớn tiếng hỏi, các hạ là phương nào thế lực, vì sao từ tương phản phương hướng mà đến? Lý Ngôn Sơ đáp, Thái Thượng Đại Đạo Quân môn hạ, đến đưa chư vị quý thiên. Tần Hộ Thánh Vương nghe vậy nhịn không được hơi nhướng mày, chỉ bất quá sau đó hắn hơi kinh ngạc, Thái Thượng Đại Đạo Quân. Ngay tại hắn vừa phân thần công phu, Lý Ngôn Sơ đã tới gần bọn hắn. Tần Hộ Thánh Vương bất động thanh sắc nói ra, Thái Thượng Đại Đạo Quân cũng không lưu lại đạo thống, đạo hữu nói đùa. Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói ra, ngươi sai, Thái Thượng Đại Đạo Quân có truyền nhân tại thế, ta chính là vì đem tri thức này truyền bá, không chối từ bạn giảm tiến đến giao lưu. Tần Hộ Thánh Vương mặc dù không có từ Lý Ngôn Sơ trên thân cảm nhận được bất kỳ sát khí, lại nhịn không được trong lòng cảnh giác. Thái Thượng Đại Đạo Quân vẫn lạc, việc này thiên hạ đều biết, người này di thái tới cửa người tự cho mình là, dụng ý khó dò. Phía sau hắn có người kinh hô một tiếng, so sánh trong tay tập tranh khiếp sợ nói ra, là hắn. Hắn là phản tặc kia Lý Ngôn Sơ. Tần Hộ Thánh Vương trong lòng giật mình, quay đầu quát lớn, không nên nói bậy, vị này chính là ta Thánh vực đạo hữu, thế nào lại là hạ giới phản tặc đâu? Vừa rồi bị người sau lưng một câu nói toạc ra, trong lòng của hắn đã có chút run rẩy, chỉ bất quá muốn duy trì mặt ngoài hài hòa, giả bộ như không biết rõ tình hình, hy vọng có thể không cùng đối phương phát sinh xung đột. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, hắn không có nói quảng, ta đích xác là hạ giới phản tặc. Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ đã độc thủ. Tần Hộ Thánh Vương lập tức phồng lên pháp lực, hắn tu luyện đại đạo chính là lực chi đại đạo. Phải biết, giữa thiên địa đều có trọng lực, giữa các vì sao cũng có lực hút. Lúc này hắn vừa ra tay, Lý Ngôn Sơ lập tức cảm giác thân như vạn quân chi trọng. Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày. Trong khoảng thời gian này hắn cùng tu luyện khác biệt đại đạo Thánh Vương giao thủ, cảm xúc rất nhiều. Lực chi đại đạo cũng là một loại cực kỳ huyền diệu đại đạo, chỉ bất quá cũng không phải là 10 phần gần phía trước. Nếu là đặt ở nguyên lai, Lý Ngôn Sơ cùng hắn đấu pháp, thắng bại còn tại 5 năm số lượng. Nhưng hôm nay Lý Ngôn Sơ sát phạt đạo đi cực cao, cơ hồ hai lần chứng đạo, thôi động thần thông, một kích qua đi, Tần Hộ Thánh Vương đầu liền bị bổ ra, ngã ngửa lên trời, máu tươi lập tức dâng trào đi ra. Trong chốc lát, Lý Ngôn Sơ đem trên lâu thuyền một đám dị nhân cũng đã giết sạch sẽ, máu tươi càng không ngừng nhỏ xuống. Đem người giết chết đằng sau, Lý Ngôn Sơ chạy tới Thánh vực bến đò, trên đường đi lại chưa gặp được bất luận cái gì đến đây tìm kiếm cảnh giới vũ trụ dị nhân. Đến bến đò đằng sau, Lý Ngôn Sơ giết 83 vị thủ tướng, đem trấn thủ bến đò một vị bất hủ giết chết, nên ngang rời đi. Việc này lập tức liền tại vực ngoại gây nên một trận hỗn động. Bến đò thủ vệ sông nghiêm, cao thủ nhiều như mây, lại bị một cái hạ giới dị nhân xông tới, đại khai sát giới. Lý Ngôn Sơ giết người sau, tạm thời núp ở vực ngoại thế gian Thái An thành trung. Thái An thành do lớn nhỏ 300 tòa tiên sơn cấu thành, tiên linh khí 10 phần nồng đậm. Trong thành đều là mỹ hảo cảnh tượng, ngoài thành lại là tản ra hôi thối, đất cằn nghìn dặm, rất nhiều đầu lâu bị trường mâu đâm xuyên, sắp xếp chỉnh tề, hình thành một đầu đại lộ, khoảng chừng dài mấy ngàn dặm, người đã chết vô số kể. Cái này cùng Thái An thành trung mỹ hảo cảnh tượng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Lý Ngôn Sơ trước đó đều là trong lòng đất ở lại, bây giờ gặp được thế gian, cũng là vô cùng có cảm xúc. Chỉ bất quá nửa tháng, thế gian chiến hỏa không ngừng, đã bạo phát mấy trận đại chiến. Lý Ngôn Sơ thân ở Thái An thành bên trong, lại bị mang khỏa trong đó. Thế gian hai cái đại quốc, Khang quốc cùng Đại Lương quốc buộc phát chiến tranh, có hai vị bất hủ tự mình chủ trì, song phương chém giết không ngừng, tiếng hò giết trùng điên. Khang quốc quốc chủ Long Diệp cũng là một vị bất hủ, chỉ bất quá không có cái gì bối cảnh, không cách nào ở tại Đại La Thiên bên trên. Trên đất những này bất hủ rất nhiều đều tiến vào thế gian, thành lập thế lực của mình, bị người cung phụng. Lúc này Khang quốc cùng Đại Lương quốc giao chiến, song phương chém giết kịch liệt. Thái An thành chính là Khang quốc quốc đô, Lý Ngôn Sơ lúc này đứng ở trên tường thành, nhìn xem dưới mắt chém giết không khỏi hơi xúc động. Lý Ngôn Sơ cảm ngộ sát phạt đại đạo, có thể cảm giác được lúc này vực ngoại thiên địa ở giữa có một cốt như có như không sát phạt đại đạo ba động. Đại quốc ở giữa chinh phạt không ngừng, giữa các tu sĩ nợ máu từng đống, vực ngoại tựa hồ có sát phạt bao phủ. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên hiện hiện một tấm gương mặt to lớn, lạnh lùng quan sát đang giao chiến mấy trăm vạn tu sĩ. Khang quốc cùng Đại Lương quốc hai vị quốc chủ đều là bất hủ, lúc này nhìn lên trên trời gương mặt to lớn kia cũng không nhịn được trong lòng sinh ra sợ hãi. Tìm tới ngươi. Gương mặt kia thanh âm như là hồng trung bình thường, cả phiến thiên địa đều bị chấn động đến lay động. Khang quốc quốc chủ Long Diệp lúc này có chút chấn kinh, Cửu Yến đạo quân, hắn sao lại tới đây? Hắn muốn tìm người nào? Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Sau đó trên bầu trời bỗng nhiên bắn ra một đạo cực nóng bạch quang này trực tiếp thẳng hướng Thái An thành. Trong một chớp mắt, Thái An thành bị đánh nát, nặng nề trên tường thành vô số trận pháp trong nháy mắt phá diệt. Trên tường thành tất cả dị nhân đều bị giết chết, chỉ có một bóng người sừng sững tại trong phế tích, dưới chân vân khí vần quanh, quanh thân vạn pháp bất xâm. Long Diệp ngưng thần xem xét, phát hiện đó là một cái tuổi trẻ đạo nhân, trường thân ngọc lập, hơn người. Cửu Yến đạo quân đã từng tiến vào Thiên Ma Khư truy sát qua Thái Thanh đạo nhân bọn người, đối với những này hạ giới phản tặc, hắn sát ý cực kỳ nồng đậm. Không nghĩ tới hôm nay lại chạy một cái hạ giới phản tặc, cùng Thái Thanh bọn người đồng xuất một cái vũ trụ, lần này càng là náo động lên động tĩnh cũng nhỏ, tại bến đò giết thủ tướng cùng trấn thủ Thánh Vương. Cửu Yến đạo quân đánh xuống một đòn, Lý Ngôn Sơ lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó, thoáng có chút động dung. Sau một khắc, bầu trời bỗng nhiên vỡ ra, một bóng người hiện hiện, Cửu Yến đạo quân đạo thân hiện hóa ra ngoài. Cửu Yến đạo quân lạnh lùng nói, ngươi phản tặc này còn không thúc thủ chịu trói. Lý Ngôn Sơ vốn cũng không muốn lấy có thể tại thế gian giấu bao lâu thời gian, lúc này gặp đến một vị đạo quân đến đây, trong lòng của hắn cũng không một tia ý sợ hãi, ngược lại hiện ra chiến ý mãnh liệt. Bớt nói nhảm, đến chiến. Lý Ngôn Sơ phất tay chém xuống, một đạo kinh diễm đao quang hiện hiện. Giữa thiên địa sát phạt đại đạo sôi trào, bị một đao này điều động, ven đường tất cả dị nhân đều bị chém giết, huyết nục văng tung tóe. Cửu Yến đạo quân xuất thủ đón một chiêu, hóa giải Lý Ngôn Sơ sát phạt đại đạo, trầm giọng nói, chỉ là bất hủ mà thôi, lại vọng tưởng châu chấu đá xe. Thân hình hắn lóe lên một cái rồi biến mất, giết đi lên. Hai người đánh nhau đến hư không phá toái, trung quanh những dị nhân kia nhao nhao bị hoành sát. Chiến trường một bên hai vị bất hủ kinh hồn táng đảm. Lần này bọn hắn đại quân chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Mười mấy chiêu qua đi, hai người vẫn như cũng là bất phân thắng bại. Lý Ngôn Sơ mặc dù ở vào hạ phong, thế nhưng là Cửu Yến đạo quân nhưng cũng không làm gì được hắn. Long Diệp thấy thế có chút hãi nhiên, Cửu Yến đạo quân cũng bắt không được hắn, phản tặc này vậy mà như thế lợi hại. Từng đoàn chói lọi quang mang nổ, Lý Ngôn Sơ quyền cước cùng sử dụng, ngạnh sinh sinh đem Cửu Yến đạo quân cho đánh cho bay ngược ra ngoài. Cửu Yến đạo quân giận không kềm được, tại trước mắt bao người, hắn bị phản tặc này gây thương tích, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn thôi động Cửu Yến đại đạo, chín loại khác biệt đại đạo hợp lưu, đem Lý Ngôn Sơ cuốn tại trong đó, phản phất một ngụm lò lửa lớn đem hắn móc ngược ở bên trong bình thường. Lý Ngôn Sơ đằng đằng sát khí, lấy quyền cước phá vỡ cái này Cửu Yến đại đạo biến thành hỏa lô, sau đó tiến lên phất tay chém xuống. Cửu Yến đạo quân đầu lâu từ mi tâm từ bên trên rơi xuống bị đánh thành hai nửa, trong chốc lát hóa thành mảnh vỡ, Cửu Yến đại đạo tản mát ở giữa thiên địa. Hai người giao thủ bất quá trong một lát, trung quanh mấy trăm vạn tu sĩ liền đều chôn bụi. Hai vị bất hủ trọng thương, miễn cưỡng chạy ra nơi đây, kinh hãi muốn tuyệt. Vực ngoại bất hủ mặc dù khắp nơi đi chinh phạt vũ trụ khác, đồ sát sinh linh, thế nhưng là vực ngoại thế gian ngược lại là không có bị những đại nhân vật này tùy ý hủy diệt. Nhưng lần này lại khác, Lý Ngôn Sơ muốn đánh phá quy tắc, bước lên vực ngoại đại loạn. Hắn giết đi lên, trong chốc lát liền đem hai vị này bất hủ đánh chết, đầu lâu cũng bổ xuống. Lý Ngôn Sơ cũng không ở lâu, Cửu Yến đạo quân hóa thân bị chém, chân thân khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Vừa rồi hắn mặc dù có thể thắng được cái kia đạo quân hóa thân, nhưng cũng biết mình cùng đạo quân tranh phong, thực lực vẫn không đủ. Trận chiến này đưa tới văn động cực lớn, Lý Ngôn Sơ danh tự cũng càng vang dội. Rất nhanh lại truyền ra tin tức, Thái thượng Hỗn Độn đạo kinh xuất hiện ở trên Tiên Ma Khư bên ngoài. Có thật nhiều bất hủ nghe hỏi tiến về, bạo phát xung đột, chết không ít người. Chuyện như vậy liên tiếp phát sinh nổi lên bốn phía. Đạt được Thái thượng Hỗn Độn đạo kinh người cũng bị người truy sát, thường thường bảo tồn không được một ngày liền bị người giết chết. Trước mắt mấy vị đạt được Thái thượng Hỗn Độn đạo kinh vực ngoại cường giả cũng là bốn chỗ tác chiến. Càng ngày càng nhiều người đi ra tranh đoạt, huyên náo tối bụi, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lý Ngôn Sơ mấy chỗ bố trí tỉ mỉ, lưu lại Thái thượng Hỗn Độn đạo kinh đằng sau, cũng đã lái thuyền lén qua quay trở về cảnh giới vũ trụ. Bây giờ vực ngoại ánh mắt đã hội tụ tại Thái thượng Hỗn Độn đạo kinh bên trên. Nếu như chỉ có một phần bị cường giả đoạt được cũng liền thôi, nhưng hôm nay lại không chỉ một phần, rất nhiều phần công pháp đều đã hiện thế, huyên náo xôn xao, khắp nơi đều tại tranh đoạt, tử thương vô số. Lý Ngôn Sơ quay trở về cảnh giới vũ trụ. Cảnh giới vũ trụ cương vực vô cùng lớn, muốn giữ vững cũng không dễ dàng. Lý Ngôn Sơ cũng chỉ đành binh đi nước cờ hiểm, độc thân tiến về vực ngoại kích động sự cố. Cứ như vậy, lại còn thật là cảnh giới vũ trụ tranh thủ thời gian. Vực ngoại khai hoang cảnh giới vũ trụ sự tình tạm thời bị gác lại, liên tiếp đi qua 7 cái năm tháng đều là bình an vô sự. Thúy Hoa, Phương Thanh Lam, Nặng Hoa Đại Đế, Vô Đương Thánh Mẫu lần lượt chứng đạo. Lại qua vài chục năm, Võ Thánh, Lao Thiên Sư, Bạch Thu Hành, Vân Cử, Y Bị Tương, Vân Nương mấy người cũng chứng đạo bất hủ. Bọn hắn mặc dù cũng dính một bộ phận đại đạo khôi phục ánh sáng, có thể bản nhân tư chất cũng 10 phần kinh diễm. Lý Ngôn Sơ đối với Thái thượng Hỗn Độn đạo kinh lĩnh nộ cực cao, hắn khai đàn giảng pháp, chỉnh lý bước phát triển mới công pháp, mọi người đều có chỗ đến. Giống Bạch Thu Hành bọn người ngược lại cái sau vượt cái trước. Tại cái này đại đạo sinh động niên đại, thiên phú làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng, chứng đạo cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Bây giờ cảnh giới vũ trụ tổng cộng có 12 vị bất hủ, cùng lúc trước có biến hóa long trời lở đất. Mặc dù so với vực ngoại tới nói vẫn như cũng là 10 phần nhỏ bé, có thể Lý Ngôn Sơ tin tưởng, chỉ cần đợi một thời gian, cảnh giới vũ trụ nhất định sẽ tiếp tục lớn mạnh, chắc chắn sẽ có siêu việt vực ngoại ngày đó. Chương 1704 Hồng Giới biến cố, chương 1704 Hồng Giới biến cố. Lý Ngôn Sơ ném ra ngoài Thái thượng Hỗn Độn đạo kinh khiến cho vực ngoại lâm vào một trận trong tinh phong huyết vũ, cũng bị cảnh giới vũ trụ tranh thủ thời gian mười mấy năm. Cảnh giới vũ trụ thiên đạo không ngừng lớn mạnh, cương vực cũng so trước kia lớn hơn rất nhiều. Cái này khiến Lý Ngôn Sơ vũ trụ này nguyên thần tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trừ cái đó ra, mười mấy năm qua thời gian, Lý Ngôn Sơ đem Thái thượng Hỗn Độn lưỡng môn đại đạo cùng tu luyện đến bất hủ trình độ. Cái này lưỡng môn đại đạo tu luyện, nhất là Hỗn Độn đại đạo, cho dù là đặt ở bên ngoài, cũng muốn lấy bạn năm làm đơn vị đến tính toán, có thể Lý Ngôn Sơ lại mượn nhờ vũ trụ nguyên thần đặc tính, cảm ngộ trong vũ trụ rời rạc đại đạo, vậy mà thật tại thời gian ngắn đem cái này lưỡng môn đại đạo tu luyện đến bất hủ cấp độ. Bây giờ Lý Ngôn Sơ sắp phạt, võ đạo, hồng nông, Thái thượng Hỗn Độn, Luân Hồi, 6 loại cao đẳng đại đạo đều là chứng bất hủ. Chỉ là, hắn cũng không biết tu vi của mình tăng lên tới loại trình độ nào, có thể hay không địch nổi đạo quân. Toàn bộ cảnh giới vũ trụ nhấc lên một cỗ tu luyện dậy sóng, dù sao không tu luyện, địch nhân đánh tới lúc liền không có sức chống cự, trừ chết, không có lựa chọn khác. Bởi vậy cỗ này nội quyền tập tục 10 phần thịnh hành. Ngay hôm đó, Lý Ngôn Sơ quyết định lần nữa khởi hành tiến về vực ngoại. Lần này, hắn cưỡi lâu thuyền chạy tới vực ngoại, đến bến đò thời điểm, hắn cũng không có đại khai sát giới, bởi vì hắn trên người có bản án nhiều lắm. Lý Ngôn Sơ hóa thành dị nhân bộ dáng, thân thể hùng tráng, cơ bắp dữ tợn. Hắn đối với vực ngoại thiên đạo cũng có chỗ đọc lướt qua, mô phỏng loại đại đạo này không tốn sức chút nào. Đến bến đò đằng sau, có thủ tướng tiến lên hỏi thăm. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lấm liệt, quắc, cô này. Trên người hắn cái kia cố lao thánh tộc khí tức tràn ngập ra, lập tức làm cho lòng người sinh kính sợ. Lý Ngôn Sơ không để ý đến những này thủ tướng, trực tiếp rời đi. Trên người hắn khí tức hùng hậu đến cực điểm, mà thủ tướng tu vi yếu kém, chỉ là nói cảnh bắt trọng, đối mặt Lý Ngôn Sơ thời điểm, không tự giác khí tức liền yếu đi mấy phần. Hết lần này tới lần khác Lý Ngôn Sơ là lao thánh tộc bộ dáng, lao thánh tộc năng ngược, vừa ngoại đều biết, bọn hắn đối với tân thánh tộc còn coi là heo chó gia súc, lại càng không cần phải nói bọn hắn những này từ đại thiên vũ trụ phi thăng lên tới thủ tướng. Bởi vậy những này thủ tướng liếc nhau liền giữ vững trầm mặc. Đợi cho Lý Ngôn Sơ sau khi rời đi, một tên thủ tướng nói ra, đợi chút nữa nếu là có người hỏi thăm, đừng bảo là lên người này, miễn cho bởi vì chúng ta không có kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận, đem nổi chụp đến trên đầu chúng ta. Một tên khác thủ tướng gật đầu nói, đạo huynh nói rất có lý, vừa rồi căn bản cũng không có người đi qua. Cái này mấy tên thủ tướng ăn ý lựa chọn đem việc này hồ lộng qua. Lý Ngôn Sơ rời đi bến đò đằng sau, đầu tiên là tại vực ngoại thế gian vòng vo một chút. Thế gian chiến loạn không ngừng, so mười mấy năm trước càng thêm lợi hại, khắp nơi có thể thấy được quốc chiến, người phải chết càng ngày càng nhiều, thây nang khắp đồng. Đương nhiên, thế gian tranh đấu chỉ là phụ, chủ yếu là Đại La Thiên. Lý Ngôn Sơ dương mắt nhìn lên, Đại La Thiên mảnh kia chói lọi nhiều màu thời không vẫn như cũ vắt ngang tại vực ngoại trên không, phản phất tỏa ra thế gian hết thảy mỹ hảo, như là khổ hải bờ bên kia. Đây là một cái so mặt đất càng thêm mỹ lệ, càng thêm hấp dẫn người địa phương. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ biết, cái này Đại La Thiên đẳng cấp sâm nghiêm, mà lại trong đó bất hủ đạo quân, đại đạo quân cầm giữ vực ngoại phần lớn tài phú, chỉ là ngón tay hở ra lộ ra như vậy một chút, liền khiến người khác đi tranh đoạt, lấy thở bọn hắn thúc đẩy. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ trong lòng, muốn đánh nát quái vật khổng lồ này, chỉ sợ đạo quân như cũ không đủ, muốn tu luyện tới đại đạo quân cấp độ, mới có thể cùng bọn hắn kêu chiến. Toàn bộ vực ngoại chỉ có 5 vị đại đạo quân, trừ trước đó vẫn lạc vị kia thái thượng đại đạo quân bên ngoài, tiếp cận nhất đại đạo quân chính là bản cổ. Đáng tiếc hắn tại chứng đạo thời điểm bị mấy vị lợi hại đạo quân vây công, cuối cùng vẫn lạc, tung tích không rõ. Lý Ngôn Sơ là gặp qua bản cổ khôi phục, chỉ bất quá hắn một mực cũng không nghe thấy liên quan tới bản cổ tin tức, chuyện này để trong lòng của hắn sinh ra một chút nghi hoặc. Chẳng lẽ bản cổ đại thần đã bị bọn hắn giết, cho nên không có tin tức lưu truyền tới? Hay là nói hắn trốn ở địa phương nào tu luyện khôi phục? Lý Ngôn Sơ cùng bản cổ xem như nguồn gốc rất sâu, bản cổ trên thân thanh kia dịu chính là Lý Ngôn Sơ đưa đi, bản cổ thần tộc sau cùng huyết mạch cũng là Lý Ngôn Sơ đệ tử. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ cũng không xác định phần nhân quả này là tốt là xấu, dù sao bản cổ thần tộc cho dù không hủy ở trong tay địch nhân, cuối cùng chỉ sợ cũng phải diệt ở trong tay chính mình. Lý Ngôn Sơ thu liễm lại tâm tư, không nghĩ nhiều nữa. Hắn đi một chuyến Thiên Ma Khư vẫn như cũng là mảnh kia ác liệt hoàn cảnh, mặt đất nứt ra vết rách, thỉnh thoảng có địa hỏa phun ra ngoài, khói đặc cuộn, ngay cả một gốc tiên thảo cũng không gặp được. Mà trên bầu trời thì là chói lọi nhiều màu thần thông, hóa thành các loại đạo cảnh, hơi không cẩn thận dẫn phát đằng sau liền sẽ vỡ lạc. Thiên Ma Khư, trong dãy núi, một đạo bóng người cao lớn từ từ bay lên. Người này thân hình vĩ ngạn, hùng tráng đến cực điểm, phản phất cùng trời cao bằng. Trung quanh những cái kia đạo cảnh không ngừng đánh phía hắn, lại bị trung quanh hắn đạo quang ngăn cản xuống tới. Người này tu vi 10 phần cường hành, phất tay rơi xuống, dưới lòng bàn tay ẩn chứa chôn vùi hết thể uy năng. Ba đạo nhân ảnh hợp lực ngăn cản, hình thành thiên địa nhân tam tài trận pháp, nhưng như cũng 10 phần chật vật, nhao nhao miệng phun máu tươi. Thái Thanh đạo nhân lúc này nhíu mày, tế lên thái cực đồ, thế nhưng là lúc này thái cực đồ hóa thành cái kia đạo kim tiểu cũng đã bị đánh nứt. Ngọc Thanh đạo nhân tam bảo ngọc như ý, Thông Thiên đạo nhân một lần nữa luyện chu tiên tứ kiếm lúc này cũng đã xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Ngọc Thanh đạo nhân trầm giọng nói ra, rốt cục vẫn là bị cái này khánh trở đạo quân đuổi kịp. Thái Thanh đạo nhân nói ra, khánh trở sát khí cực nặng, tuyệt không thể để hắn phát hiện hồng giới vũ trụ vị trí, chúng ta thụ hồng giới truyền đạo tri ân, bây giờ cũng nên lấy cái chết tương báo. Thông Thiên đạo nhân lúc này cầm trong tay chu tiên tứ kiếm, lạnh lùng nói, lẽ ra như vậy. Khánh trở đạo quân thu hồi đạo thân, hiện ra chân thân, đi vào ba người này trước người, trầm giọng nói ra, đem hồng giới vũ trụ di tích vị trí nói cho ta biết, ta có thể bỏ qua cho ba người các ngươi. Thái Thanh đạo nhân cười nói, vần đạo căn bản không biết cái gì hồng giới vũ trụ, cũng không hiểu ngươi đang nói cái gì, không thể nào bẩm báo. Khánh trở đạo quân trợn mắt tròn xoe, ba người các ngươi thi triển rõ ràng là hồng giới công pháp, lúc này còn dám che lấp, không phải để cho ta đem các ngươi nguyên thần luyện hóa trăm vạn năm mới bằng lòng nói thật không? Người mặc đỏ thâm đạo bào Thông Thiên đạo nhân cười lạnh nói, ngươi bất quá là đắc đạo sớm một chút, nếu ngươi cùng ta đều là bất hủ, lúc này liền chém ngươi. Khánh trở đạo quân cười nói, ba người các ngươi thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao, có thể thì tính sao? Ai thiên phú không cao đâu? Bây giờ ta tức là đạo quân, liền muốn phá hỏng các ngươi những này bất hủ đường. Lập tức hắn phất tay liền giết đi lên. Trong chốc lát, Thái Thanh đạo nhân bay rất ra ngoài, Ngọc Thanh đạo nhân treo ở một gốc trên cổ thụ, Thông Thiên đạo nhân bốn kiếm bẻ gãy, bị đánh đến tứ chi đứt đoạn. Ba người bọn họ đã từng cũng là thánh nhân chí tôn, thế nhưng là tại vực ngoại, cao thủ thực sự quá nhiều, cái này Khánh trở đạo quân một đường đuổi giết bọn hắn ba người, bọn hắn đã là đèn cạn dầu. Khánh trở đạo quân chính là đạo quân, hai lần chứng đạo, ba người bọn họ xa không phải địch thủ. Khánh trở đạo quân gặp ba người tâm trí kiên định, cũng không cần phải nhiều lời nữa, lấy tay chụp vào Thái Thanh đạo nhân, muốn đem đầu của hắn bóp nát, đem hồn phách bắt tới. Thái Thanh đạo nhân tế lên vô cực hình, hóa thành một đạo kim tiểu vượt ngang hư không. Hắn kéo lên Ngọc Thành, Thông Thiên hai vị đạo nhân từ kim tiểu rời đi. Hắn thái cực kim tiểu 10 phần huyền diệu, có thể không nhìn bất luận cái gì công kích. Có thể Khánh trở đạo quân tu vì sao các loại cường hành, không chỉ có phất tay chính là đại đạo thần thông, mà lại đối với đạo hữu cực cao khống chế chi lực, một kích liền đánh nát hắn thái cực kim tiểu. Ba người lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Khánh trở đạo quân mắt lộ ra hung quang, lần nữa thẳng hướng Thái Thanh đạo nhân. Thái Thanh đạo nhân sắc mặt trắng bệnh, biết hôm nay tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng, thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc đạo vẫn chưa thành, liền muốn bị cái này vượt ngoại đạo quân giết chết. Khánh trở đạo quân phất tay bắt đi lên, nhưng lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đấm ra một quyền. Khánh trở đạo quân cùng hắn quyền trưởng tương giao, hai loại hoàn toàn khác biệt đạo lực đụng vào nhau, lập tức đại địa đều trầm xuống một chút, rất nhiều càng xa xôi thần thông đạo cảnh bị dẫn động, nhao nhao bộc phát, bao phủ nơi đây. Khánh Trở đạo quân phồng lên tu vi, vô số thần thông đạo cảnh bộc phát, nhưng từ bên cạnh hắn xuyên qua, vạn pháp bất chiếm thân. Một đạo hồng mông tử khí hiện hiện, cũng đem nơi này đạo lực trùng kích cho ngăn cản được, không chỉ có như vậy, còn che lại quá rõ, Ngọc Thanh, Thông Thiên ba người. Lúc này Khánh Trở đạo quân có chút động dung, nhìn về phía trước mắt khách không mời mà đến này. Đây là một cái thanh niên tu lãng, con mắt mười phần sáng tỏ, lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Khánh Trở đạo quân khẽ nhíu mày, là ngươi hạ giới này phản tặc. Thái Thanh đạo nhân lập tức có chút động dung. Thanh niên này chính là Lý Ngôn Sơ. Hắn lập tức biến sắc, nói ra, không cần quản chúng ta, ngươi nhanh chóng rời đi, miễn bị hắn độc thủ. Khánh Trở đạo quân nghe vậy cười lạnh, còn muốn chạy cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi ngược lại là chính mình đưa tới cửa. Khánh Trở đạo quân đưa tay liền giết đi lên, uy năng kinh khủng bộc phát, trấn áp vạn vật. Lý Ngôn Sơ biết trước mắt đây là một vị hàng thật giá thật đạo quân, mà lại là chân thân ở đây. Hắn vận chuyển Thái Thượng Hỗn Độn đạo kinh liền nên đón tiếp lấy. Thái Thượng cùng Hỗn Độn hai loại đạo lực mãnh liệt bộc phát, hóa giải Khánh Trở đạo quân thần thông. Khánh Trở đạo quân hai mắt tỏa sáng, Thái Thượng đại đạo quân công pháp đường đi. Từ cảnh giới vũ trụ truyền ra công pháp này quả nhiên cùng ngươi có liên quan. Bây giờ công pháp này tại vực ngoại nguyên náo xôn xao, hắn cũng mười phần nóng mắt, đáng tiếc còn không có cơ duyên đến đã tu luyện. Lúc này Khánh Trở đạo quân bỗng nhiên minh bạch tiền căn hậu quả, xuất thủ lập tức liền hung ác mấy phần. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này không khỏi vận chuyển Thái Thượng cùng Hỗn Độn hai loại đại đạo, còn vận chuyển võ đạo, luân hồi, hồng mông, sát phạt bốn loại đại đạo, sáu loại đại đạo lực lượng hội tụ tại một chỗ, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Khánh Trở đạo quân bàn tay dò xét ra ngoài, lại bị Lý Ngôn Sơ đánh gãy hai ngón tay, một quyền đánh vào đầu vai. Cho dù hắn thân thể hùng tráng, chính là đại đạo thân thể, cũng không khỏi có chút đau đau nhức, liên tục lùi lại mấy bước. Khánh Trở đạo quân kinh ngạc nói, ngươi tiểu tử này có chút bản sự. Lập tức hắn lần nữa giết đi lên. Lý Ngôn Sơ từ khi tu thành Thái Thượng cùng Hỗn Độn hai loại đại đạo đằng sau, còn chưa từng cùng đạo quân giao thủ, trong lòng giờ phút này cũng là chiến ý mãnh liệt, thân hình lóe lên mà tới, nên chiến Khánh Trở đạo quân. Khánh Trở đạo quân vừa rồi hơi sơ suất không đề phòng, bị đánh gãy hai ngón tay đau thấu tim gan, lúc này đã động sát tâm. Lý Ngôn Sơ đem năm loại đạo lực đều tràn vào sát phạt trong đại đạo, hắn lấy sát phạt làm chủ, lực công kích cực mạnh, Khánh Trở đạo quân căn bản không làm gì được hắn. Không chỉ có như vậy, Khánh Trở đạo quân cảm giác trước mắt thanh niên này đạo hạnh tựa hồ không kém gì chính mình. Hắn lập tức có chút ngoài ý muốn, liên tục hạ sát thủ, lại bị Lý Ngôn Sơ nhẹ nhõm hóa giải. Lý Ngôn Sơ phất tay chém xuống, Khánh Trở đạo quân lại bị bổ đến lùi lại mấy bước, đưa tay dự định lại công đi lên, có thể Lý Ngôn Sơ điều động sát phạt đại đạo, đao quang như là giống như giải lụa chém xuống, phảng phất có thể chém chết hết thảy. Khánh Trở đạo quân đối mặt một đao này, thần sắc không khỏi ngưng trọng. Hắn đế lên một cây cờ lớn, đón gió lay động, liệt liệt rung động. Sau một khắc, ngọn lửa màu vàng xông ra. Lúc trước nên chiến quá rõ ba người lúc hắn mây trôi nước chảy, căn bản không muốn vận dụng pháp bảo. Lúc này tế lên pháp bảo, lập tức liền có kinh khủng tiên hỏa tràn ngập ra. Có thể Lý Ngôn Sơ không chỉ có chống đỡ cái này tiên hỏa, còn đem cái này đại kỳ chặt đứt. Khánh Trở đạo quân gặp pháp bảo bị hủy, lập tức có chút động dung. Lý Ngôn Sơ lại chém ra một đao, Khánh Trở đạo quân trúng đao sau lập tức đau thấu tim gan. Một đao này dung hội võ đạo, luân hồi, hồng mông, thái thượng, hỗn độn, sát phạt đại đạo tinh diệu, cho dù là Khánh Trở đạo quân cũng phá giải không được. Bị một đao này chặt thương sau, sắc mặt hắn đại biến, đoán không được Lý Ngôn Sơ sâu cạn. Hắn bất quá là một cái bất hủ, tại sao có thể có cao thâm như vậy đạo pháp? Chẳng lẽ hắn là cái kia hồng giới đạo chủ chuyển thế? Vừa nghĩ đến đây, hắn mồ hôi trên trán không khỏi chảy xuống. Một cái bất hủ nên chiến đạo quân còn có thể chiếm thượng phong, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hắn tại vực ngoại nhiều năm, thấy qua vô số vũ trụ thiên tiêu, nhưng lại chưa bao giờ tao ngộ qua loại tình huống này. Bởi vậy Khánh Trở đạo quân cho là tựa hồ chỉ có một khả năng, không phải vậy vì sao hắn hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất hiện? Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, không phải Thái Thượng đại đạo quân đoạt xa hắn, chính là hồng giới đạo chủ phục sinh chuyển thế trùng tu. Khánh Trở đạo quân trên đầu mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, vô tâm tái chiến. Mặc kệ là loại nào tình huống, hắn đều cần trở về cha ra lại nói. Khánh Trở đạo quân cũng không cùng Lý Ngôn Sơ chiến đấu, hắn thả người trốn xa mà đi, cho dù đã dẫn phát nơi đây thần thông ba động, cũng không thèm quan tâm. Phen này liều mạng, Lý Ngôn Sơ pháp lực tiêu hao cực kỳ kịch liệt, mặc dù có mấy loại khác biệt đại đạo gia chỉ cũng khó tránh khỏi có chút kiệt lực. Gặp Khánh Trở đạo quân lòng sinh thoái ý rời đi, Lý Ngôn Sơ cũng không có đuổi theo. Các loại Khánh Trở đạo quân rời đi về sau, Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Thái Thanh đạo nhân ba người, nhỏ giọng nói ra, hắn không có thăm dò rõ ràng ta hư thực, bị ta sợ chạy, chúng ta đi mau, tránh khỏi hắn kịp phản ứng. Thái Thanh đạo nhân mấy người đã chấn kinh đến nói không ra lời, nghe vậy đội bằng nói, tốt. Sau đó bọn hắn một nhóm mấy người xuyên thẳng qua tại những thần thông này đạo cảnh bên trong, dọc theo Khánh Trở đạo quân đường rời đi con, biến mất ở trên tiên ma khư bên trong. Đợi đến tìm tới một chỗ đặt chân chi địa, đám người đã là đầu đầy mồ hôi. Càng đi bên trong đi, thần thông uy lực càng mạnh, bọn hắn không thể không cẩn thận ứng đối, tốc độ cũng chậm xuống tới. Thái Thanh đạo nhân nói ra, không có khả năng thâm nhập hơn nữa liền không có biện pháp tránh đi những thần thông này, chỉ có thể ngạnh kháng. Lý Ngôn Sơ gật đầu nói, trước tiên ở nơi này chỉnh đốn một chút, Khánh Trở đạo quân chưa hẳn dám đuổi theo. Vừa rồi hắn cảm giác được Khánh Trở đạo quân cảm xúc biến hóa, hắn tựa hồ là não bổ một chút đồ vật, tóm lại là bị sợ chạy. Thái Thanh đạo nhân nói nhờ có đạo hữu cứu. Ngọc Thanh, Thông Thiên hai vị đạo nhân cũng nhao nhao tiến lên hành lễ. Lý Ngôn Sơ đáp lễ, lại hỏi, lúc trước xảy ra chuyện gì? Thái Thanh đạo nhân nói ra, còn nhớ rõ chúng ta tại cái kia ngộ đạo, nghe được có cường giả chuyển pháp, ngươi nói ngươi đã từng thấy qua một thanh niên. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, nói là cùng việc này có quan hệ. Thái Thanh đạo nhân nói nơi đó là Hồng Giới vũ trụ di tích. Lý Ngôn Sơ nói nơi đó đã tịch diệt, hắn vì sao muốn đau khổ truy vấn di tích này chỗ? Thái Thanh đạo nhân lắc đầu nói, tựa hồ là cùng Hồng Giới vũ trụ muốn khôi phục có quan hệ, tên thiên man này khư chính là năm đó vị kia Hồng Giới đạo chủ mở ra đến dùng làm nơi tu luyện, chỉ bất quá về sau hủy, mắc cạn ở chỗ này, Khánh Trở đạo quân đối với cái này cũng vô cùng kiêng kỵ. Chương 1705 nhân quả gường quay tơ chương 1705 nhân quả gường quay tơ Thái Thanh đạo nhân nói ra, ta không có thực sự được gặp vị kia Hồng Giới tồn tại, chỉ bất quá nhìn Khánh Trở đạo quân dáng vẻ, tựa hồ là muốn thừa dịp hắn chưa từng khôi phục thời điểm đánh giết hắn, lại hoặc là muốn giành Hồng Giới vũ trụ một chút bảo vật. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nói ra, đã như vậy, chỉ sợ tới liền không chỉ một Khánh Trở đạo quân. Thái Thanh đạo nhân thở dài, ta cũng là cho là như vậy. Lý Ngôn Sơ nói ba vị đạo huynh, không biết phải chăng là cố ý rời đi bừng ngoại. Thái Thanh đạo nhân đáp, ý của ngươi là nói trở về cố thổ. Lý Ngôn Sơ gật đầu, nói bây giờ ba vị đạo huynh đều cùng Hồng Giới hạ lạc có quan hệ, chỉ sợ những cái kia đạo quân sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi, thậm chí có khả năng trêu chọc đến đại đạo quân. Thái Thanh đạo nhân chần chờ nói, thế nhưng là một khi trở về tam giới, chẳng phải là muốn là tam giới đưa tới tai họa, việc này không ổn. Lý Ngôn Sơ hỏi, vậy theo đạo huynh ý tứ? Thái Thanh đạo nhân mỉm cười nói, năm đó chúng ta một đoàn người đi vào vực ngoại, mới biết thiên ngoại hữu thiên, bây giờ đại đạo chưa thành, há có thể tùy tiện trở về, nơi nào thanh sơn không chôn xương đâu. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị. Gặp ba vị thánh nhân kiên trì, hắn cũng chỉ có thể thở dài. Tại cái này dung chuyển niên đại, mỗi người đều muốn lấy phương thức của mình chống cự xâm lấn, Lý Ngôn Sơ chính mình sao lại không phải đâu. Tới trước vực ngoại du lịch, về sau lại trở về hồng giới, cảm ngộ thái thượng hỗn độn chân kinh, dẫn phát hỗn loạn. Lý Ngôn Sơ khẽ thở dài một cái. Lúc này một thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên, tốt một cái nơi nào thành sơn không chôn xương, nhưng ta sợ mấy người các ngươi phản tặc bị nghiền xương thành tro. Mọi người nhất thời giật mình, lúc trước bọn hắn cũng không có cảm nhận được bất luận người nào khí tức. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái vực ngoại dị nhân đang đứng tại cách đó không xa. Thanh Lân đạo quân cười nói, mấy người các ngươi phản tặc biết mình trên thân gánh chịu bao lớn liên quan, còn muốn lưu lại toàn thây. Thanh Lân đạo quân lúc này dưới chân có chút dừng lại, hư không lập tức bị giam cầm ở, phản phất thân ở lồng chim. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, ba vị đạo huynh đi trước, ta lưu lại ngăn cản hắn. Thái Thanh đạo nhân bọn người thụ thương, thương thế chưa hồi phục, nghe vậy nhao nhao nói ra, không thể, chúng ta cùng đạo hữu cùng nhau đối phó người này. Thanh Lân đạo quân cười nói, không biết trời cao đất rộng, mấy cái bất hủ còn vọng tưởng là trời. Lập tức hắn đưa tay liền đánh tới. Lý Ngôn Sơ sát khí trên người bỗng nhiên một phát, đi mau, đợi cho ba vị thoát thân, ta tự sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Lý Ngôn Sơ nên đón tiếp lấy sát phạt đại đạo nên chiến Thanh Lân đạo quân. Ầm ầm, Thiên Ma Khư thần thông đạo cảnh bỗng nhiên bị dẫn phát. Thái Thanh đạo nhân cũng biết lúc này ba người lưu lại chỉ là liên lụy, cho nên bọn họ ba người hóa thành ba đạo thanh khí phá không mà đi. Thanh Lân đạo quân thấy thế, nghiêm nghị quát, lưu lại cho ta. Thế nhưng là thần thông của hắn còn chưa đập tới liền bị Lý Ngôn Sơ cho cắt xuống tới. Đối thủ của ngươi là ta, ngươi nghĩ đến đi đâu? Thanh Lân đạo quân nghe vậy, trên trán gân xanh nhảy một cái, máng, không biết sống chết. Hắn lập tức thôi động thần thông hướng Lý Ngôn Sơ nghiền ép lên đi, phụ cận mười mấy nơi đạo cảnh đều là bộ phát thần thông, đấu chuyển tinh di giống như đánh phía Lý Ngôn Sơ. Người này đối với đại đạo có cực cao lĩnh ngộ. Lý Ngôn Sơ vận chuyển hỗn độn đại đạo, thân hóa hỗn độn. Có thể trong khoảnh khắc liền bị một kích này đánh thân hình rơi xuống đi ra, quần áo nhiễm lên máu tươi. Trước đó cùng Khánh Trở đạo quân tranh phong, đã tiêu hao thực lực của hắn. Chỉ bất quá lúc này hắn biết mình kéo càng lâu, Thái Thanh đạo nhân ba người liền có thể trốn được càng xa. Lý Ngôn Sơ lúc này phồng lên tu vi, hỗn độn, thái thượng, luân hồi, hồng mông các loại đại đạo đạo lực đều chảy vào sát phạt đại đạo bên trong, khí tức của hắn lập tức tăng vọt, cùng Thanh Lân đạo quân đấu tại một chỗ. Thanh Lân đạo quân thần thông tinh diệu đến cực điểm, Lý Ngôn Sơ cũng bất quá là bất hủ cảnh, căn bản không có bị hắn để ở trong mắt. Đấu hơn trăm chiêu đằng sau, Lý Ngôn Sơ thân hình bị hắn đánh bay ngược ra ngoài, đụng nát từng tòa ngọn núi. Thanh Lân đạo quân thống hạ sát thủ, nếu chạy trốn quá do ba cái, hắn liền muốn đem Lý Ngôn Sơ cho bắt giữ. Lý Ngôn Sơ căn bản chưa từng lùi bước, lập tức thôi động võ đạo quyền pháp, cậy mạnh nên đón tiếp lấy. Lại qua một lát, Lý Ngôn Sơ bị Thanh Lân đạo quân trọng thương, xem chừng Thái Thanh đạo trưởng ba người trốn biến chi sau, Lý Ngôn Sơ liền sẽ không tiếp tục cùng Thanh Lân đạo quân chiến đấu. Hắn ra sức liền xông ra ngoài, vài chỗ đạo cảnh bị hắn dẫn bạo, hắn bằng vào thái thượng đại đạo xuyên thẳng qua tại những này đạo cảnh bên trong. Có thể Lý Ngôn Sơ cảm giác mình cái hót tựa hồ một mực bị người nhìn chằm chằm, muốn hung hăng đập nát chính mình, loại kia sợ hãi cảm giác một mực vây quanh hắn. Đồng nhiên, Thanh Lân đạo quân khí tức trên thân bỗng nhiên tăng lên, trực tiếp ngăn ở Lý Ngôn Sơ trước người. Lý Ngôn Sơ lúc này đã có chút kiệt lực, bị Thanh Lân đạo quân ngăn lại đằng sau, không có chút nào chần chờ, quay đầu liền chạy. Thanh Lân đạo quân mấy lần xuất thủ đem Lý Ngôn Sơ gắt gao ngăn lại. Đột nhiên hắn điều động thiên địa đại đạo, hóa thành một đạo cầu đá, đem Lý Ngôn Sơ trấn áp tại dưới cầu đá. Lý Ngôn Sơ trên người cơ bắp tại dưới da thịt phun trào, tựa như một đầu đại mãng bình thường, khí huyết mãnh liệt, toàn thân xương cốt đều bị ép tới kẹt kẹt rung động. Thanh Lân đạo quân thở dài, thiên phú của ngươi so năm đó bản cổ còn cao hơn chút, như cho ngươi thêm một chút thời gian, không chừng thật có thể trùng kích đến cảnh giới này, đáng tiếc, hiện tại ngươi còn quá non. Bản cổ tại bất hủ cảnh thời điểm, nhưng không cách nào tại đạo quân thủ hạ kiên trì thời gian dài như vậy. Nhưng bây giờ Lý Ngôn Sơ lấy bất hủ cảnh giới nên chiến đạo quân, còn có thể chèo chống thời gian dài như vậy, Thanh Lân đạo quân cũng từ Lý Ngôn Sơ trên thân cảm nhận được thái thượng, hỗn độn, hồng mông các loại mấy loại cao đẳng đại đạo, cái này so bản cổ năm đó còn có tiềm lực. Bản cổ tu luyện bất quá là hư không, âm dương, sinh tử các loại đại đạo, có thể hồng mông, hỗn độn, sát phạt đều là tiên thiên chính đạo, làm sao có thể để hắn không kiên kỵ. Thanh Lân đạo quân hung ác hạ sát thủ, đầu ngón tay đạo lực bộc phát, xuyên qua Lý Ngôn Sơ mi tâm, một cỗ kinh khủng đạo lực ngay tại gạt bỏ thần hồn của hắn khí cơ. Lần này, Lý Ngôn Sơ trên thân đã không có khai thiên dịu, cũng không có vũ trụ hải tâm. Đối mặt cái này Thanh Lân đạo quân, hắn đã không có bất kỳ át chủ bài. Đồng nhiên, lúc này trong cơ thể hắn mấy loại đại đạo bỗng nhiên trở nên sinh động hẳn lên, nhao nhao hướng sát phạt đại đạo mạnh mà qua. Thanh Lân đạo quân nhíu mày, ẩn ẩn phát giác được một tia không đối. Phanh! Hắn một trường khắc ở Lý Ngôn Sơ trên ngực, Lý Ngôn Sơ lập tức miệng phun máu tươi, bị hắn đổ nhào trên mặt đất. Lý Ngôn Sơ ra sức phản kích, thế nhưng là liên tiếp nên chiến hai vị đạo quân, đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Thân thể của hắn bị đánh bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời. Thanh Lân đạo quân thần sắc mới hơi dịu đi một chút. Người trẻ tuổi kia cho hắn áp lực thực sự quá lớn, tuyệt không thể cho phép loại này đối với vực ngoại tồn lấy phản tâm người trưởng thành. Thanh Lân đạo quân rốt cục đem Lý Ngôn Sơ tru sát, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Lý Ngôn Sơ thân thể bị đánh bạo đằng sau, một tấm bia đá bay ra, phía trên thình lình ghi lại Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh. Thanh Lân đạo quân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong mắt hiện ra vui mừng. Đại đạo chân kinh vậy mà giấu ở tiểu tử này trên thân. Hắn lập tức đem tấm bia đá này lấy tới. Tấm bia đá này chất liệu phi phàm, có thể vừa rồi tại hắn dưới một kích đã có chút phân hóa vỡ vụn, phía trên một chút văn tự cũng tổn hại phải xem không rõ ràng. Đây là Lý Ngôn Sơ thân thể ngăn cản đại bộ phận uy lực nguyên nhân. Thanh Lân đạo quân biến sắc, hỏng, hẳn là bắt hắn lại tinh tế khảo vấn mới là, vừa rồi hai người giao thủ đã dẫn phát thiên địa dị tượng, liên tiếp phản ứng dây chuyển khiến cho thiên ma khư bên trong thần thông nhao nhao bộc phát. Ngay tại Thanh Lân đạo quân suy tư thời khắc, phụ cận liền có 7 vị bất hủ cùng mấy ngàn tên đạo 7 đạo 8 cao thủ xuất hiện. Rất nhiều người chết thảm tại thần thông phía dưới. Thanh Lân đạo quân tu vi cao thâm, nhìn thấy những thần thông kia hướng hắn đánh tới, cũng không còn ở lâu, nắm chặt thời gian rời đi, nhưng hắn nhưng không có chú ý tới, nơi đây quần quần huyết khí đều tại hướng lúc trước hắn chém giết Lý Ngôn Sơ địa phương tụ đến. Những huyết khí này lúc trước giấu ở thần thông phía dưới, hắn cũng chưa chú ý tới. Rời rạc đại đạo một lần nữa tụ lại, hiện ra một bóng người, chính là Lý Ngôn Sơ. Lúc trước hắn bị Thanh Lân đạo quân đánh nổ thân thể, sinh cơ cũng bị giết đi, nghiêm chỉnh mà nói đã người chết mất, nhưng tại giữa thiên địa huyết khí tụ đến, Lý Ngôn Sơ trong lúc vô hình liền hoàn thành một lần hiến tế sát phạt đại đạo lần nữa tái tạo thân thể của hắn. Lý Ngôn Sơ chính mình cũng có chút kinh ngạc, hắn cẩn thận cảm ứng một chút. Thân thể của hắn do đại đạo tạo thành, lúc này sát phạt đại đạo chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo, mà không giống trước đó một dạng, chỉ là hơi thắng qua mấy loại khác đại đạo. Nếu không phải nơi đây sát phạt đại đạo sinh động, thật đúng là gặp người này độc thủ. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh xuống. Hắn mặc dù có thể lấy bất hủ chi cảnh nên chiến đạo quân mà không bại, thế nhưng là nếu như liên tiếp cùng loại cao thủ này chiến đấu, thế yếu liền cực kỳ rõ ràng. Bây giờ vực ngoại sát phạt đại đạo sinh động, chính là tu luyện thời điểm tốt. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ lấy. Hắn phen này giết nhau phạt đại đạo lại có nhận thức mới. Hắn cũng không rời đi thiên ma khư, lúc trước trong tay mấy khối bia đá đã triệt để dùng hết, hắn đi vào một khối cao lớn trước bia đá, dùng ngón tay khắc họa xuống một thiên kinh văn, bản kinh văn này ghi lại chính là Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh. Ta đem kinh này lưu lại, hy vọng hấp dẫn càng nhiều vực ngoại cao thủ đến đây. Lý Ngôn Sơ nhất nghĩ thầm muốn tìm động vực ngoại cường giả chém giết, tiêu hao vực ngoại thực lực. Lúc này khắc họa xuống tấm bia đá này đằng sau, hắn liền an tâm ở một bên biến mất thân hình, ở phía xa chờ đợi. Quả nhiên, rất nhanh liền có người phát hiện tấm bia đá này. Người đến là một vị bất hủ, đến từ lòng đất, nhìn thấy tấm bia đá này đằng sau hắn lập tức sửng sốt, trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Chỉ bất quá như hôm nay mà khư bên trong lưu truyền ra không ít bảo vật, trừ hắn ra, còn có không ít người đến đây thăm dò. Rất nhanh hắn liền bị người phát hiện, hai người một lời không hợp liền động thủ. Ai cũng muốn thắng qua đối phương một bậc, Thái Thượng Đại Đạo Quân truyền xuống công pháp, há chịu cùng người khác chia sẻ. Càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tới, ngay từ đầu chỉ có 4 vị bất hủ đánh lên, nhưng rất nhanh lại có hơn 10 vị bất hủ đều đến đây cướp đoạt vật này. Lý Ngôn Sơ lúc này thì lặng lặng cảm ngộ sát phạt đại đạo. Theo giữa thiên địa sát phạt đại đạo không ngừng tăng cường, Lý Ngôn Sơ đạo hạnh cũng càng cao thâm. Không lâu sau đó, có một tên thanh niên xuất thủ vô cùng hung ác, lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong. Hắn là tạo hóa đại đạo quân môn hạ Tề Xuân Phong, lúc trước vì cái này chân kinh chịu không ít khổ đầu, lần này ở trên thiên ma khư bên trong thăm dò, không nghĩ tới lại gặp kinh này. Kinh này cũng nên rơi vào trong tay ta. Tề Xuân Phong có chút kinh hỉ, vừa định rời đi, lại bị người ngăn lại, lâm vào một mảnh trong hỗn chiến. Cuối cùng đoạt được kinh này lại là Lâm Đạo Thuần. Người này xác thực ý vị phi phạm, lần trước bản nguyên vũ trụ cũng là hắn dẫn đầu đạt được, chỉ bất quá về sau bị người đoạt đi. Lâm Đạo Thành cướp đoạt kinh văn đằng sau liền rời đi nơi đây, còn lại mấy vị bất hủ cũng gào thét mà đi, đuổi theo. Lập tức Lý Ngôn Sơ mới hiện thân. Hắn đem sát phạt đại đạo nhờ vào đó thôi diễn đến một cái tầng thứ cao hơn. Đại La Thiên Long Sơ Tự, nơi đây chính là tạo hóa đạo môn chỗ. Tạo hóa đại đạo quân là Lao Thánh tộc, trên thân gân cốt cường hành, có thật nhiều to lớn cốt thứ đột xuất. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó liền tựa như giống như núi cao. Hắn sau đầu có một vòng ánh sáng choáng, như vũ trụ hư không phát ra quang mang, mười phần nhu hòa. Tạo hóa đại đạo quân gọi Chu đạo quân, Tề đạo quân hai người. Chu đạo quân là lúc trước được giáng lâm tại cảnh giới vũ trụ cường giả, lúc này chính kính cần đứng ở nơi đó. Tạo hóa đại đạo quân nói ra, bây giờ có một chỗ có Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh lưu truyền, đưa tới mấy trận sát kiếp, các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Chu đạo quân nói ra, cái này rõ ràng là có người cố ý thiết kế, ý tại để cho ta vực cường giả chém giết, đây là dương mưu, có thể cũng rất khó phá giải. Tạo hóa đại đạo quân khẽ bước cằm, không sai, là dương mưu, rất nhiều người đều nhìn ra được, thế nhưng là kinh văn hoàn toàn chính xác không phải giả trải qua, người giật dây nó lòng dạ khí phách không phải hạng người bình thường có thể so sánh với. Tạo hóa đại đạo quân đốn một chút, còn nói thêm, hai người các ngươi đi một chuyến Thiên Ma Khư, gần nhất nơi đó huyên náo xôn xao, nói là Thiên Ma Khư bên trong cũng có Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh lưu truyền, nếu như là thật, liền nghĩ biện pháp đoạt lại, lần này đừng lại làm hư hại. Chu đạo quân thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói ra, cần tuân pháp chỉ. Tạo Hóa Đại Đạo Quân lại nói đi một chuyến nước Biết Cát, đem Ân Trúc Đỉnh mời đến, ta có chuyện quan trọng tìm nàng. Hai người liền vội vàng gật đầu, lên tiếng, sau đó liền lui ra ngoài. Đại La Thiên nước Biết Cát, nước Biết Cát so Long Sơn tự vị trí cần nhớ bên dưới, nhưng cũng mười phần gần phía trước. Nơi này là Ân Đạo Quân đạo tràng, Ân Đạo Quân là vực ngoại tu luyện nhân quả đại đạo thành tựu kẻ cao nhất. Ân Trúc Đỉnh đã từng giáng lâm tại cảnh giới, bây giờ ngay tại nước Biết trong các tu hành. Rất nhanh có đồng tử đến báo, Long Sơn tự Chu Thể Vân, Lương Tân Trúc hai vị đạo quân đến đây bái phỏng. Ân Trúc Đỉnh nghe vậy nói ra, còn không mau mau tương thỉnh. Rất nhanh, đồng tử dẫn dắt Chu Thể Vân, Lương Tân Trúc hai vị đạo quân đến đây. Chu đạo quân nói ra, gặp qua đạo huynh. Ân Trúc Đỉnh thân phận đặc thù, mấy vị đại đạo quân đối với nó cũng có chút nể trọng. Bọn hắn tuy là Tạo Hóa Đại Đạo Quân môn hạ, nhưng cũng không dám thất lễ vị này nhân quả đạo quân. Ân Trúc Đỉnh cười nói, hai vị đạo hữu làm sao có thời gian đến ta cái này nước Biết Cát đến. Chu Thể Vân nói ra, sư tôn cho mời đạo huynh đi Long Sơn tự một chuyến. Ân Trúc Đỉnh nghe vậy, nói nguyên lai là đại đạo quân mời, ta cái này cùng hai vị đi tới một lần. Bọn hắn rất nhanh liền tới đến Long Sơn tự, gặp được Tạo Hóa Đại Đạo Quân. Tạo Hóa Đại Đạo Quân nhìn một chút Ân Trúc Đỉnh, thản nhiên nói, ngươi cũng đã biết ta tìm ngươi cần làm chuyện gì. Ân Trúc Đỉnh lắc đầu, đàng hoàng nói ra, không biết. Tạo Hóa Đại Đạo Quân trầm giọng nói ra, ta muốn ngươi tìm ra cái này Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh phía sau nhân quả, đem người kia bắt tới, còn muốn tra ra hắn bây giờ người ở chỗ nào. Ân Trúc Đỉnh cười nói, nguyên lai là việc này, không nhọc đại đạo quân hao tâm tổn trí, ta tự sẽ đem người kia tìm ra đến. Sau một khắc, hắn tế lên một cố gồm quay tơ. Cái này gồm quay tơ phía trên có vô số chuỗi nhân quả xuyên qua hư không, không biết lan tràn đến nơi nào. Nhân quả gồm quay tơ cực kỳ bất phàm, có thể kết nối đại thiên vũ trụ nhân quả, mọi việc đều là chạy không khỏi con mắt của nó. Chương 1706 cuối cùng hiến tế, chương 1706 cuối cùng hiến tế. Ân đạo quân tôi động món pháp bảo này đằng sau, lập tức liền phân rõ nhân quả, tìm được Lý Ngôn Sơ chỗ. Hắn quay người hướng về Tạo Hóa Đại Đạo Quân khẽ không người, nói người kia gọi là Lý Ngôn Sơ, đến từ cảnh giới vũ trụ, đây là hắn lần thứ ba đi vào thánh vực. Gần nhất Thái Thượng Hỗn Độn Đạo Kinh chính là hắn gieo rắc đi ra, mục đích là vì kích động thánh vực đại loạn, dẫn tới đám người tự giết lẫn nhau. Lý Ngôn Sơ mặc dù lừa gạt được rất nhiều người con mắt, tuy nhiên lại căn bản không thể gạt được vị này trưởng quản nhân quả Đại Đạo Đạo Quân. Tạo Hóa Đại Đạo Quân nghe vậy nói, kẻ này lòng lang dạ thú, ý đồ phá vỡ ta thánh vực, đoạn không thể lưu. Ân Đạo Quân nói hắn lần đầu tới đây liền đại khai sát giới, trên tay nợ máu từng đống, lần này cảnh giới vũ trụ 53 vị bất hủ cũng đều là bị hắn thiết kế hại chết. Hắn lần thứ 3 đi vào thánh vực đằng sau, lại có 33 vị bất hủ gián tiếp hoặc trực tiếp chết ở trong tay hắn. Tạo Hóa Đại Đạo Quân nhíu mày, thánh vực bất hủ tuy nhiều, nhưng cũng không chịu nổi phản tặc này tính toán như thế. Tốt một cái lòng lang dạ thú ra hỏa, hắn bây giờ người ở chỗ nào? Tạo Hóa Đại Đạo Quân hỏi. Bây giờ hắn ẩn thân ở trên Thiên Ma Khư bên trong, ngay tại chúng ta nói chuyện công phu, lại có 2 vị bất hủ bị hắn giết chết, còn có 120 vị đạo cảnh bắt trọng cao thủ. Bây giờ đã có trên 100 vị bất hủ bởi vì hắn mà chết, người này thật nặng sát khí. Chu Thể Vân, Lương Tân Trúc. Tạo Hóa Đại Đạo Quân bỗng nhiên lên giọng. Hai vị đạo quân liền vội vàng hành lễ, chậm đợi phân phó. Tạo Hóa Đại Đạo Quân nói ra, hai người các ngươi theo Ân Đạo Hữu đi một lần, đem đầu tiểu tử kia hái trở về cho ta. Chu Thể Vân, Lương Tân Trúc đội vàng chắp tay nói ra, cần tuân sư tôn pháp chỉ. Sau đó Ân Đạo Quân cũng là vừa chắp tay nói ra, Đại Đạo Quân, vậy ta đây liền đi. Tạo Hóa Đại Đạo Quân nói ra, đạo hữu còn cần hao tổn nhiều tâm trí. Ân Đạo Quân vội vàng nói, không dám, tại hạ chắc chắn dốc hết toàn lực. Nói đi, ba người liền cùng nhau lui ra ngoài. Sau đó liền thôi động pháp lực chạy tới Thiên Ma Khư. Nhưng khi bọn hắn đến Thiên Ma Khư bên trong Lý Ngôn Sơ nơi ẩn thân thời điểm, chỉ thấy nơi đây tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, rất nhiều đại đạo pháp tắc tản mát ở giữa thiên địa, khắp nơi có thể thấy được thi thể, chân cụt tay đứt, hiển nhiên nơi này buộc phát qua một trận thảm liệt chiến đấu. Ân Đạo Quân điều động nhân quả đại đạo, tra tìm thuộc về Lý Ngôn Sơ nhân quả. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này lưu lại một phần đặc biệt nhân quả, muốn tìm hắn cũng không khó khăn. Rất nhanh, Ân Đạo Quân ba người bọn họ liền đem Lý Ngôn Sơ ngăn chặn, chỉ bất quá lúc này sắc mặt hắn biến đổi. Lý Ngôn Sơ lúc này đang cùng một cái khôi ngô cự nhân nói chuyện, cái này nhân thân sau có một thanh lưỡi bồ lớn, so ngọn núi còn muốn lớn, nghiêng nghiêng đâm vào bầu trời. Hai người đàm tiếu chính đồng, có người bỗng nhiên xông đến nơi đây, Lý Ngôn Sơ nhìn lại, nhịn không được biến sắc, ba vị đạo quân. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc, hành tung bại lộ, hắn vậy mà không chút nào biết. Chỉ bất quá lúc này Ân Đạo Quân ba người lại là mặt lộ vẻ lằng khó. Lý Ngôn Sơ nhìn xem ba người thần sắc khó xử, lập tức liền biết là bởi vì chính mình bên người bản cổ đại thần. Bản cổ là hắn lúc trước ngoài ý muốn ở trên Thiên Ma Khư bên trong gặp phải, Lý Ngôn Sơ ngay tại lĩnh ngộ Thiên Ma Khư bên trong còn sót lại thần thông, gặp gỡ bản cổ đằng sau liền cùng hắn bắt chuyện, không ngờ vừa vặn gặp được đến trả thù ba vị đạo quân. Bản cổ lạnh lùng nói, các ngươi là tới tìm ta? Ân Đạo Quân trầm mặc một lát, giải thích nói, chuyện của ngươi ta có hiểu biết, chúng ta giữa lẫn nhau không oán không kỷ, chúng ta là tới tìm tiểu tử này. Bọn hắn hiển nhiên không nguyện ý trêu chọc bản cổ. Bản cổ mỉm cười nói, ta hữu tâm cùng vị huynh đệ kia thành anh em kết bái, chỉ là còn chưa kịp liền bị các ngươi đánh gãy, nếu dạng này, vì biểu hiện ta thành tâm, liền chặt ba người các ngươi đầu. Ân Đạo Quân ba người lập tức biến sắc. Ân Đạo Quân nói, chúng ta phụng Tạo Hóa Đại Đạo Quân chi mệnh, cùng ngươi cũng không tương quan, ngươi cũng đừng tự chuốc nhục nhã. Bản cổ nghe vậy cười to, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ nói ra, vừa mới nói đến năm đó vây công ta mấy người, trừ Khánh Trở Đạo Quân, còn có một nữ tử quang bình tuệ tiên bên ngoài, còn lại đều bị ta giết. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là hắc thủ phía sau màn, chân chính hắc thủ phía sau màn ta đã tra ra, đó là Luân Hồi Đại Đạo Quân. Người này lòng chật hẹp, không cho phép quá mức kinh diễm người, ngươi phải cẩn thận hắn. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có đi xem mấy người kia, sau đó lại hỏi, Tạo Hóa Đại Đạo Quân một thân như thế nào? Bàn cổ nhàn nhạt nói ra, cũng không có gì đặc biệt, ta nghe nói lúc trước Thái Thượng Đại Đạo Quân vẫn lạc, chính là bọn hắn năm cái liên tụ làm. Ấn Đạo Quân ba người lúc này xa xa đứng đấy, cũng không chen vào nói, bọn hắn nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Bàn cổ nói tiếp, vực ngoại từ trước tới nay chính là 6 vị đại đạo quân. Về sau Thái Thượng vẫn lạc, liền một mực là 5 vị. Lại không người mới, ngươi cũng đã biết ở trong đó lợi hại. Lý Ngôn Sơ nghe vậy hơi nhướng mày, bàn cổ cũng không có chờ lấy hắn trả lời, liền nói tiếp, một cái là tư chất tu luyện, còn có một cái là có người không nguyện ý người khác trưởng thành. Đây là một cái bẩn thỉu địa phương, ngươi muốn chính mình coi chừng. Lý Ngôn Sơ nghe, lại cảm thấy bàn cổ lời nói tựa hồ có điểm giống Lâm Trung Di Ngôn, trong lòng của hắn siết chặt, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, lại đối với cái này hào sảng hán tử có ấn tượng tốt. Sau đó, bàn cổ bước ra một bước, tiện tay một chiều, liền đem trên thiên thần phủ lấy xuống, hắn đem thần phủ này xách ở trong tay, quả nhiên là bị phong lẫm liệt. Bàn cổ hai con ngươi phảng phất bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, huy động lưỡi búa chém liền. Hắn nói đánh là đánh, có thể ba vị đạo quân cũng không phải hạng người bình thường, đã sớm chuẩn bị, lúc này song phương kịch chiến tại một chỗ. Chỉ bất quá bàn cổ thần thông chi bá đạo, để Lý Ngôn Sơ rất là chấn kinh. Cũng không có qua thời gian rất dài, giữa thiên địa đại đạo nhau nhau phá toái, thiên ma khư bên trong đạo cảnh bị dẫn động. Ba vị đạo quân đều bị bàn cổ đánh bại đả thương, nhau nhau thổ huyết thoát đi, bọn hắn mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt, trong lòng giống như kinh đào hải lãng bình thường. Bàn cổ cũng không có đi đuổi bọn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ nói ra, "Tiểu huynh đệ, ta đã sớm nên vẫn lạc, lần này giết trở lại tới là muốn giải quyết một ít chuyện. Thôi động hồng giới vị kia đạo chủ phục sinh, lúc trước ta chính là tại hồng giới vũ trụ hải cốt nghe hắn truyền đạo, mới có thành tựu ngày hôm nay. Bây giờ ta một fan 43 cũng coi như tác thành cho hắn truyền đạo tri ân, hoàn lại phần nhân quả này." Lý Ngôn Sơ nghe vậy, trong lòng hơi cảm giác kinh ngạc, không nghĩ tới, trong đó còn có dạng này điều bí ẩn. Chỉ bất quá hắn trong lòng hiện ra một cỗ tâm tình bi thương, rõ ràng nhận biết thời gian rất ngắn, lại cảm giác phảng phất có cái gì thân cận bằng hữu lại vẫn lạc bình thường. Bàn cổ nói tiếp, lưỡi búa này cũng không phải là địa tiên giới linh dễ, nó là từ tinh hải lao ra, ta cũng không biết lai lịch của nó, cứ việc ta đã tế luyện nhiều năm. Ngươi đem nó dẫn tới bực ngoại, mới có ta lần này ngắn ngủi khôi phục, nối liền khẩu khí này có thể hoàn lại những nhân quả này, để cho ta đi được cũng không tiếc với. Hôm nay, ta đem lưỡi búa này trả lại cho ngươi, còn cho chủ nhân của nó. Lưỡi búa này lần nữa trở lại Lý Ngôn Sơ trong tay, có thể Lý Ngôn Sơ cũng không cảm thấy vui sướng, lại cảm thấy tràn đầy bi thương, trầm giọng nói, thật chẳng lẽ không có biện pháp gì? Bàn cổ lắc đầu nói, sinh tử chính là thiên mệnh cũng, không cần cưỡng cầu. Sau đó hắn mỉm cười, hy vọng ngươi có thể tại vực ngoại đánh ra huy phong, lật đổ vực ngoại mục nát thống trị. Huynh đệ, trân trọng đi. Bàn cổ thoại âm rơi xuống, thân thể đống nhiên vỡ nát, cuối cùng tản mát là mấy sợi đại đạo, tan biến tại giữa thiên địa. Hắn một thân tu vi cũng một lần nữa trả về cho thiên ma khư. Lý Ngôn Sơ giật mình, thiên ma khư hoàn cảnh lúc này lại có chút cải thiện, giữa thiên địa có một cố đại đạo đang lặng lẽ lưu động, phản phất có thứ gì khôi phục bình thường. Bỏ mình đằng sau, đem tu vi trả về thiên địa, một kinh rơi, vạn vật sinh, đây là hắn làm một chuyện cuối cùng. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, sau đó hắn có chút giật mình, hôm nay sợ rằng không phải trùng hợp gặp được bản cổ, mà là hắn ở trên thiên ma khư bên trong tìm tới chính mình. Vị này hào kiệt lúc trước cũng nghĩ trở thành bậc ngoại sử thượng vị thứ 7 đại đạo quân, đáng tiếc thất bại. Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn, cũng có thể cảm nhận được hắn bất đắc dĩ. Con đường này ta sẽ đi xuống, mà lại sẽ đi thông, đạo huynh trân trọng. Lý Ngôn Sơ hướng về bản cổ vẫn lạc phương hướng không mình hành lễ. Hắn đem thanh kia lưới búa thu vào, đặt ở sát phạt động nguyên bên trong, lấy sát phạt đại đạo ôn dưỡng. Vực ngoại đã là cái vật bèo quái vật khổng lồ, đây là một cái hào kiệt cùng thiên tài phân mộ. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút đồ vật đang lặng lẽ cải biến, trong mắt ánh mắt lại càng kiên định. Cuối cùng hắn thu liễm tất cả cảm xúc, lưng đeo bản cổ mang cho hắn hy vọng, cùng nói là bản cổ mang cho hắn, không bằng nói Lý Ngôn Sơ trong lòng đã sớm tồn tại, chỉ bất quá bây giờ càng thêm rõ ràng. Hắn rời đi thiên ma khư, cũng không có ở lâu ở chỗ này, thiên ma khư bên trong đại đạo khôi phục. Nguyên bản rất nhiều mặt đất vỡ ra, hướng ra phía ngoài bốc lên nham tương địa phương đã là có cây sum suê. Chỉ bất quá trên bầu trời vẫn như cũ treo những thần thông kia lạc ấn, Lý Ngôn Sơ lúc này mới phát hiện, những thần thông lạc ấn này cũng không phải là bản cổ lưu lại, nếu không, bản cổ hoàn toàn chết đi, những thần thông này cũng nên biến mất. Hắn tinh thông mấy loại cao đẳng đại đạo, lúc trước có thể tại vực ngoại nhanh chóng quật khởi, có người trong bóng tối chỉ điểm hắn, chính là vị kia hồng giới đạo chủ. Nói cách khác nơi đây thần thông lạc ấn, rất có thể là vị kia đạo chủ lưu lại. Đây cũng là vì cái gì vực ngoại một mực đem nơi đây coi là cấm khu nguyên nhân. Lý Ngôn Sơ cảm thấy giật mình. Một bên khác, Đại La Thiên Long Sơn tự, khi ba vị đạo quân trở về phục mệnh thời điểm, Tạo Hóa Đại Đạo Quân sắc mặt hết sức khó coi. Bị một cái tiểu mao tặc đánh thành cái dạng này, đang khi nói chuyện, Tạo Hóa Đại Đạo Quân trên mặt bao phủ một tầng hàn ý, Chu Tề Vân lập tức giải thích nói, không phải Lý Ngôn Sơ, mà là bản cổ. Tạo Hóa Đại Đạo Quân kinh ngạc nói, bản cổ? Hắn còn sống? Chu Tề Vân thở dài, không chỉ có còn sống, mà lại chiến lược cực mạnh, ta ba người không bao dài thời gian liền bị hắn đánh bại. Tạo Hóa Đại Đạo Quân đông như nói, hồ đồ, chiếu ngươi nói như vậy, hắn nhất định là nỏ mạnh hết đà, nếu không tối thiểu cũng sẽ chém giết các ngươi bên trong một cái. Chu Tề Vân sửng sốt một chút, lập tức nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, sợ hãi than nói, hoàn toàn chính xác giống như là như vậy. Hắn là nỏ mạnh hết đà, nếu như tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chịu đựng được, thua ngược lại là hắn. Tạo hóa đại đạo quân trầm giọng nói, bây giờ lại nói cái này cũng không có ý nghĩa, bản cổ vẫn lạc là nhất định, hắn lật người không nổi, chẳng qua là cho tàn lại cháy mà thôi. Đám người tựa hồ nghe ra trong đó có chỗ điều bí ẩn, chỉ bất quá ai cũng không có mở miệng đến hỏi. Tạo hóa đại đạo quân lại nói đã như vậy, ân đạo hưu tạm thời xin mời tại Long Sơn tự ở lại, các loại chưa khỏi vết thương đằng sau lại đi cầm tiểu tặc kia. Ân đạo quân chắp tay nói, không dám quấy rầy, ta vẫn là trở về nước biết các dưỡng thương đi, đại đạo quân nếu có bất luận cái gì phân công, ta tùy thời đến đợi. Tạo hóa đại đạo quân mỉm cười nói, há có thể đối xử chậm chạp như thế đạo hưu an tâm ở lại, không cần mẹ cảm. Ân đạo quân thấy thế cũng không tốt lại kiên trì, liền an tâm tại Đại La Thiên Long Sơn tự ở lại. Vị này trưởng quản nhân quả chi đạo đạo quân cũng là không khách khí, thành thành thật thật tại Long Sơn tự lợi. Có thể đi qua không lâu, tạo hóa đại đạo quân đến đây tìm hắn nói ra, ân đạo hưu, mời theo ta đi một chuyến thiên ma khư. Ân đạo quân kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Tạo hóa đại đạo quân nói ra, thiên ma khư bên trong đồ vật lại bắt đầu làm ầm ĩ. Ân đạo quân nghe vậy biến sắc, nói ra, những thiên ma kia không đã sớm giết sạch sao? Tạo hóa đại đạo quân nói ra, nào có dễ dàng như vậy? Ta hoài nghi bản cổ đã như thế, lúc này mới tăng nhanh tiến trình này, ngươi theo ta đi tới một lần, tra ra việc này. Ân đạo quân gật đầu nói, tốt. Tạo hóa đại đạo quân tùy tiện không rời đi Đại La Thiên Long Sơn tự, mà lần này quyết ý khởi hành, Ân đạo quân liền vì hắn tự mình khống chế bảo liễn. Hai người bọn họ rời đi Đại La Thiên, hướng lên thiên ma khư bay đi. Đến thiên ma khư đằng sau, bọn hắn một đường xâm nhập. Ân đạo quân phát hiện, nguyên bản treo ở trên trời rất nhiều thần thông lạc ấn, có như là núi non sông ngòi bình thường, có như là trường ấn, có như là liên hỏa, có như là lôi đỉnh. Bây giờ những này thần kỳ cảnh tượng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa còn có rất nhiều thần thông đạo cảnh ngay tại hướng lên thiên ma khư chỗ sâu chạy xuôi đi qua. Ân đạo quân thấy thế không khỏi sợ hãi thán phục, nói ra, nơi này quả nhiên xảy ra chuyện. Tạo hóa đại đạo quân nói ra, như vậy cũng tốt, giảm bớt một chút tay chân, thuận thần thông hội tụ phương hướng tiến đến chính là. Ân đạo quân gật đầu lên tiếng, sau đó liền thôi động bảo liễn, hai người lần nữa bay tới đằng trước. Trên bầu trời dị tượng rất là kinh người, thiên ma khư bên trong không biết lưu lại bao nhiêu thần thông lạc ấn, lúc này đều nhao nhao hướng một chỗ hội tụ mà đi. Rất nhanh, Ân đạo quân nhìn thấy mặt khác một tòa bảo liễn này cũng là hà khí ngàn trượng, tử khí lở lở. Khống chế bảo liễn chính là một cái đại hán râu quai nón, thân thể như là to như thiết tháp hùng tráng. Võ Niết đạo quân. Nếu lái xe chính là Võ Niết đạo quân, cái kia sau lưng người kia tự nhiên không cần phải nói, tất nhiên là thần ma đại đạo quân. Hai tòa bảo liễn xa xa tương vọng, hai vị đại đạo quân cách không đối thoại. Sao ngươi lại tới đây? Sau đó tạo hóa, thần ma hai vị đại đạo quân đều lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Xem ra các vị đạo hữu đều vì thủ vệ thánh vực, không chối từ vất vả a. Thần ma đại đạo quân thanh âm truyền ra. Quả nhiên rất nhanh bọn hắn lại gặp được mặt khác ba vị đại đạo quân, theo thứ tự là Âm Dương đại đạo quân, Sinh Tử đại đạo quân, Luân Hồi đại đạo quân. Năm vị đại đạo quân vậy mà đều không hẹn mà cùng rời đi Đại La Thiên. Âm Dương đại đạo quân cùng Sinh Tử đại đạo quân là độc thân đến đây, cũng không có mang tùy tùng, cũng không có cưỡi bảo liễn. Luân Hồi đại đạo quân mang tới là một nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ, ung dung hoa quý, chính là ngày đó vây quét bản cổ cho tuyệt tiên. Cuối cùng, ba vị đạo quân lưu tại bên ngoài, mà năm vị đại đạo quân thì liên thủ tiến nhập thiên ma khư chỗ sâu cái kia rất nhiều thần thông đạo cảnh hướng chạy lộn. Chương 1707 Diêm Phù đạo chủ, chương 1707 Diêm Phù đạo chủ. Năm vị đại đạo quân lúc này cùng đi vào thiên ma khư chỗ sâu, thiên ma khư chỗ sâu vô số thần thông hội tụ, dần dần có một bóng người dần dần hình thành, mỗi một đạo thần thông lạc ấn đều đại biểu cho khác biệt đại đạo. Mà lúc này vạn đạo hội tụ, đạo nhân ảnh này cũng bắt đầu trở nên rõ ràng đứng lên. Cuối cùng hắn hiện hóa ra thân hình, hóa thành một thanh niên, dáng vẻ đường đường, không giận tự uy. Hắn thân ở tại Hồng Giới Vũ Trụ biên giới, chính là Hồng Giới Vũ Trụ cùng thiên ma khư giao giới địa phương, một chân đạp ở thiên ma khư, một chân đạp ở Hồng Giới Vũ Trụ. Hắn nhìn lên bầu trời phía trên từng đạo bóng người phi tốc lướt đi tới, thần sắc mười phần bình tĩnh. Tạo hóa đại đạo quân nhìn thấy hắn đằng sau trong lòng run lên, hỏng, hay là chậm một bước, Hồng Giới đạo chủ đã khôi phục. Chư vị đạo huynh, Hồng Giới đạo chủ đã khôi phục, thừa dịp hắn thực lực chưa hồi phục, liên thủ giết chết hắn. Tạo hóa đại đạo quân đại quát một tiếng, lập tức vận chuyển tạo hóa đại đạo, toàn bộ thiên địa trong chốc lát sinh động hẳn lên, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, hết thảy đại đạo đều ngã vào tạo hóa bên trong. Tạo hóa đại đạo quân xuất thủ trước, nên chiến Hồng Giới vị này đạo chủ. Hồng Giới vị này Diêm Phù đạo chủ thân hình đứng tại chỗ bất động, một trường bố ra, hai người trưởng lực trên không trung phát sinh va chạm, tạo hóa đại đạo quân thân hình lập tức bị ngạnh sinh sinh chế trụ, trung quanh thiên địa phá thoái, tạo hóa đại đạo bị hóa giải, một lần nữa bình tĩnh lại bên trong. Diêm Phù đạo chủ trầm giọng nói ra, khi lớn không ra, để nhỏ đi gia đình. Tạo hóa đại đạo quân lúc này ngực khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt âm tình bất định, cũng không nói chuyện. Thần ma đại đạo quân lạnh giọng quát, Linh Thanh, ngươi bất quá là một đạo thần niệm, liền nói thể cũng không ngưng tụ, còn tưởng rằng chính mình là đạo chủ. Thần ma đại đạo quân lúc này thân thể bỗng nhiên bao phủ tại quang ám bên trong, quang chi cực kỳ thần đạo, ám chi cực kỳ ma đạo, thần ma biến hóa. Hai cột cờ lớn đột nhiên hiện lên ở không trung giao hội, lập tức sát khí mãnh liệt, quét về phía Diêm Phù đạo chủ. Diêm Phù đạo chủ tỉnh táo ứng đối, hắn đột nhiên lấy tạo hóa đại đạo đón nhận thần ma đại đạo. Trong chốc lát, cái kia đại kỳ đen trắng đánh tới thần quang liền bị hóa giải. Không chỉ có như vậy, thần ma đại đạo quân phát hiện chính mình hai đạo hóa thân vậy mà phản phát sinh ra ý thức của mình, không cách nào lại sát nhập một chỗ, hắn lập tức trong lòng giật mình. Một bên khác tạo hóa đại đạo quân lúc này có chút chấn kinh, vừa rồi đối phương chiêu này tu vi còn ở phía trên hắn, đối với tạo hóa đại đạo tạo hóa lĩnh ngộ so với hắn còn cao hơn. Bản thân hắn không cách nào như vậy ứng đối thần ma đại đạo quân. Nhưng vào lúc này, Luân Hồi Đại Đạo Quân cũng lập tức xuất thủ, hắn lấy Luân Hồi Đại Đạo hình thành một vòng ánh sáng vòng, tại quang hoàn này bao phủ phía dưới, giữa vũ trụ vạn sự vạn vật đều ở trong đó chìm nổi, hắn muốn đem Diêm Phù đạo chủ lần nữa đưa vào trong luân hồi. Luân Hồi Đại Đạo 10 phần huyền diệu, đem Diêm Phù đạo chủ bao phủ đằng sau, Diêm Phù đạo chủ nhất thời cũng tránh thoát không ra. Trước mắt mọi người sáng lên, Luân Hồi Đại Đạo Quân cũng là trong lòng vui mừng, thành. Hắn thôi động đạo lực, sau lưng hiện hiện ngàn vạn động nguyên, mỗi một cái đều kết nối đại thiên vũ trụ. Lần này, đại thiên trong vũ trụ tu luyện luân hồi đạo pháp tu sĩ tu vi chống giống giảm xuống một đoạn, phản phất bị người ngạnh sinh sinh hút đi một dạng. Lần này càng thêm kích phát thần thông của hắn uy lực, luân hồi quang hoàn bộc phát ra vô tận uy năng, đem Diêm Phù đạo chủ bao phủ trong đó, Diêm Phù đạo chủ thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngã vào quang hoàn này bên trong. Thế nhưng là không đợi Luân Hồi Đại Đạo Quân thở phào, một vị khác Diêm Phù đạo chủ xuất hiện, trên thân ma khí bao phủ, phản phất có vô số đáng sợ bán niệm hội tụ mà thành, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cho dù là đại đạo quân gặp đằng sau cũng là có chút khắp cả người xì mát. Vị này ma đạo Diêm Phù đạo chủ lúc này phất tay chém xuống, luân hồi vòng bên trong một cái khắc trắng loáng như ngọc bàn tay cũng đưa ra ngoài, hai người hợp lực, vậy mà ngạnh sinh sinh xé nát luân hồi vòng. Thần ma đại đạo quân trong lòng giật mình, thốt ra, thần ma đại đạo. Hắn lập tức bị vị này Diêm Phù đạo chủ tài hoa tin phục, người này vậy mà lấy tạo hóa đại đạo phá thần ma đại đạo, lại lấy thần ma đại đạo phá luân hồi đại đạo, liên tiếp vận dụng hai loại đại đạo, tạo nghệ đều cao hơn mấy vị đại đạo quân, hắn đơn giản cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua là một đạo thần niệm cũng có uy năng cỡ này. Bây giờ Diêm Phù đạo chủ còn không phải chân chính khôi phục, không phải vậy tới cũng không phải là mấy người bọn hắn. Lúc này hắn cũng tâm hung ác, lần nữa tế lên đen trắng hai cờ, hóa thành hai đạo lăng lệ quang mang vòng vo đi qua. Âm Dương đại đạo quân, Sinh Tử đại đạo quân hai người cũng đồng loạt ra tay, một trái một phải vây công Diêm Phù đạo chủ. Diêm Phù đạo chủ thần ma hai đạo hóa thân hợp hai là một, phân biệt thi triển hai loại khác biệt thần thông nên đón tiếp lấy. Phanh! Phanh! Hai đạo nhân ảnh xẹt qua bầu trời, mãnh liệt đại đạo chi lực trong nháy mắt đem hư không phá toái. Vừa đối mặt, Sinh Tử đại đạo quân cùng Âm Dương đại đạo quân liền bị đánh thương. Đám người kinh hãi không thôi. Chỉ bất quá đám bọn hắn cái này ước vạn năm đến thu hoạch đại thiên vũ trụ tích lũy nội tình 10 phần hùng hậu, mỗi người sau lưng đều hiện lên đại thiên vũ trụ hư ảnh, điều động lực lượng, hung hăng lần nữa thẳng hướng Diêm Phù đạo chủ. Nguyên bản vẫn còn thượng phong Diêm Phù đạo chủ lúc này lại bị áp chế lại, mấy người lấy năm địch một cùng hắn chiến đấu tại một chỗ. Không chỉ có như vậy, nơi đây thần thông cũng không còn hướng nơi này hội tụ, Diêm Phù đạo chủ khí tức không còn tăng lên. Đấu không biết dài đến đâu thời gian, Diêm Phù đạo chủ khí tức ngược lại bắt đầu trượt xuống, mà bọn hắn năm vị đại đạo quân khí tức không giảm ngược lại tăng, xuất thủ càng hung ác. Có thể làm cho cái này năm vị đại đạo quân liên thủ đánh đến cũng gian nan như vậy, cũng chỉ có Diêm Phù đạo chủ nhân vật bậc này. Cho dù là một đạo thân niệm, vẫn như cũng vượt ra khỏi người bên ngoài tưởng tượng. Lúc này Diêm Phù đạo chủ đông nhiên giẫm chân xuống, trong một chớp mắt từ hồng giới chi địa bên trong liền có vô số oán khí bay lên. Cỗ oán khí này trùng điên, làm cho người hãi nhiên, phản phất có ước bạn hải cốt khôi phục, cùng nhau địa sát hướng về phía cái này năm vị đại đạo quân. Vũ đại đạo quân hãi nhiên. Diêm Phù đạo chủ khí tức đông nhiên tăng vọt, hắn đầu tiên là đả thương Âm Dương đại đạo quân, sau đó là tạo hóa, luân hồi, thần ma ba vị đại đạo quân. Chỉ có Sinh Tử đại đạo quân khí tức không giảm trái lại còn tăng. Tại bốn vị đại đạo quân tề bị đánh nát đằng sau, tu vi của hắn vậy mà cũng tăng gọn. Sinh Tử đại đạo quân trong lòng vui mừng, ngươi muốn cho chúng ta hoàn lại hồng giới nhân quả, thật tình không biết cái này cũng có lợi cho Sinh Tử đại đạo. Trong lúc nói chuyện, hắn cùng Diêm Phù đạo chủ liều mạng ba cái. Diêm Phù đạo chủ thân hình bị hắn đánh lùi lại trở về, mà Sinh Tử đại đạo quân thì ngơ ngác đứng tại chỗ. Cỗ này đáng sợ tử vong chi đạo quá mức nồng đậm đoán khí ngay tại không ngừng trùng kích thần hồn của hắn, mà lại tràn ngập đến phía sau hắn đại thiên trong vũ trụ. Đại thiên trong vũ trụ tu luyện Sinh Tử đại đạo tu sĩ đều cảm giác có vô số oán nghiệm bao phủ bọn hắn. Sinh Tử đại đạo quân trong lòng giật mình, biết không thể đợi thêm nữa, không có chút nào chần chờ, hắn thả người liền đi, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Biến cố này đại xuất người sở liệu. Lúc trước bọn hắn bị tu vi bạo tăng Diêm Phù đạo chủ kích thương, chỉ có Sinh Tử đại đạo quân có thể cùng hắn đối kháng, thế nhưng là Sinh Tử đại đạo quân lúc này ở vào thượng phong lại lập tức rút đi, khẳng định là có lời khó nói điều bí ẩn. Diêm Phù đạo chủ cất cao giọng nói, hôm nay trước hết giết mấy người các ngươi. Nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên phát sinh đáng sợ biến hóa, toàn bộ bầu trời phảng phất đều động lại một dạng, tất cả thời không bắt đầu ở vào đứng im bất động trạng thái. Sau đó một cái đại thủ nổi lên, bàn tay này bao phủ toàn bộ thiên ma hư, uy lực vô tận. Rất khó hình dung đây là như thế nào một bàn tay, khoảng cách gần quan sát liền cảm giác nó có vô cùng lớn, phảng phất có thể đem toàn bộ thiên ma hư đều chộp vào trong lòng bàn tay. Trong đó loại khí tức hủy diệt kia làm cho người trong lòng rún sợ. Diêm Phù đạo chủ tới giao thủ, khí tức lập tức mở đi mấy phần. Sau một khắc, hắn liền thân thể bị thương, không chịu nổi, ầm vang pha toái. Chỉ bất quá rất nhanh thần niệm của hắn lại lần nữa tụ hợp tại một chỗ, hiển hóa ra ngoài, lúc trước những thần thông kia đạo cảnh cũng hướng nơi đây hội tụ. Bàn tay lớn kia lần nữa rơi xuống. Lần này Diêm Phù đạo chủ mới thân hình lần nữa bị đánh nát, không chỉ có như vậy, những cái kia đáng sợ oán khí cũng bị ngăn chặn, lui về hồng giới chi địa. Ước vạn năm đi qua, các ngươi lại còn muốn xoay người. Trên bầu trời truyền tới một thanh âm uy nghiêm, thanh âm này không giống với bất luận một loại nào ngôn ngữ, đây là một loại đạo ngữ, nó bản thân chính là đại đạo hiển hóa, ẩn chứa đáng sợ uy lực. Lúc này lần nữa hiện thân Diêm Phù đạo chủ khí tức suy yếu rất nhiều. Bốn vị đại đạo quân thấy tình thế không ổn, tại hai người lần thứ nhất sau khi giao thủ, bọn hắn liền cảm giác cố dư ba này vô cùng khủng bố, liền lập tức thả người đào tẩu. Nếu không, bất luận một vị nào đại đạo quân xuất thủ đều có thể tùy tiện giết chết vị này Diêm Phù đạo chủ. cách không xuất thủ vị tồn tại kia thật sự là quá mức cường đại, nhất định là vực ngoại đạo chủ xuất thủ. Diêm phủ đạo chủ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là hèn hạ như vậy, để bọn hắn mấy cái trước dẫn ta đi ra. Bàn tay lớn kia lúc này lần nữa vỗ tay rơi xuống, lần này bao phủ toàn bộ thiên ma hư, phản phất muốn đem nơi đây triệt để xóa đi bình thường, nhất là dấu ở trong đó vũ trụ hải cốt, loại này uy thế kinh khủng kinh thiên động địa. Dưới một cách này, Diêm phủ đạo chủ tuyệt không may mắn còn sống sót đạo lý. Đáng tiếc bản cổ hiến tế thôi động nơi đây đạo chủ khôi phục, nhưng như cũng không có tránh thoát vực ngoại đạo chủ truy sát. Bình thường sự tình, bọn hắn không nguyện ý tùy tiện nhiễm, thế nhưng là Diêm phủ đạo chủ yếu khôi phục, cái này đã xúc phạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đây là một cái vóc người vĩ ngạn lão giả, đạo đạo uy nặng nề, sinh một đôi màu vàng lông mày. Hắn vừa xuất hiện, lập tức cùng vị này vực ngoại đạo chủ liều mạng một cái, đáng sợ dư ba tràn ngập ra đi, chung quanh hư không trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hai người đạo lực phát sinh va chạm, tạo thành dị tượng đáng sợ. Thiên ma khương nguyên bản đã có khôi phục dấu hiệu, bây giờ lại lần nữa hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi đây hết thảy đồ vật đều phá toái, chỉ có tàn phá hư không, kinh khủng đạo lực đang chảy lấy, triệt để trở thành một mảnh tuyệt địa. Vị này thân hình cao lớn lão giả cứu Diêm phủ đạo chủ, Diêm phủ đạo chủ cũng chưa chết dưới một trường này, hai người thân hình xé rách tầng tầng hư không đi xa, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây trong hư không tràn ngập đáng sợ đạo lực, trở thành một mảnh người sống chớ tiến cấm khu. Một bên khác, tầng tầng trong hư không có hai đạo nhân ảnh ngay tại nhanh chóng bắt đi, bên cạnh bọn họ hư không càng không ngừng kéo duôi, hóa thành một đạo thật dài thẳng tắp, cuối cùng hai người tới vực ngoại địa phương cực bắn vẻ, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Thanh niên kia cũng chính là Diêm phủ đạo chủ, không hiểu hỏi, đa tạ đạo minh xuất thủ cứu giúp, nhưng không biết minh là người phương nào. Lão giả này nhàn nhạt nói ra, ta đến từ cảnh giới, là vì điều tra cảnh giới hủy diệt chân hung mới đi đến vực ngoại. Diêm phủ đạo chủ nghe vậy nói ra, cảnh giới vũ trụ xảy ra chuyện gì? Lão giả nói ra, lúc trước cảnh giới bị sát kiếp bao phủ, người người là địch, trên trời dưới đất không một người có thể đào thoát, vũ trụ tịch diệt quá trình thật to tăng tốc, ta hoài nghi là có người động tay chân. Diêm phủ đạo chủ nghe vậy đầu tiên là sức sở, trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài một tiếng, nói ra, đây chính là vực ngoại thánh tộc thủ pháp. Lão giả nghe vậy, hỏi, có ý tứ gì? Diêm phủ đạo chủ nói ra, lúc trước hồng giới vũ trụ cũng là bị sát kiếp bao phủ, rất nhanh liền lâm vào tịch diệt bên trong, không biết bao nhiêu sinh linh chết thảm, ngươi và ta vũ trụ đều thành vực ngoại kẻ chết hay. Lão giả này trong mắt buộc phát ra kỳ quang, sắc mặt cũng không tự giác lạnh xuống. Hắn bởi vì Lý Ngôn Sơ hiến tế vực ngoại rất nhiều bất hủ khôi phục đằng sau liền tới đến vực ngoại, tra xét hồi lâu, lại không tra ra manh mối. Thiên Ma Khư mặc dù bị vực ngoại thánh tộc coi như cấm khu, với hắn mà nói nhưng không có cái gì ngăn cản. Hắn ở chỗ này quan sát được hồng giới vũ trụ khôi phục dấu hiệu, liền một mực thủ tại chỗ này, vừa vặn gặp được vực ngoại cường giả thiết kế Diêm phủ đạo chủ, liền xuất thủ cứu xuống tới, không nghĩ tới vừa vặn giải khai nghi ngờ trong lòng. Hai vị đạo chủ lúc này ngồi xuống nói chuyện việc này. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ rời đi Thiên Ma Khư, không có quá dài thời gian, hắn liền nghe Văn Ngũ đại đạo quân xâm nhập Thiên Ma Khư, cuối cùng bị thương rời đi sự tình. Lý Ngôn Sơ nghe vậy có chút động dung, đại đạo quân hắn thấy đã là vực ngoại trần nhà, dạng gì sự tình có thể làm cho năm vị đại đạo quân cùng một chỗ khởi hành, còn nhao nhao bị thương. Chẳng lẽ là hồng giới vũ trụ di tích sự tình? Lý Ngôn Sơ trên trán lộ ra một tia suy tư. Chỉ bất quá chuyện này với hắn mà nói cũng rất xa xôi, Lý Ngôn Sơ bây giờ muốn thực sự tăng thực lực lên, vẫn là phải nắm chặt tăng cao tu vi, lần trước cùng Khánh Tái đạo quân đấu thắng đằng sau kiệt lực, bất hạnh gặp Thanh Lân đạo quân độc thủ. Hay là tu vi không tốt, chỉ có không ngừng cùng người giao thủ, mới có thể nhanh chóng tăng lên tu luyện của ta. Lý Ngôn Sơ sau đó dự định khiêu chiến vực ngoại cao thủ. Hắn cũng không có mơ tưởng xa vời, vượt cấp khiêu chiến nói quân, mà là trước khiêu chiến vực ngoại bất hủ bắt đầu. Hắn dẫn đầu khiêu chiến là tu luyện Thiên Nguyên Đại Đạo Vu Hàm Thánh Vương, vị này Vu Hàm Thánh Vương ở tại thế gian, tu luyện Thiên Nguyên Đại Đạo, tại đại thiên trong vũ trụ cũng có truyền đạo, tu vi cường hành. Hắn mặc dù không ở tại đại la trên trời, thế nhưng là thông qua thu hoạch đại thiên vũ trụ, cũng tích lũy hùng hậu tài nguyên tài phú. Tại thế gian cũng là cấp bá chủ nhân vật, khó gặp cao thủ, tùy tiện không người trêu chọc. Lý Ngôn Sơ tìm tới hắn đằng sau, Vu Hàm Thánh Vương còn có chút kinh ngạc, ngươi muốn khiêu chiến ta? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, hôm nay đến đây, còn xin đạo hữu hảo hảo mà chỉ điểm ta. Vu Hàm Thánh Vương nguyên bản không có đem Lý Ngôn Sơ để ở trong mắt, nhưng hắn phát hiện người thanh niên này nói xong câu đó đằng sau, trong mắt hiện ra nồng đậm chiến ý, lời tuy nói đến khách khí, thế nhưng là trong mắt chiến ý lại làm cho vị này Thánh Vương phát giác được không đối. Thần sắc không tự chủ ngưng trọng. Đây là tới người bất thiện a. Chương 1708 chân áp bất hủ, chương 1708 chân áp bất hủ. Vu Hàm Thánh Vương lúc này hai đầu lông mày lộ ra một trận sát khí. Hắn tại vực ngoại tu thành bất hủ, trải qua không biết bao nhiêu ác đấu, là ăn tươi nuốt sống ác hán, chỗ nào chịu để một cái phản tặc ở trước mặt mình giễu võ dương ai. Hắn một trường vỗ ra, thôi động tiên nguyên đại đạo, cái kia đại đạo hư vô mà mịt, lại như ngầm hiện, trực tiếp đánh phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ đón tiên nguyên đại đạo liền hung hăng giết đi lên, hắn song trưởng đều xuất hiện, vận chuyển võ đạo công pháp, khí huyết mãnh liệt đến cực điểm. Thiên nguyên đại đạo đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân, mà Lý Ngôn Sơ trưởng lực cũng đánh vào Vu Hàm Thánh Vương trên thân. Vu Hàm Thánh Vương thân hình bị Lý Ngôn Sơ đánh cho một cái lảo đảo, sau đó Lý Ngôn Sơ phi tốc giết tới trước người hắn, cùng hắn cách xa nhau bất quá 10 trượng. Khoảng cách này, Lý Ngôn Sơ nhất đưa tay liền tới đến Vu Hàm Thánh Vương trước mặt đánh tới. Vu Hàm Thánh Vương biến sắc, thế lên một kiện pháp bảo, một mặt bản cờ khổng lồ hiện hiện, lấy thiên địa làm bản cờ, lấy sông núi làm quân cờ, lạc tử thiên nguyên. Lý Ngôn Sơ thân hình như ẩn như hiện, không tại trong tầm giới, nhảy ra ngũ hành bên ngoài, không nhận tứ phương thiên địa câu thúc. hắn một quyền đệm ở Vu Hàm Thánh Vương trên thân, Vu Hàm Thánh Vương lập tức bị đánh đến thổ huyết bay ra, xương sườn cũng không biết bẻ gãy bao nhiêu cái. Chợt, Lý Ngôn Sơ đoạt lấy Thiên Nguyên bản cờ, nhìn xem Vu Hàm Thánh Vương, nhàn nhạt nói ra, Thiên Nguyên đại đạo không gì hơn cái này, chỉ bất quá bần đạo cũng coi như lĩnh giáo. Lý Ngôn Sơ đánh bại Vu Hàm Thánh Vương đằng sau, chiếm hắn bất hủ pháp bảo liền thả người đi xa. Vu Hàm Thánh Vương mặt xám như tro, sắc mặt hết sức khó coi, hắn cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ vậy mà chỉ có mấy chiêu liền thua trận. Hắn lại như thế nào tu luyện? Vừa rồi thi triển tựa hồ là một loại cực kỳ đặc thù đại đạo. Vu Hàm Thánh Vương cảm nhận được cái kia cố đại đạo bên trong lăng lệ ý chí, có chút giống võ đạo, chỉ bất quá võ đạo là cơ sở nhất, hắn làm sao lại dùng võ đạo đến đánh bại ta đâu? Dựa vào cái gì? Vu Hàm Thánh Vương lắc đầu, đây cũng là 3000 đại đạo một trong, chỉ là trước mắt hắn còn không có nhận ra mà thôi. Một bên khác, Phượng Quốc, một vị đầu chim thân người, thân hình cao lớn bất hủ tại trong cung điện uống rượu, bên cạnh hắn có từng vị nữ tử tuổi trẻ, dáng vẻ thướt tha mềm mại, thanh xuân rực rỡ. Đương nhiên, hắn cung điện bị người ngạnh sinh sinh lột một đoạn, một tiếng ầm vang đập xuống trên mặt đất, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào. Phượng Quốc vị này bất hủ lập tức con ngươi co vào, hắn là đến từ Đại Thiên Vũ trụ bất hủ, lúc này sau lưng hai cánh triển khai, lôi đình hội tụ, trong chốc lát phong vân biến sắc. Lý Ngôn Sơ thân hình xuất hiện tại Phượng Quốc hoàng thành. Hắn trực diện vị này đến từ Đại Thiên trong vũ trụ cổ Phượng bộ tộc bất hủ, trầm giọng nói ra, "Lý Ngôn Sơ tới đây linh giáo, xin mời đạo hữu chỉ điểm." Phượng Quốc cổ Phượng tộc vị này bất hủ cười lạnh, "Nguyên lai ngươi chính là phản tặc kia, để cho ta chỉ điểm ngươi, dựa vào cái gì?" Nhưng hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp Lý Ngôn Sơ năm đấm từ xa đến gần, từ nhỏ biến thành lớn, trong nháy mắt liền giết tới trước người hắn. Hắn lập tức hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Trong lúc đội vàng, hắn thôi động pháp bảo Thiên Phượng Bình, trong bình có nồng đậm lôi đình đại đạo chi lực nghiêng đổ ra đến, đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Trong chốc lát, Lý Ngôn Sơ bị cỗ này lôi đình chi lực quét sạch đi vào, khốn tại trong bình. Cổ Phượng tộc vị này bất hủ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn ta mang tới cái này bất hủ pháp bảo, vừa rồi một quyền kia nguy hiểm thật. Có thể sau một khắc, Lý Ngôn Sơ nhất quyền liền đánh nát Thiên Phượng Bình, giang giác. Một cái hung ác lên gối liền đâm đến vị này bất hủ xương ngực bẻ gãy, từng ngụm ho ra máu. Tùy theo Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đập vào trên người hắn, đem hắn đập đến tứ chi bẻ gãy, nằm rạp trên mặt đất. Chợt Lý Ngôn Sơ đoạt lấy bị hắn hủy đi một lỗ hồng thiên phượng bình, nhàn nhạt nói ra, cổ phượng bộ tộc không gì hơn cái này, ta cho là ngươi đạt được lôi đỉnh chân truyền, nhưng cũng bình thường. Lý Ngôn Sơ lưu lại mấy câu nói đó đằng sau liền bước ra một bước, tan biến tại trong hư không, lưu lại vị này cổ phượng tộc bất hủ một mặt khuất đủ. Trong hoàng thành những nữ tử tuổi trẻ kia lúc này cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, tuy nhiên lại không nhịn được muốn kiến thức một chút vị thanh niên này phong thái. Cứ như vậy, Lý Ngôn Sơ nhất đường đánh qua, hơn 100 vị bất hủ liên tiếp thảm bại trong tay hắn. Bọn hắn có công pháp bị đoạt đi, có bất hủ pháp bảo bị đoạt đi. Những này bất hủ có đến từ lòng đất, có đến từ trên mặt đất, bị Lý Ngôn Sơ đánh bại đánh một trận tơi bời sau, đối với hắn thật sự là cực hận. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ nhất cắm thẳng có lấy tính mạng người ta, mà lại là đường đường chính chính đến luận đạo. Rất nhiều vực ngoại bất hủ đều nhẫn nhịn một hơi, muốn đánh bại người này, trừ ngũ đại đạo quân môn hạ. Bởi vì lần trước thiên ma khư chỉ biến, thần giả chưa từng xuống núi trêu chọc nhân quả. Mà khác các đại đạo môn bất hủ, đại la trên trời cũng xuống không ít bất hủ, đều cùng Lý Ngôn Sơ đấu thắng. Có thể những cái kia danh chấn vực ngoại cường giả đều nhao nhao thảm bại tại Lý Ngôn Sơ trong tay, bị đánh không nhẹ. Lý Ngôn Sơ tu vi cũng ở trong quá trình này không ngừng tăng cường. Hắn sáng tạo ra vô lượng kim thân chính là võ đạo công pháp, đối với nhục thân lực lượng rèn luyện có thể nói đến cực hạn, nhất là đây là đấu chiến chi pháp, càng đánh càng mạnh. Mà lại Lý Ngôn Sơ rất thông minh, cũng không có thống hạ sát thủ, nếu không, sợ rằng sẽ đưa tới không ít vực ngoại cường giả vây công, đến lúc đó liền đã mất đi hắn tăng cao tu vi bản ý bây giờ. Hắn thấy, giết cùng không giết những này bất hủ cũng không ảnh hưởng cùng vực ngoại sau cùng quyết chiến. Hắn phải nhanh chóng mượn nhờ những này chiến đấu bước vào đạo quân cảnh giới. Vương ngoại rất nhiều đại nhân vật cũng không phải không biết hắn, nhưng hôm nay ngược lại khó đối phó hắn. Một cái bọn hắn coi là hạ giới man di, vậy mà đánh bại hơn 200 vị thánh vực bất hủ, đây là sinh sinh đang đánh vực ngoại mặt. Bọn hắn một mực tuyên dương thánh vực áp đảo đại thiên vũ trụ phía trên, đạo văn cao đẳng, công pháp huyền diệu, là tốt đẹp nhất khác biệt thắng địa phương, cũng bởi vậy dẫn đến không ít đại thiên vũ trụ tuấn tài đến đây vực ngoại tu hành. Nhưng hôm nay hạ giới này man di cho thấy thực lực lại là không hợp thói thường đến cực điểm, lại không có bất kỳ một cái nào vực ngoại sư tôn, đây là trần trụi phá bỡ. Lý Ngôn Sơ đến nay chưa gặp được địch thủ, đem những này cái gọi là cường đại bất hủ nhau nhau đổ nhào. Một người liền ép tới vực ngoại bất hủ không ngẩng đầu được lên, huyên náo xôn xao. Ngay hôm đó, Lý Ngôn Sơ ngay tại Bắc Hương thành bên trong, đông nhiên hắn nhìn thấy một cái tóc tím dị nhân đến đây, là thanh niên bộ dáng, dáng vẻ đường đường. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy thanh niên này đằng sau, lông mày nhịn không được nhíu một cái. Thanh niên này khí tức trên thân 10 phần nồng đậm, vừa rồi vừa xuất hiện, ánh mắt tựa như gai nhọn một dạng tập trung vào chính mình. Thanh niên tóc tím trầm giọng nói ra, các hạ chính là đến từ cảnh giới Lý Đạo Hữu. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, chính là. Thanh niên nói ra, tại hạ là Âm Dương Đại Đạo Quân môn bên dưới Tề Hoàng, nghe nói đạo hữu chi tích, cố ý đến đây luận đạo. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, chỉ cần là tới hỏi, bần đạo đều hoan nên. Tề Hoàng trầm giọng nói, đã như vậy, xin mời đạo hữu chỉ điểm. Hắn hít sâu một hơi, sau lưng xuất hiện âm dương nhị khí, trên bầu trời hóa thành hai đầu âm dương ngư, cả mảnh trời liền không tự giác bắt đầu nghiêng, hư không cũng giống như ngã vào hắn âm dương ngư bên trong. Hắn đem âm dương nhị khí tương sinh tương khắc đặc tính lĩnh ngộ được một loại đáng sợ hoàn cảnh, lúc này âm dương ngư đem Lý Ngôn Sơ bao phủ. Nơi đây chất pháp, tất cả công pháp đều khó mà thi triển, bởi vì nơi đây thiên địa đại đạo đều ngã vào âm dương ngư bên trong, hóa thành âm dương đạo. Tề Hoàng tại Âm Dương Đại Đạo Quân môn bên dưới danh xưng thần thông thứ nhất. Mặc dù đến bất hủ cảnh, phất tay giơ chân ở giữa chính là đại đạo thần thông, có thể Tề Hoàng hết lần này tới lần khác lĩnh ngộ ra rất nhiều đáng sợ thần thông. Một chiêu này âm dương luân chuyển chính là hắn lĩnh ngộ ra tới mạnh nhất thần thông, vừa lên đến liền thi triển chiêu này, có thể thấy được hắn đối với Lý Ngôn Sơ vị này liên tiếp bại hơn 200 vị bất hủ cảnh giới cao thủ vô cùng kiêng kỵ. Lý Ngôn Sơ cùng càng ngày càng nhiều cao thủ giao chiến, là song giải khác biệt đại đạo đặc tính. Nhưng lúc này đối mặt chiêu này âm dương luân chuyển, Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được có chút động dung. Tề Hoàng không hổ là âm dương đại đạo quân môn bên dưới, so với hắn trước đó thấy qua bất luận một vị nào bất hủ đều cường đại hơn. Lý Ngôn Sơ nhất quyền liền đánh ra. Hắn ứng đối phương thức rất đơn giản, chính là quyền cước. Chiêu số mặc dù đơn giản, có thể bạo phát đi ra uy lực ngược lại là sát thực cực mạnh. Ầm ầm, hư không bị đánh xuyên một đầu thông đạo, không ngừng đẩy về phía trước tiến, trên đường đi hư không sụp đổ, cuối cùng giết tới âm dương ngư trước mặt. Âm dương ngư có thể hóa mọi loại đại đạo, chạm đến âm dương đại đạo tương sinh tương khắc đặc tính liền sẽ chôn bụi. Mà Lý Ngôn Sơ một quyền này cũng không có cái gì đại đạo ở trong đó, chỉ là thuần túy lực lượng. Một tiếng ầm vang, âm dương ngư tại luân chuyển thời điểm lại bị đánh xuyên qua. Tề Hoàng tử ngươi có bảo, hắn không nghĩ tới cái này Lý Ngôn Sơ mạnh như thế. Hắn tại âm dương đại đạo quân môn bên dưới hào thần thông thứ nhất, thậm chí tại thần thông tạo nghệ bên trên vượt qua đạo quân, cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo. Không nghĩ tới vậy mà đụng tới một cái dùng man lực thanh niên nam tử, một quyền phá bản pháp. Kỳ thật, đây là một cái nghịch lý, nếu như chỉ dựa vào man lực không cách nào đối kháng bất hủ, mà một khi trở thành bất hủ, nhất định nắm giữ một loại đại đạo. Hết lần này tới lần khác Lý Ngôn Sơ thi triển ra chiêu thức chính là cổ quái như vậy. Âm dương ngư bị đánh xuyên, Tề Hoàng thân hình cũng bị đánh cho bay rớt ra ngoài, ầm ầm, ầm ầm. Đụng nát không biết bao nhiêu ngọn núi mới ngừng lại được. Lúc này, lúc trước vị này dáng vẻ đường đường âm dương đại đạo quân đệ tử tứ chi mở ra, đầy bụi đất nằm tại trong phế tích, vô thần mà nhìn xem bầu trời. Một quyền này của hắn bên trong vì sao không có ẩn chứa bất luận cái gì đại đạo? Vì cái gì? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, biết một quyền này đánh không chết hắn. Thế nhưng là, nhìn xem Tề Hoàng cái bộ dáng này, Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, sẽ không đem đứa nhỏ này đánh ngốc hả? Sau đó Lý Ngôn Sơ chắp tay, không nói một lời rời đi. Chắp tay không phải lễ phép, mà là lao đệ ngươi còn phải luyện. Lý Ngôn Sơ rời đi về sau, có mấy tên nam nữ trẻ tuổi đệ xuống đám mây. Một tên người mặc hỏa hồng y liễu phục, làn da trắng nõn nữ tử tiểu diễm nói ra, cái này Lý Ngôn Sơ thi triển chiêu thức rất là thủ, trong đó không ẩn chứa bất luận cái gì đại đạo, vừa vặn khắc chế Tề Hoàng âm dương luân chuyển, Tề Hoàng thua cũng không an. Nữ tử này tên là Hỏa Linh Tiên tử, là luân hồi đại đạo quân môn hạ đệ tử. Lần này cũng là vì hướng Lý Ngôn Sơ hỏi mới cố ý xuống núi, giữ gìn bực ngoại bất hủ thanh danh. Mấy người khác theo thứ tự là Thái Nhạc, Cơ Tổ, Thiên Thần tử, bọn hắn là ngũ đại đạo môn đệ tử kiệt xuất nhất, cũng là công nhận mạnh nhất bất hủ. Thái Nhạc là người tướng mạo đôn hậu người trẻ tuổi, nhìn có chút hơi mập, dáng người có chút khỏe mạnh. Ánh mắt của hắn tròn căng, nhìn tướng mạo này cũng không có cái gì lực uy hiếp. Hắn lúc này tỉnh táo phân tích nói, Lý Ngôn Sơ vừa rồi thi triển hẳn là một loại hậu thiên đại đạo, võ đạo, âm dương luân chuyển có thể phá các loại đại đạo, có thể đụng tới loại này hậu thiên đại đạo ngược lại bị áp chế, chuyện trên đời thật sự là kỳ diệu. Thiên ẩn tử nhìn hơn 30 tuổi, xúc lấy sợi râu, bị tư dụng cụ, trên đầu mang theo khăn bông. Thiên ẩn tử trầm giọng nói, Lý Ngôn Sơ có thể phá mất thần thông luân chuyển, chưa hẳn có thể thắng được qua thần của ta ma đại đạo. Thiên ẩn tử là thần ma đại đạo quân đệ tử, là người cực kỳ cao ngạo, điểm này cũng rất giống như thần ma đại đạo quân. Thần ma đại đạo quân đối với hắn tư chất cực kỳ tôn sùng, cho là hắn ngày sau có cơ hội làm bình dự thần ma đạo cửa. Hắn tại trong môn rất nhiều sư đệ đối với hắn cũng như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho dù là đại sư mình đã tu thành đạo quân đối với hắn cũng mười phần khách khí. Thiên ẩn tử thoại âm rơi xuống, Hỏa Linh tiên tử cười nói, cái này Lý Ngôn Sơ hung hãn như vậy, ngươi còn muốn đi lên cùng hắn quyết chiến sao? Thiên ẩn tử lạnh nhạt nói, hắn tuy mạnh, nhưng ta cũng không sợ hắn. Nói đi, Thiên ẩn tử liền phóng ra một bước, sẽ không tiếp tục cùng mấy người nhiều lời. Hỏa Linh tiên tử che miệng cười rồi nói, các ngươi nói, hắn chuyến đi này có thể hay không đối phó cái kia Lý Ngôn Sơ, giữ gìn chúng ta thánh vực thanh danh. Thái Nhạc khoát tay áo, nhìn không cho phép, ta không có thắng qua Lý Ngôn Sơ nắm chắc. Một mực trầm mặc không nói, Cơ Tổ hai tay vào ngực, hai hàng lông mày của hắn sắc bén như lao, đôi mắt hẹp dài, lúc nhìn người luôn luôn mang theo vài phần để cho người ta sợ hãi sát khí. Thiên ẩn tử nếu như không dụng thần ma bách chiến hình chỉ có 3 thành phần thắng, dùng lời nói khó nói. Hỏa Linh tiên tử cười nói, ngay cả ngươi cái này câm nhất cũng bắt đầu nói chuyện, có thể thấy được đối với người này cực kỳ quan tâm, sư tôn để cho chúng ta xuống núi ước chiến người này, nhưng không có quy định thời gian thứ tự, không bằng xem trước một chút Thiên ẩn tử cùng Lý Ngôn Sơ quyết đấu. Thái Nhạc cười gật gật đầu, tốt, khó được xuống núi một chuyến, cũng không thể một vị chém chém giết giết. Tính tình lạnh lùng Cơ Tổ lúc này cũng nhẹ gật đầu, hắn quả nhiên đối với không muốn nói sự tình tích chữ như vàng. Hỏa Linh tiên tử biết tính tình của hắn, cũng không có cùng hắn so đo, cười nói, có muốn hay không chúng ta đánh cược một kèo, nhìn Lý Ngôn Sơ có thể hay không bảo trì thắng liên tiếp, hay là Thiên ẩn tử có thể đánh bại hắn, kết thúc người này thắng liên tiếp. Thái Nhạc hàm cười biểu thị nguyện ý tham gia cược. Hỏa Linh tiên tử nhìn về phía Cơ Tổ, Cơ Tổ cái kia hẹp dài ánh mắt lại cũng không nhìn về phía Hỏa Linh tiên tử, Hỏa Linh tiên tử lập tức tức giận hai tay chống lạnh. Đột nhiên, một cái hư nhược thanh âm bỗng nhiên truyền tới, nghe còn có chút hở, giống như là răng bị người cho đánh thoát còn không có mọc ra một dạng. Ta cực Lý nói, sơ thắng. Mấy người lúc này quay đầu nhìn lại, phát hiện là Miễn Cương đứng lên, khập khiễng hướng bọn hắn đi tới Tề Hoàng. Hỏa Linh tiên tử sóng mắt lưu chuyển, tiên nhiên nói bị hắn đánh một trận, chịu phục. Tề Hoàng có bao nhiêu kiêu ngạo, nàng thế nhưng là biết đến, nói đến, bọn hắn mấy người kia lại có ai không kiêu ngạo đâu. Dù sao đều là vực ngoại công nhận mạnh nhất mấy vị bất hủ, đại đạo quân môn hạ chân truyền, cỡ nào vi phong. Tề Hoàng một miệng không rõ địa đạo, ta biết trong lòng ngươi đang chê cười ta, có thể vừa rồi ngươi như cùng hắn đối đầu, ngươi luân hồi lịch tiếp trải qua, sợ là cũng không khá hơn chút nào. Tề Hoàng lời nói để Hỏa Linh tiên tử nhịn không được liếc mắt. Chỉ bất quá sau đó vị tiên tử này ánh mắt liền nhìn về phía nơi xa, thúc giục nói, mau mau đi, Thiên ẩn tử tính tình kia đi lên nói không đến ba câu nói, nhất định sẽ độc thủ, đừng bỏ qua trận này cho hay. Chương 1709 luân hồi nhất thống, chương 1709 luân hồi nhất thống, Thiên ẩn tử giết đi lên nên chiến Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ chưa đi bao xa liền cảm nhận được sau lưng có một cỗ kình phong khí tức đánh tới, xa xa chỉ thấy một bóng người bao phủ tại thần quang bên trong, đạo lực tràn ngập, chính là đuổi theo mà đến Thiên ẩn tử. Thiên ẩn tử cao giọng quát, thần ma đại đạo quân môn hạ Thiên ẩn tử, đến đây hướng Lý đạo hữu hỏi. Thân ảnh của hắn rơi xuống, sau lưng hiện hiện một tôn vĩ ngạn thần linh, cái này thần linh có bốn cánh tay, cơ bắp dữ tợn. Theo hắn vung vẩy cánh tay, bên người tinh không không tự giác đất bị hấp dẫn, tinh sát chi lực hội tụ, đánh phía Lý Ngôn Sơ. Có thể cái này mãnh liệt đạo lực nhưng từ Lý Ngôn Sơ bên người trực tiếp tách ra, hướng hắn tả hữu phóng đi, cũng không làm bị thương Lý Ngôn Sơ mảy may. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có là Thiên ẩn tử, mấy người khác cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Thiên ẩn tử kinh nghi bất định, lập tức thôi động thần ma bách chiến hình, từng vị cổ lão thần ma hiện hiện, phảng phất từ viễn cổ thời không đi ra. Bọn chúng có mọc lên ngàn cánh tay, có mọc lên ngàn khỏa đầu lâu, trông chất thành như là bảo tháp bình thường dị tượng, có đầu thú thân người, có đầu người thần thú. Thường tôn hình thái khác nhau thần ma hiện hiện. Lý Ngôn Sơ tại những này viễn cổ thần ma trước mặt nhỏ bé đến trong bụi bặm, tựa như sâu kiến. Cổ thần Lý Ngôn Sơ đống nhiên phất tay chém xuống, một ngụm tuyệt thế thần đao hiện hiện, đao quang liễm diễm, trên đó nồng đậm sát khí dẫn tới thần ma bách chiến trong đồ những này viễn cổ thần ma cũng nhao nhao né tránh. Đao này mới vừa xuất hiện, Thiên ẩn tử liền cảm giác mi tâm phảng phất muốn đạn nứt ra một dạng, hắn không tự giác lấy tay lau một chút, phát hiện mi tâm không ngờ nhưng máu me đồng địa. Đao quang chưa đến, hắn đã bị đao này thương tổn tới nhục thân. Thiên ẩn tử biết rõ cái này không thể coi thường, ý vị này Lý Ngôn Sơ đao quang đã bắt đầu xâm nhập đại đạo của hắn. Thiên ẩn tử xưa nay cao ngạo, giờ phút này cũng không nhịn được có chút thán phục, hắn vồng lên tu vi, thôi động thần ma bách chiến hình, đạo hữu quả thật là hảo thủ đoạn. Đến chiến. Thần ma bách chiến hình trải rộng ra, vô số viễn cổ thần ma tế lên các loại thần thông hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ khẽ động, đao quang chém xuống, trong một chớp mắt đao quang hướng bốn phương tám hướng bay đi, từng tôn hình thái khác nhau viễn cổ thần ma bị chém chết. Thiên ẩn tử quá sợ hãi, không ngừng thôi động đại đạo ngăn cản, thế nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không được đao quang này. Lý Ngôn Sơ một đao này mặc dù không có chạm phá thần ma bách chiến hình, thế nhưng là cái kia cố đáng sợ đao ý lại xuyên thấu qua món pháp bảo này xâm nhập Thiên ẩn tử thần khu bên trong. A! Thiên ẩn tử đột nhiên quát to một tiếng, thổ huyết ngửa mặt té xuống. Lúc này hắn như là một cái huyết nhân một dạng, quanh thân đã nứt ra không biết bao nhiêu vết thương thật nhỏ, thể nội đạo huyết không ngừng chảy ra đến. Lý Ngôn Sơ không nhanh không chậm nói, Thiên ẩn tử, còn đánh sao? Thiên ẩn tử trong lòng run sợ, dãy rủa đứng dậy, vừa muốn nói chuyện, mắt tối sầm lại, lập tức quỳ rạp xuống đất. Hắn thu hồi thần ma bách chiến hình, hướng về phía Lý Ngôn Sơ nhất chắp tay, nói đạo huynh sát phạt chi đạo tạo nghệ cao như thế, khiến người khâm phục, ngày khác sẽ làm đến nhà linh giáo. Lập tức hắn liền tại thần ma bách chiến hình che chở phía dưới thả người trốn xa mà đi. Hắn bị thương rất nặng, không dám ở này ở lâu. Lý Ngôn Sơ hỏi không giết hắn, không có nghĩa là những người khác sẽ không nhặt tiện nghi này. Hắn người mang thần ma bách chiến hình bực này lợi hại pháp bảo, lại có đại đạo quân chân truyền, bị thương nặng như vậy, như là dê đợi làm thịt bình thường, không thể không nắm chặt tránh né. Lúc trước thụ thương Tề Hoàng thấy thế cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn thương đến cũng không có Thiên ẩn tử nặng, Tề Hoàng nhịn không được sờ lên cổ, thầm nghĩ, Lý Ngôn Sơ cùng ta giao thủ thoạt nhìn vẫn là lưu thủ, quá dọa người, thực lực của hắn đến tuột cùng cao bao nhiêu. Lúc này Hỏa Linh tiên tử, Thái Nhạc, Cơ Tổ ba người cũng là hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Liền ngay cả Hỏa Linh tiên tử cũng không có tâm tình trêu chọc. Lý Ngôn Sơ cất cao giọng nói, ba vị cũng là đến đây linh giáo. Lời vừa nói ra, Hỏa Linh tiên tử, Thái Nhạc, Cơ Tổ ba người trên mặt lập tức hiện hiện thần sắc khó xử. Một lát sau, Hỏa Linh tiên tử nói nơi này phong cảnh không sai, chúng ta kết bạn đến đây là vì thưởng thức phong cảnh, đạo huynh không nên hiểu lầm. Lời vừa nói ra, Thái Nhạc cùng Cơ Tổ đều xấu hổ cúi đầu. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, đã như vậy, xin mời ba vị cho Đại La Thiên bên trên bất hủ chuyển lời, vị nào nếu là không phục, cứ tới tìm ta. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống liền quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, ba người cũng không có đuổi theo tâm tư. Thái Nhạc lòng còn sợ hãi, vừa rồi ta có ba lần cảm giác hắn động sát tâm, nhưng lại khắc chế xuống tới. Một bên mặt lạnh Cơ Tổ đống nhiên nói ra, không phải ba lần, là sáu lần. Ba người im lặng. Thái Nhạc thán đạo, theo ta suy đoán, Lý Ngôn Sơ nếu không phải là vì khiêu chiến thánh vực quần hùng, không muốn để cho người ta lên án, chỉ sợ đã không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn. Hỏa Linh tiên tử than thở, nói nghe nói hắn là ở trên Thiên Ma Khư bên trong tu luyện mới lợi hại như vậy, ta cũng dự định đi một chuyến Thiên Ma Khư đụng chút vật khí. Thoại âm rơi xuống, nàng thân hình khẽ động liền biến mất không thấy. Thái Nhạc cùng Cơ Tổ do dự một chút, cũng ảm đạm rời đi. Hỏa Linh tiên tử rời đi không lâu, gặp Thái Nhạc cùng Cơ Tổ hai người không có theo tới, trong lòng tính toán nói Thái Nhạc cùng Cơ Tổ hai cái cũng là một bụng quỷ tâm ruột, bọn hắn cũng chưa chắc liền sợ cái kia Lý Ngôn Sơ, chỉ là không muốn lại bại lộ át chủ bài. Hỏa Linh tiên tử biết Thái Nhạc cùng Cơ Tổ lợi hại, cho đến nay bọn hắn cũng chưa từng hiện ra qua thực lực chân chính. Thái Nhạc nhìn như chất phác, Cơ Tổ nhìn như cao lạnh, kỳ thực đều là một bụng ý nghĩ xấu, may mắn vừa rồi ta cũng nhận sợ hãi, không phải vậy bọn hắn sợ còn muốn thừa cơ nhìn trộm công pháp của ta con đường. Hỏa Linh tiên tử cười lạnh, nam nhân quả nhiên đều dựa vào không nổi. Lý Ngôn Sơ sau khi rời đi, trong lòng cũng đang tính toán, mấy tên nam nữ kia đều là thần cất giấu đỉnh cấp pháp bảo, vừa rồi lại sâu giấu không lộ, cũng là bảo trì bình thản. Làm đại đạo quân môn hạ đệ tử kiệt xuất, có chút thủ đoạn lợi hại mới bình thường, chính hắn cũng chưa từng hiện ra toàn bộ thực lực. Theo hắn cùng càng ngày càng nhiều người giao thủ, nhục thân đã rèn luyện đến cực hạn, tu vi có bước tiến dài. Ngũ đại đạo quân môn hạ chân truyền hẳn là liền đại biểu vực ngoại bất hủ linh phong, bây giờ ta đã đánh bại hai người, ba người kia vô tâm động thủ, cũng không cần cưỡng cầu. Xem ra, là thời điểm khiêu chiến nói quân. Lý Ngôn Sơ trong óc hiện ra một bóng người, chính là lúc trước đem hắn nhục thân hủy đi Thanh Lân đạo quân. Thanh Lân đạo quân ở tại Đại La Thiên Cẩm Tú Cung, ngày mai liền đi tìm hắn. Ngày kế tiếp, Lý Ngôn Sơ liền tới đến Đại La Thiên Cẩm Tú Cung. Cẩm Tú Cung bên trong đạo đồng nhìn thấy có một thanh niên đến, lập tức liền nên đón tiếp lấy hỏi, người đến người nào? Lý Ngôn Sơ đối với Thanh Lân đạo quân môn nhân nhưng không có tốt như vậy tính tình, Thanh Lân đạo quân lúc trước hạ độc thủ suýt nữa hỏng tính mạng mình. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, để Thanh Lân đi ra gặp ta. Lý Ngôn Sơ gọi thẳng Thanh Lân đạo quân tên, đạo đồng kia sửng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ một phen Lý Ngôn Sơ, quay đầu liền đi. Thanh Lân đạo quân đang trong lúc bế quan, người rảnh rỗi không thể quấy rầy. Chỉ là nói đồng từ thanh niên này trên thân cảm nhận được nồng đậm sát khí, hắn vội vàng đi đốt hương cầu nguyện, đem việc này cáo chi Thanh Lân đạo quân. Thanh Lân đạo quân trong khoảng thời gian này đều đang bế quan, bởi vậy gần đây Lý Ngôn Sơ khiêu chiến các lộ vực ngoại bất hủ thánh vương sự tình hắn cũng không hiểu biết, nghe nói có người tìm tới cửa, Thanh Lân đạo quân lập tức phá quan mà ra. Hắn xa xa nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, trong lòng giật mình, không đúng rồi, ta rõ ràng đã đem hắn giết chết. Lý Ngôn Sơ áp chế nộ khí, lạnh lùng nói, lão cẩu, nhìn thấy ta không chết, ngươi thật bất ngờ đi. Thanh Lân đạo quân sầm mặt lại, ngày đó ngươi không chết ở trong tay của ta, hôm nay lại tới chịu chết. Lý Ngôn Sơ quát, bớt nói nhảm, ngươi không đức không tài, dựa vào cái gì ở tại Cẩm Tú Cung? Hôm nay bần đạo hướng ngươi khiêu chiến vực ngoại thượng võ, hỏi chuyện khiêu chiến thường có phát sinh, ở tại Đại La Thiên Bất Hủ bị người khiêu chiến cũng không hiếm thấy. Chỉ bất quá ở tại Đại La Thiên Bất Hủ có tư cách thu hoạch Đại Thiên Vũ Trụ, bình thường bất hủ tuyệt không phải địch thủ, bởi vậy loại chuyện này năm gần đây càng ngày càng ít. Thằng ngãi danh vô lễ. Thanh Lân đạo quân mặt trầm xuống dưới, đưa tay chính là một đạo đại đạo thần thông hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Trong một chớp mắt, Lý Ngôn Sơ liền cảm giác quanh thân hư không toàn bộ bị khóa chặt, tránh cũng không thể tránh, chỉ có trọi cứng. Không chỉ có như vậy, Thanh Lân đạo quân xuất thủ đằng sau, hết thảy chung quanh đại đạo đều không có cách nào vận dụng, hắn đối với Lý Ngôn Sơ tới nói có ưu thế về cảnh giới. Lý Ngôn Sơ kéo ra quyền giá, một quyền đưa ra, tựa như một vòng đại nhật nhanh chóng phá vỡ mặt biển, đằng không mà lên, lại nhanh chóng chìm xuống. Trong một quyền này không vận dụng bất kỳ đại đạo, chỉ có thuần túy lực lượng. Thanh Lân đạo quân thần thông cùng Lý Ngôn Sơ nắm đấm sau khi va chạm, đang lui ra phía sau mấy bước. Thanh Lân đạo quân cổ tay đau bứt nhức, trong lòng âm thầm kinh ngạc, tên này khí lực thật là lớn. Lý Ngôn Sơ lập tức tiến lên, chém giết gần người, quyền đả trường bổ, chịu kích lên gối, trong lúc nhất thời đánh cho Thanh Lân đạo quân luôn cuống tay chân. Thanh Lân đạo quân thấy tình thế không ổn, thi triển thần thông đem Lý Ngôn Sơ cuốn vào vô lượng trong thời không. Trận Lý Ngôn Sơ không đứng ở trong đó chìm nổi, không cách nào vận dụng bất kỳ thần thông. Có thể sau một khắc, Lý Ngôn Sơ gầm nhẹ một tiếng, hai tay trực tiếp xé rách cái này vô lượng hư không. Thanh Lân đạo quân kinh ngạc, hắn lại có bực này tiến bộ. Đến cảnh giới này, trăm vạn năm trôi qua tu vi không có tiến thêm, cũng là chuyện thường. Lý Ngôn Sơ biến hóa có chút quá lớn. Hai người chém giết tại một chỗ, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản là không có cách bắt. Cẩm Tú Cung bên trong đệ tử dọa đến run lẩy bẩy. Bọn hắn căn bản là không có cách bắt được hai người giao thủ, càng không thể nào nói đến từ đó lĩnh ngộ đạo gì. Đồng nhiên, một bóng người đụng nát Cẩm Tú Cung, xô ra một cái hang lớn hình người. T. Đám người ngưng thần xem xét, hít một hơi lãnh khí. Bị đánh lui lại là Thanh Lân đạo quân. Thanh Lân đạo quân khỏe miệng tràn ra máu tươi, giọng căm hận nói, ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi. Lần trước cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ thời điểm, Lý Ngôn Sơ mới vừa cùng Khánh Trở đạo quân giao thủ xong, cũng không tại trạng thái đỉnh phong, bởi vậy hắn rất nhanh liền đem Lý Ngôn Sơ giết chết, trong lòng đối với Lý Ngôn Sơ cũng có chút khinh thị. Nhưng hôm nay Lý Ngôn Sơ đánh bại hơn 200 vị bất hủ, tu vi tinh tiến, nhất chính nhất phản, làm cho Thanh Lân đạo quân cảm thấy ngoài ý muốn. Ồn ào. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đả tại Thanh Lân đạo quân trên thân, Thanh Lân đạo quân hung tính đại phát, một trưởng vỗ tại Lý Ngôn Sơ trên đỉnh đầu. Một trường này, bất luận vị nào bất hủ chúng vào đều muốn xương đầu vỡ toang, nguyên thần tiêu vong. Có thể Lý Ngôn Sơ lại chỉ là bị đánh một cái lảo đảo, lập tức thuận thế lại là một cái đầu truy vọt tới Thanh Lân đạo quân lồng ngực. Thanh Lân đạo quân ngực như bị sét đánh. Chợt, Lý Ngôn Sơ nhắm ngay thời cơ, một chỉ điểm tại mi tâm của hắn. Thanh Lân đạo quân mi tâm bị phá ra một cái lỗ nhỏ, máu tươi hào hạt chảy ra, vội vàng điên cuồng hướng về sau bắt đi. Nhưng vẫn là chậm một bước, Lý Ngôn Sơ lực lượng đã xuyên qua đầu góc của hắn, Thanh Lân đạo quân mắt tối sầm lại, trong lòng kinh hãi, hỏng. Hắn không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ đã đem nhục thân rèn luyện đến loại tầng thứ này, lực lượng lớn như vậy. Hắn một bên chống cự Lý Ngôn Sơ thần thông xâm lấn, một bên khác vận chuyển công pháp, đem Lý Ngôn Sơ trấn áp. Bá, một tòa cầu đá hiện hiện, Lý Ngôn Sơ lập tức không thể động đậy. Lần trước Thanh Lân đạo quân chính là dĩ thử pháp trấn ở Lý Ngôn Sơ, nhưng lúc này đây Lý Ngôn Sơ gần trên người thì tận chứa lực lượng tính chất bạo tạc, há mồm phun một cái chính là một đạo bạch khí, khí huyết sôi trào. Bạch 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 đạp. Hắn ngạnh sinh sinh khiêng cây cầu đá này giết tới Thanh Lân đạo quân trước mặt, Thanh Lân lão cẩu nhận lấy cái chết. Lý Ngôn Sơ tốc độ cực nhanh, một cước đá vào Thanh Lân đạo quân trên khuôn mặt, răng rắc. Thanh Lân đạo quân cái mũi trong nháy mắt lom xuống dưới. Nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt bị đánh mặt mày hốc hác. Thanh Lân đạo quân bị đau hô nhỏ một tiếng, tiếp tục cùng Lý Ngôn Sơ cự chiến, thế nhưng là sau một lát lại bị Lý Ngôn Sơ nhất chân đá vào dưới hông. A! Thanh Lân đạo quân kinh hô. Sau đó eo của hắn cũng bị Lý Ngôn Sơ chọc kích, cái óc, con mắt, cổ họng liên tiếp bị thương nặng, máu tươi hào hạt chảy ra. Tên này cũng là bất nhập lưu hắc thủ. Thanh Lân đạo quân nhíu mày, ý thức được không có khả năng sẽ cùng Lý Ngôn Sơ như thế đấu nữa. Hắn phóng ra một bước chính là khoảng cách mấy bàn dặm, muốn kéo mở khoảng cách lại lấy thần thông quyết đấu Lý Ngôn Sơ. Có thể sau một khắc hắn liền phát hiện chính mình vẫn tại Lý Ngôn Sơ trước mặt. Thanh Lân đạo quân lần này quả thực cảm thấy chấn kinh, hư không đại đạo, không đối, đây là luân hồi đại đạo. Lý Ngôn Sơ hư không đại đạo căn bản không đạt được ảnh hưởng Thanh Lân đạo quân cấp độ, cũng không chứng đạo, vừa rồi hắn là lấy luân hồi nhất thống hư không. Thanh Lân đạo quân tiến vào hư không trong luân hồi, hắn không rõ hạ giới này thanh niên nói hành vi sao như thế độ cao. Hắn tiếp lấy lại lấy ra một kiện pháp bảo, trường kiếm nơi tay, kiếm quang chiếu sáng cẩm tu cung, đâm về Lý Ngôn Sơ. Mãnh liệt đạo lực bộc phát, mặc cho bất hủ pháp bảo hộ thể cũng sẽ bị một kiếm này chu sát. Lý Ngôn Sơ nhất quyền nên đón tiếp lấy, một đấm chọi cứng Thanh Lân đạo quân trường kiếm bị ép cong, dần dần biến thành một cái kinh tâm động phách đường cong. Thanh Lân đạo quân liên tục thôi động đạo lực, thế nhưng là hắn lại phát hiện đạo của hắn lực thôi động đến càng hung ác, Lý Ngôn Sơ công kích liền càng lợi hại. Thanh Lân đạo quân con ngươi co bảo, đây là đạo lực luân hồi. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức xuất hiện sơ hở. Lý Ngôn Sơ trở tay một trường đánh vào Thanh Lân đạo quân lồng ngực. Một trường này thi triển chính là hỗn độn đạo lực, Thanh Lân đạo quân thần thông lập tức bị tăng dã, hỗn độn chi khí từ bộ ngực của hắn tràn ngập ra, lại từ hai mắt mũi miệng của hắn bên trong tràn ngập ra, Thanh Lân đạo quân không khỏi kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Lý Ngôn Sơ tốc độ cực nhanh, cùng hắn từ đầu tới cuối duy trì một dạng khoảng cách. Lý Ngôn Sơ ngạo nghễ nói, trước người một trượng chính là thế giới của ta, hôm nay liền đánh chết ngươi lão cẩu này, ra ta một ngụm hắc khí. Thanh Lân đạo quân há miệng muốn nói, tiểu tử này thực sự quá mức cuồng vọng. Thế nhưng là hắn há miệng ra, hỗn độn chi khí liền từ trong miệng hắn dâng trào đi ra, hai con mắt của hắn cũng cái gì đều nhìn không thấy, triệt để hóa thành hỗn độn chi khí. Thanh Lân đạo quân nguyên thần nhảy lên mà ra. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Lý Ngôn Sơ phất tay chém xuống. A! Thanh Lân đạo quân nguyên thần cũng kêu thảm một tiếng, bị đánh thành trọng thương, kém chút bị đánh thành hai nửa, hắn trong lòng run sợ, lập tức thôi động Cẩm Tú cung sát trận điểm hộ, thi triển đại thần thông đạo tẩu, trong chốc lát liền biến mất vô tung vô ảnh, lưu lại Cẩm Tú cung bên trong đám người trợn mắt hốt hoồm. Sư tôn bại Lý Ngôn Sơ đánh bại Thanh Lân đạo quân, trong lòng một ngụm trọc khí cũng quét sạch sành sanh. Hắn xông vào Cẩm Tú cung bên trong, đem Thanh Lân đạo quân cất giữ bảo vật tẩy sạch không còn, môn hạ đệ tử tài vật cũng là như thế. Sau đó Lý Ngôn Sơ mới nên ngang rời đi, lưu lại khóc không ra nước mắt Thanh Lân đạo quân môn hạ đệ tử,